Chương 325, lớn nhỏ hát trùng nhỏ lòng ca ca, ta cũng muốn à, thế nhưng là ta làm không được. Tuyết vực phi thuyền hồi đáp, lấy tốc độ của ta căn bản đụng không lên đầu này hát giao yêu đế, còn nữa, yêu đế thủ đoạn công kích không ít, ta lo lắng sát lại yêu đế quá gần, sẽ bị yêu đế khống chế lại, đến lúc đó chúng ta liền thật trốn không thoát. Tam đệ, không cần gọi tiểu tuyết đi mạo hiểm. Tần Thiên có chút nghiêm túc nói, tiểu tuyết không có năng lực công kích, đâm chết yêu vương ngược lại là có thể, đối mặt yêu hoàng liền khó làm được, đừng nói chi là yêu đế, ta lo lắng hát giao yêu đế sẽ phát động công kích mạnh nhất, sở dĩ hy vọng tiểu tuyết sớm một chút khôi phục bay độ hư không công năng, đến lúc đó chúng ta mới có thể thoát khỏi hắc giao yêu đế. Nhị ca, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi đừng trách ta. Ha ha. Ám hắc băng long ngượng ngùng cười một tiếng. Ta không có trách ngươi, ta chỉ là luận sự. Tần Thiên ngữ khí trở nên có chút bình thản. Hiện tại chúng ta giữ yên lặng, không nên quấy rầy tiểu tuyết. Chúng ta phải tin tưởng tiểu tuyết, nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta chạy thoát. Nhị ca, thực sự không được, liền để ta ra ngoài cùng đại hắc trùng liều mạng. Ta đến điểm hộ các ngươi rời đi. Ám hắc băng long này sinh ác độc nói, thân là thần thú hậu duệ. Hắn có bí pháp thời gian ngắn tăng lên một mảng lớn chiến lực, bất quá cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Tam đệ, không nói trước cái này, chúng ta phải tin tưởng tiểu tuyết. Tần Thiên thực tình không hy vọng sự tình phát triển đến hy sinh ám hắc băng long đổi lấy những người khác sống sót tình trạng. Tiểu tuyết, cố lên. Tô Tử vì tuyết vượt phi thuyền cố lên, kỳ thật cũng tại vì mọi người cố lên, không cần xem thường từ bỏ, muốn đánh ra một con đường sống. Trên bầu trời cái kia quái vật khổng lồ cái gì? Một đầu hắc giao. Ông trời ơi. Yêu đế. Hắc giao yêu đế đang truy kích cái kia chiếc thần bí phi thuyền. Trên mặt biển, mấy trăm chiếc thuyền thép bên trên võ giả nhìn thấy truy kích tuyết vực phi thuyền hắc giao yêu đế, toàn bộ chấn kinh. Còn lo lắng cái gì? Chúng ta mau trốn. Đợi chút nữa yêu đế giết trở lại đến, chúng ta một cái đều trốn không thoát. Một cường giả nghiêm túc giống to, nhắc nhở vẫn còn trong lúc khiếp sợ đám người. Đúng. Mau trốn. Những người khác nhao nhao kịp phản ứng, vội vàng điều khiển riêng phần mình thuyền thép chạy trốn lái đi, cũng không dám lại lưu lại vất linh thạch, bởi vì bọn họ cũng đều biết yêu đế là cùng võ đế một cái cấp bậc cường giả vô địch. Giống. Ngao. Tê. Ngay lúc này, đại lượng hải thú đối với thuyền khởi sướng đến mãnh liệt nhất thế công, mặc dù không có đạt được hắc giao yêu đế mệnh lệnh, nhưng là bọn chúng vì biểu hiện thắng được hắc giao yêu đế thưởng thức, nhao nhao tự phát đối với nhân loại phát động công kích mạnh nhất. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm. A a a. Thuyền bên trên võ giả đột nhiên lọt vào hải thú bầy điên cuồng đánh lén, bị giết trở tay không kịp, tại như thế không lâu sau liền tổn thất non nửa, có thể nói tổn thất nặng nề, muốn mạng chính là loại tổn thất này đang tăng lên không ngừng. Thuyền bên trên đông đảo võ giả cảm giác bị tử vong ngây bao phủ, bọn hắn hối hận lại tới đây. Thế nhưng là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện một tôn yêu đế cảnh hắc giao. Chuyện cho tới bây giờ, còn sống chỉ có thể giết ra một đường máu, bằng không bọn hắn toàn bộ đều sẽ táng thân vùng biển này, cuối cùng trở thành hải thú bực ăn, vậy sẽ là phi thường thật đáng buồn sự tình. Hiu 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 hải không bên trong, tuyết vực phi thuyền ở phía trước chạy trốn, hắc giao yêu đế ở phía sau truy kích, song phương cách xa nhau bất quá vài dặm lộ trình, đồng thời khoảng cách này tại tiếp tục rút ngắn, loại tình huống này đối với tuyết vực phi thuyền cùng trong đó người phi thường bất lợi. Ngộ biết chờ nữ tử toàn bộ khẩn trương không thôi, toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú Thần Thiên. Hy vọng Tần Thiên có thể nghĩ đến biện pháp. Bị chúng nữ nhìn chăm chú, Tần Thiên bất đắc dĩ nói, "Các vị, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào, yêu đế quá mức cường đại, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy thủ đoạn đều là phi công, hiện tại chỉ có thể trốn, không ngừng trốn, cũng may tiểu tuyết lực phòng ngự cường đại, nếu không chúng ta đã sớm thai kiếp khó thoát. Chủ nhân, để ta ra ngoài vì mọi người tranh thủ thời gian a." Cự viên yêu vương thấy chết không sờn tự đề nghị, "Tiểu viên, ngươi nghe cho ta, dù là đến nhất lúc tuyệt vọng, ta cũng sẽ không để ngươi dùng mệnh của ngươi đổi lấy chúng ta sống sót, bởi vì ngươi là hảo huynh đệ của ta." Tần Thiên nghiêm túc trả lời cự viên yêu vương. Chủ nhân, cảm ơn ngươi coi ta là làm huynh đệ. Cự viên yêu vương bị Tần Thiên lời thật lòng cho nháy mắt cảm động, vừa mới bắt đầu bị Tần Thiên thu phục thời điểm, hắn coi là Tần Thiên chỉ sẽ vô tình đem hắn xem như chiến ô, kết quả cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Tiểu viên, ta cũng đưa ngươi làm huynh đệ, ha ha ha. Ám hắc băng long cười ha ha một tiếng, lúc này, hắn còn có thể bật cười, hiển nhiên hắn tính cách phi thường lạc quan, căn bản không có e ngại hắc giao yêu đế, cùng lắm thì liều chết một trận chiến. Long Tam ca, cũng cảm ơn ngươi. Cự viên yêu vương xưng hô ám hắc băng long vì Long Tam ca, rất có một loại giang hồ hương vị. Tiểu viên, về sau ngươi chính là chúng ta tứ đệ. Trương Việt nhịn không được mở miệng nói, đối với cự viên yêu vương cái này bình thường chất phát chiến đấu hung manh to con, hắn phát ra từ nội tâm thưởng thức, thậm chí cảm kích. Cái này, cự viên yêu vương chần chờ, ánh mắt nhìn phía Tần Thiên, muốn biết Tần Thiên ý tứ, dù sao Tần Thiên là hắn chủ nhân. Tần Thiên tự nhiên hiểu cự viên yêu vương ánh mắt ẩn chứa ý tứ, không chút do dự, mỉm cười nói, tiểu viên, ta nói qua ngươi là hảo huynh đệ của ta, đã đại ca cùng tam đệ đều nguyện ý tiếp nhận ngươi vì tứ đệ. Ngươi chính là chúng ta tứ đệ, từ nay về sau, ngươi không nên cứ gọi ta vì chủ nhân, gọi ta nhị ca là được. Nhị ca. Cự viên yêu vương phi thường thông minh, lập tức đổi giọng xưng hô Tần Thiên vì nhị ca, sau đó hắn phân biệt hô Trương Duyệt cùng ám hắc băng long, đại ca, tam ca. Tốt, tứ đệ. Ha ha ha. Trương Duyệt cùng ám hắc băng long hài lòng cười to. Bốn người các ngươi ra hỏa tại cái này nguy cấp thời điểm, còn xưng huynh gọi đệ, thậm chí cười được, phục các ngươi. Tô Tử tức giận. Tô Tử tỷ tỷ, ngươi đây không hiểu. Ám hắc băng long phản bác, có câu nói thế nào, huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim. Mặt khác, đối mặt cương địch, tâm tính phi thường trọng yếu, dù là ở vào trong tuyệt cảnh cũng phải gìn giữ tốt đẹp tâm thái, mới có thể tuyệt địa phùng sinh, ngươi cứ nói đi. Cái này, Tô Tử không cách nào phản bác, bởi vì nàng cảm thấy ám hắc băng long nói rất có đạo lý, tự nhiên không thể trái lương tâm phản bác cám Hắc Băng Long. Mộc Tuyết, Nguyệt Bích Dao, Tây Nguyệt, Tần Song cùng sáu đôi bạch hổ trên mặt nhau nhau lộ ra mỉm cười, nhận Tần Thiên bốn huynh đệ lạc quan lây nhiễm, tâm tình hơi buông lỏng, tin tưởng mọi người sẽ biến nguy thành an, vượt qua lần này nguy cơ sinh tử. Nhân loại, lục địa thú, các ngươi là trốn không thoát, ngao. Hắc Dao yêu đế uy phong lẫm liệt, giống như một đầu to lớn đen long phong chỉ công tác truy kích tuyết vượt phi thuyền, hắn khí tức cường đại mà băng lãnh, hiển nhiên phi thường khủng bố, có chút cùng ám Hắc Băng Long khí tức có chút cùng loại. Đại Hắc Trùng, ngươi nói chuyện làm sao cùng ngươi bộ dáng đồng dạng lại dài vừa thối? Có bản lĩnh liền lập tức cầm xuống chúng ta, không có bản lĩnh liền lăn về đáy biển đi co đầu rút cổ, miễn được đi ra mất mặt xấu hổ. Ám Hắc Băng Long sắc bén phản bác, lực sát thương mạnh phi thường. Ngươi muốn chết? Hắc Dao yêu đế đông nổi giận, nhịn không được mắng lại nói, Tiểu Hắc Trùng, ngươi nhiều lần vũ nhục bản đế, chờ bản đế bắt đến ngươi, so đưa ngươi ăn sống. Tiểu Hắc Trùng, ta nhổ vào. Bị mắng Tiểu Hắc Trùng, Ám Hắc Băng Long lập tức nổi giận, Đại Hắc Trùng, ngươi thế mà chiếm bản hoàng tiện nghi, tức chết bản hoàng, chờ bản hoàng thành đế về sau, tất trở về giết ngươi. Ngươi chờ nhìn tốt. Tam đệ, ngươi làm sao nổi giận? Tần Thiên quên lơn, bình tĩnh à, nếu như ngay cả chửi rủa ngươi cũng bại bởi Hắc Dao, như vậy tương lai ngươi như thế nào đánh bại Hắc Dao? Ê, nhị ca, ngươi nói tựa hồ có chút đạo lý, ta không nên tức giận à, ta tại sao có thể đối với một đầu Đại Hắc Trùng tức giận? Ám Hắc Băng Long nháy mắt tỉnh táo lại, không có tại tức giận, bất quá hắn hô Hắc Dao vì Đại Hắc Trùng, mà bị Hắc Dao hô Tiểu Hắc Trùng, cảm giác thực sự để hắn cách đứng. Đại Hắc Long cùng Tiểu Hắc Trùng, rõ ràng liền có loại quan hệ đặc thù, Ám Hắc Băng Long biết Hắc Dao tuyệt đối là cố ý nói như vậy. Chương 326, siêu cấp chửi nhau các ngươi thật sự cho rằng có thể đào tẩu. Cho cười. Do chói buộc. Hắc Dao yêu đế cười lạnh một tiếng, thế mà điều động phong lực lượng trở ngại tuyết vực phi thuyền phi hành, chính như sử dụng biển thủy chi lực trở ngại tuyết vực phi thuyền. Hiển nhiên, Hắc Dao cảm ngộ bộ phận thiên đạo pháp tắc, từ đó có thể điều động một chút tự nhiên chi lực phụ trợ tự thân chiến đấu, loại năng lực này phi thường có hiệu quả, có thể chậm lại tốc độ của địch nhân, thậm chí tạm thời trưởng khống địch nhân tự do. Cương giả chi chiến, nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại, tỉ như Hắc Long yêu đế nếu như hơi khống chế được Ám Hắc Băng Long, như vậy hắn có thể tới gần cùng nhẹ nhõm giết Ám Hắc Băng Long. Chủ nhân, Hắc Dao yêu đế chính tại vận dụng phong lực lượng trở ngại ta phi hành. Tuyết vực phi thuyền tốc độ phi hành hơi bị sức gió trở ngại, thế là nhắc nhở, các người đứng vững điểm, ta muốn hợp lực tránh ra, thế nhưng là ta lo lắng Hắc Dao yêu đế đối với ta phát động mặt khác công kích. Tiểu Tuyết, chúng ta không sao, có thể hay không chạy thoát cuối cùng xem ngươi. Thần Thiên một mặt thận trọng nói. Trương Việt cùng Mộng Tuyết đám người toàn bộ sắc mặt nghiêm túc, liền ngay cả Ám Hắc Băng Long cũng ngậm miệng lại, toàn bộ ánh mắt khóa chặt Hắc Dao yêu đế, chờ đợi Hắc Dao yêu đế phát động một kích chí mạng, thậm chí phát ra đông một đợt điên cuồng công kích. Quả nhiên, ken ken. Hắc Dao yêu đế không phải đèn đã cạn dầu, tại chậm chạp tuyết vượt phi thuyền mấy mắt, hắn mở ra tinh hồng miệng lớn, trực tiếp phun ra ra một trường yêu lực hóa thành tiệm điện lưới lớn hướng phía tuyết vượt phi thuyền bao phủ tới, tốc độ nhanh đến tiệm điện, nháy mắt tới gần tuyết vượt phi thuyền. Cái này thủ đoạn công kích đủ hung ác. Tần Thiên nhìn thấy tiệm điện lưới lớn, hai con ngươi rụt lại một hồi, vội vàng nhắc nhở tuyết vượt phi thuyền, Tiểu Tuyết, Hắc Dao chiêu này uy lực phi thường khủng bố, ngươi phải tất yếu mau né đi. Chủ nhân, ta hết sức nỗ lực. Tuyết vượt phi thuyền trả lời một câu, từ trong giọng nói phán đoán, tựa hồ nàng không có lòng tin tuyệt đối, bởi vì tốc độ của nàng bị sức gió trói buộc dẫn đến giảm tốc, muốn hoàn toàn tránh né thiểm điện lưới lớn quá khó. Suy suy suy, ken ken oanh. Quả nhiên, tuyết vượt phi thuyền không có hoàn toàn tránh thoát đi, non nửa bên cạnh thân thuyền bị thiểm điện lưới lớn bao trùm, nàng mặt ngoài tâm chắn năng lượng bị phá ra, cũng may thuyền của nàng dáng người chất bất phàm thành công đến ở bất quá, tuyết vượt phi thuyền thân thuyền cùng khí linh cũng hơi bị hao tổn, không có cách nào, nàng không thể hoàn toàn miễn dịch yêu đế cấp công kích năng lượng. Cũng may tuyết vượt phi thuyền bị đánh bay về sau, kéo ra nàng cùng Hắc Dao yêu đế ở giữa kịch liệt, thế là quả quyết tiếp tục chạy trốn. Tiểu Tuyết, ngươi còn tốt đó chứ? Tần Tiên lo lắng hỏi, trực giác nói cho hắn biết, tuyết vượt phi thuyền chống cự yêu đế công kích cũng không dễ dàng, bao nhiêu sẽ có chút tổn thương. Chủ nhân, ta không có chuyện gì, còn có thể kháng được, đợi chút nữa ta biết bay độ hư không. Tuyết vượt phi thuyền hồi đáp, thanh âm nghe tựa hồ có chút hư nhược cảm giác. Ừm, vất vả ngươi. Tần Tiên tâm tình có chút nặng nề, đối với như thế nhân tính hóa tuyết vượt phi thuyền, hắn căn bản không có đem tuyết vượt phi thuyền xem như đồ vật, mà là một cái có máu có thịt người đối đãi. Sắc thực nói là một cái thông minh đáng yêu thiếu nữ. Mộng Tuyết đám người nghe được Tần Thiên cùng Tuyết Vượt Phi Thuyền đối thoại, tâm tình đều có chút nặng nề. Các nàng muốn đối với Tuyết Vượt Phi Thuyền biểu thị chân thành cảm tạ, thế nhưng là cuối cùng nói không nên lời, bởi vì như vậy cũng tương đối khách khí, lại nói cảm tạ không có cái gì hàm nghĩa. Tiểu Tuyết, ngươi nhận tổn thương, tam ca tương lai của ta vạn lần từ đầu kia đại hắc trùng tìm trở về. Ám Hắc Băng Long chưa hề nghiêm túc như thế nói chuyện qua, hiển nhiên hắn có chút đau lòng vì mọi người liều mạng Tuyết Vượt Phi Thuyền. Ừ, tam ca, ta tin tưởng ngươi. Tuyết Vượt Phi Thuyền nhẹ giọng đáp lại nói. Tương lai Tam Ca cùng chủ nhân còn muốn mang ta đi tìm kiếm ta trước đảm nhiệm chủ nhân Cơ Tuyết Nguyệt đâu? Tương lai các ngươi khẳng định là thiên giới người mạnh nhất, ta đã sớm tin tưởng điểm này. Cơ Tuyết Nguyệt, Tần Thiên nhớ lại Tuyết Vực Phi Thuyền trước đảm nhiệm chủ nhân, biết Tuyết Vực Phi Thuyền cùng Cơ Tuyết Nguyệt tình cảm thâm hậu, thế là thận trọng cam kết, Tiểu Tuyết, chỉ cần ta còn sống, như vậy ta nhất định giúp ngươi tìm kiếm được ngươi trước đảm nhiệm chủ nhân, đồng thời tìm ra tổn thương ngươi cùng ngươi chủ nhân hung thủ, cho các ngươi báo thù. Chủ nhân, ngươi đối với ta quá tốt rồi, ta rất cảm động. Ô ô. Tuyết Vực Phi Thuyền thế mà cảm động đến phát ra tiếng khóc. Nếu như nàng là một thiếu nữ, như vậy tuyệt đối có thể thấy được nàng cảm động nước mắt. Khóc. Tần Thiên đám người ngạc nhiên, có chút không thể tiếp nhận Tuyết Vực Phi Thuyền còn có thể phát ra thút thít sự thật, thầm nghĩ Tuyết Vực Phi Thuyền là tại quá nhân tính hóa, bội phục đem tuyết vực phi thuyền chế tạo ra thợ chế tạo. Không có phá hủy tuyết vực phi thuyền, Hắc Giao yêu đế nháy mắt cảm thấy kinh ngạc, nhịn không được mở miệng hỏi, "À, phi thuyền của các ngươi lực phòng ngự như thế biến thái, chẳng lẽ đây là một chiếc trong truyền thuyết thần cấp phi thuyền? Có phải hay không thần thuyền, quang ngươi một đầu đại hắc trùng thí sự a?" Ám Hắc Băng Long giễu cợt nói, dừng một chút, lạnh lùng nói, "Lại hắc trùng, chỉ cần ngươi không lưu được ta nhóm, như vậy chúng ta nhất định sẽ giết ngươi, chép ngươi hang ổ. Chờ xem đi. Tiểu hắc trùng, ngươi cảm thấy ngươi trốn được không?" Hắc Giao yêu đế khinh thường nói, "Cái kia sợ các ngươi có được thần thuyền, bản đế cũng muốn lấy các ngươi. Đến mức chiếc này thần thuyền hiện tại thuộc về bản đế." Ngao ha ha ha. "Đại hắc trùng, ngươi lại gọi ta tiểu hắc trùng, ta nổi nóng với ngươi." Ám Hắc Băng Long gầm hét, "Ngươi thật không biết xấu hổ, học ta nói chuyện, thử. Tiểu hắc trùng, ngươi muốn làm bản đế con nuôi, bản đế còn khinh thường thu ngươi." Hắc Giao yêu đế ghét bỏ nói, nói rõ muốn kích thích Ám Hắc Băng Long, hắn bị Ám Hắc Băng Long xưng hô đại hắc trùng, nội tâm đồng dạng nổi nóng không thôi, hận không thể bóp chết Ám Hắc Băng Long. "Ai muốn làm người con nuôi? Đại hắc trùng, ngươi đang nằm mơ chứ? Ngươi làm ta cháu nuôi ta đều không cần." Ám Hắc Băng Long cùng Hắc Giao yêu đế phân cao thấp lên, không trên miệng chiếm chút lợi lộc, tuyệt không từ bỏ ý đồ. Tần Thiên đám người nghe một tôn yêu hoàng cùng một tôn yêu đế đấu võ mồm, toàn bộ sắc mặt trở nên có chút cổ quái, nội tâm cảm thấy có chút im lặng, thầm nghĩ yêu thú cường đại cũng rất nhàm chán, nếu không làm sao như thế quan tâm địch nhân đối với mình xưng hô. Ám Hắc Băng Long chính cùng Hắc Giao yêu thú đấu võ mồm, đột nhiên ánh mắt quét về phía Tần Thiên đám người, hạ giọng nói, "Các ngươi dùng ánh mắt gì nhìn ta? Mau nhường Tiểu Tuyết nắm chặt thời gian tiến hành bay độ hư không a, ta cùng đại hắc trùng đấu võ mồm là vì tê lên nó, vì Tiểu Tuyết tranh thủ thời gian, không phải thật sự nhàm chán cùng đại hắc trùng đấu võ mồm, minh bạch?" "A, Cao Minh a." Tần Thiên đám người hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng, nhao nhao đối với Ám Hắc Băng Long giơ ngón tay cái lên, bọn họ minh bạch chính mình xem thường Ám Hắc Băng Long thành phụ, tổng cho rằng Ám Hắc Băng Long tuổi nhỏ xung động. "Nhỏ Long ca ca, ngươi tiếp tục chọc tức một chút Hắc Giao yêu đế, ta lập tức liền có thể tiến hành bay độ hư không, nhiều lắm là thời gian một nén hương là được." Tuyết vực phi thuyền nói, cho Tần Thiên đám người một tin tức tốt, quan hệ này đám người sinh tử vấn đề. "Được, giao cho Long ca ta." Ám Hắc Băng Long ước chừng một câu, sau đó tiếp tục giật ra giọng cho Hắc Giao yêu đế chửi nhau, cơ hồ cái gì khó nghe có lẽ hạ lưu chửi nhau lời nói đều nói, nghe được Tần Thiên chờ nam nhân xấu hổ, nghe được Mộng Tuyết chờ nữ nhân bỏ mặt. Tần Thiên cùng Trương Duyệt nhìn nhau, vì có được Ám Hắc Băng Long như thế tính cách mở ra huynh đệ cảm thấy e lệ, bọn hắn không minh bạch Ám Hắc Băng Long từ nơi nào học được nhiều như vậy lời mắng người, là lòng tộc truyền thừa, vẫn là tự học thành tài. Chương 327, bay độ hư không đáng ghét. Hắc Giao yêu đế dù là tâm tính cho dù tốt, bị Ám Hắc Băng Long như thế mắng không ngừng, hắn đều cảm thấy có chút chịu không được, thế là nhịn không được rêu cợt nói, "Tiểu hắc trùng, ngươi thế mà giống một cái đàn bà đánh đá giống như mắng bản đế, đồng thời còn không dứt, ngươi không cảm thấy ném thân là yêu hoàng mặt của ngươi sao? Vẫn là ngươi căn bản không có mặt. Liên ngươi dạng này mặt hàng căn bản thành yêu đế, trở thành yêu đế. Yêu đế tính là cái gì chứ a?" Ám Hắc Băng Long khinh thường nói, "Bản Long là thần thú hậu duệ, chú nhất định phải trở thành mạnh nhất thần thú, mà ngươi bất quá là một đầu hắc giao mà thôi, muốn trở thành thần thú so với lên trời còn khó hơn, ngươi có tư cách gì chế rêu Bản Long?" "Rồng, thần thú hậu duệ, ngươi..." "Ha ha ha." Hắc Giao yêu đế nhịn cười không được, hắn có thể không tin Ám Hắc Băng Long là trong truyền thuyết rồng, vì vậy tiếp tục cười nhạo nói, "Tiểu hắc trùng, ngươi bản thể bất quá là một con rắn mà thôi, lại từ thổi vì rồng, ngươi thật không cảm thấy e lệ sao? Mà bản đế là giao, một ngày nào đó sẽ trở thành thần thú tiến hóa thành chân long, ngươi lấy cái gì cùng bản đế so?" Ngớ ngẩn, không tin thì thôi. Ám Hắc Băng Long cảm thấy có chút bó tay rồi, chính hắn thừa nhận chính mình là rồng, có thể người ta Hắc Giao không tin, hắn có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ lại hắn hiện tại xuất hiện biến thân làm long thần? Tần Thiên cảm thấy buồn cười, nhịn không được nhỏ giọng cười nói, "Tam đệ, Hắc Giao nhục nhãn phàm thai, nhìn không ra bản thể của ngươi, ngươi so đo nhiều như vậy làm cái gì?" "Ha ha, nhị ca, ngươi nói không sai, ta không cần thiết cùng một đầu ngu xuẩn hèn mọn Hắc Giao so đo quá nhiều, nếu không ta sẽ tức chết." Ám Hắc Băng Long buồn bực nói. "Tốt, bản đế không có công phu cùng các ngươi chơi tiếp tục, chịu chết đi." Ngay lúc này, Hắc Giao yêu đế lạnh lùng hét lớn, hiển nhiên hắn muốn đối Tuyết vực phi thuyền phát động càng mạnh công kích, lúc này hắn cách Tuyết vực phi thuyền không đủ 2 dặm lộ trình. "Chủ nhân, ta lập tức bay độ hư không, hy vọng đến không kịp né tránh Hắc Giao yêu đế công kích mạnh nhất." Gần như đồng thời, Tuyết vực phi thuyền cũng nói, mang cho Tần Thiên đám người một cái tin tức vô cùng tốt. "Tiểu Tuyết, làm hết sức mà thôi." Tần Thiên một mặt thận trọng nói, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú hình thể cự dài hung thần ác sát Hắc Giao yêu đế, phát hiện Hắc Giao yêu đế đang nổi lên một cái kinh khủng đại chiêu, cái này để trong lòng hắn trầm xuống. "Tiểu Tuyết, cố lên." Mộng Tuyết chờ nữ nhân toàn bộ vì Tuyết vực phi thuyền hô cố lên, các nàng so Tần Thiên muốn sốt sáng nhiều, dù sao tâm lý của các nàng tố chất không bằng Tần Thiên. "Chết." Hắc Giao yêu đế toàn thân nổ bắn ra trăm trượng hắc quang, giống như hóa thành một đầu ma long, khí thế đột nhiên tăng vọt, sau đó tốc độ phi hành của hắn đột nhiên tăng lên 3 thành, nhanh chóng rút ngắn cùng Tuyết vực phi thuyền khoảng cách, hiển nhiên hắn thi triển bí pháp. "Đại hắc trùng báo nổi, nó thế mà che giấu thực lực." Ám Hắc Băng Long kinh hô lên, ý thức được chính mình dù là liều mạng đều không phải Hắc Giao yêu đế đối thủ. Tần Thiên sắc mặt đại biến, nhịn không được thúc giục Tuyết vực phi thuyền, "Tiểu Tuyết, bay độ hư không, nhanh, nếu không liền không còn kịp rồi." "Chủ nhân, tin tưởng ta, ta bay độ hư không không cần ấp ủ cái gì, có thể trực tiếp đụng vào hư không, nhìn tốt." Tuyết vực phi thuyền cho Tần Thiên một cái an tâm trả lời, thuyền của nàng thân nổ bắn ra vừa đến khiết ánh sáng trắng buộc đâm rách phía trước hư không. "Ừm." Nghĩ từ hư không đào tẩu, Hắc Giao yêu đế thấy được Tuyết vực phi thuyền hành vi, lập tức minh bạch Tuyết vực phi thuyền muốn làm gì, không khỏi cười lạnh nói, bay độ hư không, bản đế cũng biết, dù là đuổi vào hư không, bản đế cũng muốn tiêu diệt các ngươi, ha ha. Hưu Tuyết vực phi thuyền nháy mắt bay vào hư không khe hở, biến mất hình bóng, nhưng mà hư không khe hở nhanh chóng khép kín. Cho bản đế nát. Hắc Giao yêu đế hét lớn, lực lượng kinh khủng hướng phía sắp khép kín hư không khe hở va chạm mà đi, đem hư không khe hở lỗ hổng sinh sinh đục lớn, sau đó hắn trực tiếp bá khí chứa vào hư không khe hở. Đại hắc trùng thế mà truy vào hư không. Chẳng lẽ hắn không sợ chết? Ám Hắc Băng Long phát hiện Hắc Giao yêu đế theo tới hư không, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cái này Hắc Giao có hận chúng ta như vậy sao? Liều mạng như vậy giống như truy sát ta nhóm. Trương Duyệt chật vật nuốt nước miếng, sắc mặt có chút khó coi. Đoán chừng chúng ta không cẩn thận quấy rầy hắn đi. Phòng. Chuyện a. Thần Thiên Ma xui quỷ khiến tới một câu. Cái gì? Đi. Phòng. Sự tình. Trương Duyệt cùng Mộng Tuyết đám người toàn bộ biểu lộ kinh ngạc nhìn chăm chú Thần Thiên, bội phục Thần Thiên náo động. Sau đó nam nhân lộ ra nụ cười bị ổi, nữ nhân lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Khu khu. Thần Thiên ý thức được chính mình có chút nói lời kinh người, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác. Hắc Giao nói rõ muốn truy sát ta nhóm đến cùng, hiện tại Tiểu Tuyết tại hư không bay qua, hy vọng có thể thoát khỏi Hắc Giao à. Chủ nhân, trong hư không hung hiểm vô cùng, mượn nhờ hư không loạn lưu, ta thoát khỏi Hắc Giao yêu đế độ khó không lớn. Tuyết vực phi thuyền chủ động nói. Ừm, Tiểu Tuyết, ngươi cẩn thận một chút, không cần rơi vào hư không loạn lưu bên trong. Tần Thiên biết hư không loạn lưu là cái gì, thế là thận trọng nhắc nhở Tuyết vực phi thuyền. Đây chính là trong truyền thuyết hư không sao? Nhìn phi thường kỳ diệu mà huyền đâu. Trừ Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long bên ngoài, những người khác ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn bên ngoài hư không, phát hiện hư không một mảnh kỳ quái, cùng bên ngoài đại thế giới hoàn toàn khác biệt, cảm giác mở rộng tầm mắt. Không sai, đây mới thực là hư không, không phải hư không đường hầm. Tần Thiên giải thích nói, hư không đường hầm vô cùng an toàn, hư không lại khắp nơi ẩn chứa nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ rơi vào hư không loạn lưu, mà rơi vào hư không loạn lưu bên trong, dù là võ đế đều là hữu tử vô sinh kết cục. Tần Thiên sư đệ, làm sao ngươi biết nhiều như vậy, chúng ta cũng không biết các loại tri thức. Tô Lan khó được mở miệng, nàng căn bản nhìn không thấu Tần Thiên, cảm giác Tần Thiên cơ hồ không gì không biết. Cái này, Tần Thiên nghĩ nghĩ, hài hước hồi đáp, Tô Lan sư tỷ, nếu như ta nói ta là thần tiên hạ phàm, như vậy ngươi có tin hay không? Phốc phốc. Ngộng Tuyết trực tiếp phun ra, nàng biết Tần Thiên là võ đế chủ sinh, bây giờ nghe Tần Thiên nâng cao chính mình, tự nhiên nhịn cười không được. Có quỷ mới tin ngươi, hi hi. Tô Tử xen vào cười nói, Tiếu Dung mang theo một tia linh động, mang theo một tia tiểu mị. Ha ha ha. Ha ha ha. Đám người chúng thú đều cười, trong lúc nhất thời quên mất Hắc Giao yêu đế uy hiếp, hiển nhiên bọn hắn là một đám tương đối người lạc quan, hoặc là bọn hắn nhận lấy Tần Thiên lạc quan tinh thần ảnh hưởng mà trở nên có chút lạc quan. Trong hư không, Hắc Giao yêu đế bên ngoài thân bị yêu lực hộ thuẫn bảo hộ, hắn biết hư không vô cùng nguy hiểm, tự nhiên không dám xem thường, thậm chí hối hận truy vào hư không, tại thế giới bên ngoài hắn liền kích không phá được Tuyết vực phi thuyền, hiện tại ở trong hư không tay chân bị gò bó, càng thêm khó mà đánh tan Tuyết vực phi thuyền. Trước mắt tốt nhất đối địch sách lược là đem phi thuyền của bọn hắn nếm thử đụng vào hư không loạn lưu, chỉ là đáng tiếc một chiếc tốt phi thuyền. Hắc Giao yêu đế ám ngữ nói, màu xanh đỏ cự mắt đang mở hí bắn ra ánh mắt sấm lánh, để người không rét mà run. Hắc Giao yêu đế trong lòng tính toán, cũng không nóng nảy đuổi kịp Tuyết vực phi thuyền, hắn đang yên lặng quan sát chỗ nào tồn tại hư không loạn lưu, hắn mới có thể phát động yêu lực công kích, đem Tuyết vực phi thuyền bọt tới hư không loạn lưu, đến lúc đó hắn liền không sai biệt lắm thu thập Tuyết vực trong phi thuyền toàn bộ sinh linh. Chương 328, chạy thoát. Tần Tiên ánh mắt liếc nhìn bên ngoài hư không, cảm giác có chút không ổn, tại là yêu cầu Tuyết vực phi thuyền, Tiểu Tuyết, tận lực sớm một chút trở về thế giới, ở trong hư không trốn thực sự quá nguy hiểm. Cùng lắm thì nhiều tiến hành mấy lần bay độ hư không quá trình, hy vọng có thể thành công thoát khỏi Hắc Giao yêu đế. Minh Bạch, chủ nhân. Tuyết vực phi thuyền đáp lại Tần Thiên, nàng đồng ý Tần Thiên ý nghĩ, muốn thoát khỏi Hắc Giao yêu đế có chút khó khăn, xác thực có thể nhiều tiến hành mấy lần bay độ hư không quá trình, có lẽ có thể thành công thoát khỏi Hắc Giao yêu đế. Trở về thế giới, Tuyết vực phi thuyền đột nhiên phát ra một vệt sáng đâm rách hư không, nàng nhanh chóng xuyên qua hư không khe hở trở về lúc đầu đại thế giới, phát hiện y nguyên ở vào thần hải trên không, có thể nghĩ thần hải cỡ nào mênh mông, có loại vô biên vô tận cảm giác. Ừm. Trở về thế giới. Truy. Hắc Giao yêu đế phát hiện Tuyết vực phi thuyền trở về thế giới, hắn quả quyết đuổi theo, bất quá đi ra phát hiện cùng Tuyết vực phi thuyền khoảng cách rất xa, đây là bay độ hư không sai sót bố trí. Hư không cùng thế giới không gian là hoàn toàn không giống, hư không tại không ngừng biến hóa, mà thế giới không gian tương đối ổn định. Tuyết vực phi thuyền cùng Hắc Giao yêu đế tướng kém một chút chút thời gian ra hư không trở về thế giới, kết quả nguyên bản cách xa nhau 2 dặm biến thành chênh lệch hơn 10 dặm. Các ngươi có không có cảm giác, chúng ta cùng Hắc Giao ở giữa khoảng cách tựa hồ biến xa. Trương Duyệt phát ra nghi ngờ của mình. Ừm, xác thực biến xa. Tần Thiên gật đầu, bởi vì hư không là không ngừng biến hóa, mà Tiểu Tuyết cùng Hắc Giao trở về thế giới có tuần tự, dẫn đến giữa song phương khoảng cách có biến hóa, đây là một cái thoát khỏi Hắc Giao yêu đế biện pháp tốt. Tiểu Tuyết, lập tức tiến hành lần thứ 2 bay độ hư không quá trình. Tuân mệnh, chủ nhân. Tuyết vực phi thuyền quả quyết chấp hành Tần Thiên mệnh lệnh, nàng phi thường thông minh, minh bạch Tần Thiên ý tứ. Cơ hồ trong nháy mắt về sau, Tuyết vực phi thuyền xé rách một đạo hư không khe hở, lần thứ 2 tiến vào vô tận trong hư không. Đáng chết hư không. Tiếp tục như vậy, bản đế có thể sẽ truy tung địch thuyền thất bại. Hắc Giao yêu đế nhìn thấy Tuyết vực phi thuyền lần nữa tiến vào hư không, hắn lập tức minh bạch Tuyết vực phi thuyền, xác thực nói là Tần Thiên ý đồ, lập tức bên trong bắt đầu lo lắng, vốn là đen mặt trở nên càng đen hơn. Truy. Hắc Giao yêu đế không cam tâm để Tuyết vực phi thuyền bỏ trốn mất dạng, thế là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, bất quá cuối cùng chậm một điểm, bởi vì tuyết vực phi thuyền làm ra cái kia đạo hư không khe hở đã hoàn toàn khép kín. Cho bản đế phá. Hắc Giao yêu đế tại khép kín hư chỗ trống trực tiếp xé rách ra một đạo mới hư không khe hở, sau đó hắn bay vào hư không, ánh mắt chung quanh tìm kiếm tuyết vực phi thuyền bóng dáng, thế mà bị hắn thấy được, bất quá khoảng cách song phương càng xa hơn. Đáng chết. Chiếc phi thuyền kia xé rách hư không vì sao như thế nhẹ nhõm? Căn bản không cần thời gian đi ấp ủ, này chỗ nào là thánh thuyền, chẳng lẽ nó thật sự là một chiếc thần thuyền? Thế nhưng là thần thuyền tốc độ không nên chậm như vậy a. Hắc Giao yêu đế nội tâm phi thường không cam tâm để tuyết vực phi thuyền như vậy bỏ chạy, hắn hiện tại càng thêm xác định tuyết vực phi thuyền bất phàm, bất quá hắn cũng cảm thấy một chút mê hoặc, đó chính là trong truyền thuyết thần thuyền tốc độ hẳn là còn thực sự nhanh hơn nhiều. A, tiểu tuyết đem đại hắc trùng vung được càng ngày càng xa, làm được tốt. Ám hắc băng long vui mừng nói, nội tâm thở dài một hơi, sau đó hắn muốn đả kích Hắc Giao yêu đế, thế là giật ra cuống họng cười nhạo nói, đại hắc trùng, ngươi không phải rất phép lối, không phải muốn tuyệt giết chúng ta? Theo đuổi a, không có bản lĩnh, vẫn là chạy trở về nơi ở của ngươi đi, chờ lấy tương lai bản long thành đế sau một lần nữa giáng lâm thần hải, đến lúc đó bản long định lột ngươi ra quất ngươi gân, đưa ngươi nghiền thành một đống bùn đen tối phân. Ha ha ha, tiểu xuất sinh, ngươi đừng cuồng, bản đế sớm muộn muốn giết ngươi. Hừ, Hắc Giao yêu đế đổi giọng mắng ám hắc băng long vì tiểu xuất sinh, mà không phải tiểu hắc trùng, hiển nhiên hắn đã khinh thường chiếm ám hắc băng long tiện nghi, chỉ muốn giết ám hắc băng long cho hạ giận. Đại hắc trùng, lần này ngươi cũng không để lại bản long tính mạng, lần tiếp theo gặp mặt bản long nhất định trở thành yêu đế thậm chí yêu thần, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ám hắc băng long bệ nghệ Hắc Giao yêu đế, nói ra như thế lời nói, hắn không phải tự phụ, mà là tuyệt đối tự tin, nếu không hắn liền không xứng làm ám hắc băng long. Ám hắc băng long thế nhưng là ngày xưa ngầm hắc long tộc thái tử cùng băng long tộc công chúa kết tinh, kế thừa hai cái long tộc tinh hoa cùng tiên phú, một khi trưởng thành, như vậy tuyệt đối là vô địch long tộc cường giả. Nhiều lần nghe được ám hắc băng long tự xưng bản long, tăng thêm ám hắc băng long tuổi còn nhỏ chính là một tôn yêu hoàng, Hắc Giao yêu đế ít nhiều có chút hoài nghi ám hắc băng long thật sự là một con rồng, thế là nhịn không được hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi thật sự là một con rồng? Ám hắc băng long trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sau một lúc lâu, hắn mở miệng lạnh lùng nói, đại hắc trùng, ngươi không phải mới vừa không tin ta là thần long sao? Hiện tại ngươi hỏi ra hỏi như thế để, có phải hay không có âm mưu gì? Vẫn là muốn thần phục bản long? Chỉ cần ngươi ra để chứng minh chính mình là rồng, như vậy bản đế có thể thần phục ngươi, thế nào? Hắc Giao yêu đế nói nghiêm túc, nội tâm suy nghĩ gì chỉ có hắn tự mình biết. Đại hắc trùng, ngươi gọi ta ra ngoài, ngươi làm ta ngốc à? Ám hắc băng long cười nhạo nói, ta nếu là ra ngoài, ngươi khẳng định sẽ đối với ta hạ độc thủ. Nói cái gì thần phục bất quá là ngụy trang mà thôi, thử hử. Tam đệ, đừng cùng Hắc Giao nói mỏ. Tần Thiên đột nhiên mở miệng nói, hắn thật lo lắng ám hắc băng long khăng khăng ra ngoài, nghe được ám hắc băng long như thế tỉnh táo, nội tâm yên tâm không ít, thế là chỉ lệnh tuyết vượt phi thuyền, tiểu tuyết, tận sắc hoàn toàn thoát khỏi Hắc Giao, để tránh đêm dài lắm mộng. Tuân mệnh, chủ nhân. Tuyết vượt phi thuyền quả quyết lần nữa xé rách hư không, một lần nữa trở về thế giới, khi hư không khe hở khép lại về sau, tu ảnh của nàng từ Hắc Giao yêu đế trong tầm mắt hoàn toàn biến mất, lần này hẳn là có thể thoát khỏi Hắc Giao yêu đế. Không lên khi. Đáng ghét. Ngao. Mắt thấy tuyết vực phi thuyền biến mất, Hắc Giao yêu đế phát ra một tiếng không cam lòng giận ngao, hắn vừa rồi xác thực muốn dùng thần phục dụ hoặc ám hắc băng long cùng tuyết vực trong phi thuyền người, kết quả hắn thất bại. Bản đế lại truy. Hắc Giao yêu đế xé rách hư không đổi tới, lại hoàn toàn mất đi tuyết vực phi thuyền bóng dáng, áp dụng yêu đế cấp cường đại thần thức cảm giác phương viên mấy chục dặm khu vực phạm vi, y nguyên không có phát hiện tuyết vực phi thuyền, hắn cuối cùng từ bỏ. Để bọn hắn trốn thoát. Đáng ghét. Hắc Giao yêu đế phi thường không cam tâm, nếu như không phải bọn hắn có được một chiếc đặc thù phi thuyền, như vậy bản đế khẳng định có thể tùy tiện kích giết bọn hắn. Để đầu kia tiềm lực bất phàm tiểu hắc rắn chạy trốn, hậu hoạn vô tận a. Mặc dù nội tâm không cam tâm, nhưng là không có cách nào, Hắc Giao yêu đế đâm đầu thẳng vào nước biển, biến mất hình bóng, cường đại như hắn trưởng khống phương viên ức vạn giảm hải vực, hắn hiện tại vị trí hải vực y nguyên thuộc về hắn trưởng khống hải vực phạm vi. Hắc Giao yêu đế nội tâm trừ không cam tâm bên ngoài, còn có lo lắng, bởi vì hắn kỳ thật phi thường trọng thị ám hắc băng long, mà khác hắn phỏng đoán tuyết vực phi thuyền chủ nhân cũng phi thường bất phàm, thế là hắn thật lo lắng ám hắc băng long cùng tuyết vực phi thuyền chủ nhân đem đến báo thù hắn. Bên ngoài mấy trăm dặm, tuyết vực phi thuyền phi hành tại hải không, mọi người bên trong trung thú nhìn thấy Hắc Giao yêu đế không có truy tung đi lên, lập tức thở dài một hơi, biết mình này một đám người cùng yêu thú cuối cùng chạy thoát. Chương 329, linh thạch hiệu quả nhỏ tuyết muội muội, làm rất tốt. Đoán chừng đầu kia đại hắc trùng muốn làm tức chết. Ha ha ha. Ám hắc băng long cái thứ nhất vui vẻ cười ha ha, bị Hắc Giao yêu đế đuổi kịp, trong lòng của hắn cảm thấy phi thường bị quất, hiện tại cuối cùng chút giận. Tam đệ, đại hắc trùng không phải bị tiểu tuyết tức chết, mà là bị ngươi tức chết, ha ha. Trương Duyệt cười ha ha một tiếng. Ách, thật sao? Xem ra ta công lao thật lớn, hắc hắc. Ám hắc băng long tự luyến nói, hồi tưởng lại chính mình cùng Hắc Giao yêu đế đấu võ mồm, nhịn không được đắc ý cười. Ha ha ha. Phốc phốc ha ha. Tuyết vực trong phi thuyền đám người trung thú, thậm chí ngay cả tuyết vực phi thuyền đều nhịn cười không được, toàn bộ ánh mắt buồn cười nhìn chăm chú ám hắc băng long, bất quá đều không có phủ định ám hắc băng long công lao, dù sao ám hắc băng long động không ít một mép, xem như lập công lớn. Chứ không nên cao hứng quá sớm, Tần Thiên đột nhiên thận trọng nói, Hắc Giao yêu đế khả năng truy tung không đến, lại không thể cam đoan không sẽ xuất hiện thứ hai tôn yêu đế, vị thứ ba yêu đế. Dù sao thần hải quá mức mênh mông, bên trong tồn tại yêu đế khẳng định có không ít, mà khác thần hải bên trong khẳng định tồn tại cấm địa, cho nên chúng ta không thể phất lờ. Nhị ca, ngươi quá cẩn thận rồi, chỉ cần chúng ta không tiến vào thần hải chỗ sâu, liền sẽ không kinh động yêu đế. Ám hắc băng long xem thường nói, cái này có thể không nhất định, thế giới này sự tình gì đều có thể phát sinh không phải. Ha ha. Thần Thiên mỉm cười. Nhị ca, không nói sự tình khác, đến, mọi người chúng ta phân linh thạch, lần này ta thu hoạch không ít linh thạch, hắc hắc. Ám Hắc Băng Long cười đắc ý, há mồm đem 20 mấy mai linh thạch toàn bộ phun ra, rơi vào tuyết vực phi thuyền trên sàn nhà. Từ trong mồm phun ra. Tô Tử ghét bỏ mà nói, tiểu Sắc Long, ngươi không cần buồn nôn như vậy. Ngươi không thể đem linh thạch thả tại những địa phương khác. Ta là không dám dùng dính lấy miệng ngươi nước linh thạch. Tô Tử tỉ tỉ, ngươi có bệnh tích sạch sẽ a. Ám Hắc Băng Long nghiêng mắt thấy Tô Tử, huống chi, bản long nước bọt là dòng dịch. Dòng dịch. Hẹ. Tiểu Sắc Long, ngươi vẫn là không muốn nói tiếp, ta. Hẹ. Tô Tử thật muốn nôn mửa, không phải chỉ là nói xuông. Ngươi thật đúng là nôn. Ám Hắc Băng Long cảm thấy lúng túng, được rồi, ngươi không cần linh thạch, chính ta muốn. Ha 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 ha. Đám người nhịn không được lại cười, thực sự có chút chịu không được Ám Hắc Băng Long cùng Tô Tử đôi này tiểu bàn ra. Mọi người không cần ghét bỏ chiếm chút nước bọt linh thạch à, càng không cần cô phụ ta tam đệ tâm ý. Tần Thiên vì Ám Hắc Băng Long nói chuyện, sử dụng linh thạch tu luyện không phải như đan dược giống như ăn vào bụng bên trong, mà là đem linh thạch nắm ở lòng bàn tay áp dụng huyền lực bao vây lại luyện hóa, sở dĩ mọi người không cần ngại bẩn, kỳ thật cũng không bẩn, bởi vì linh thạch là bị ta tam đệ sử dụng năng lượng bao khỏa mới phun ra nuốt vào trong bụng. Nhị ca, ngươi không cần giải thích, có người ghét bỏ không có quan hệ, huynh đệ chúng ta sử dụng linh thạch nhanh chóng tăng thực lực lên. Ám Hắc Băng Long cũng có được tôn nghiêm của mình. Tiểu Sắc Long, ta không có thật ghét bỏ. Thật xin lỗi a, không tin, ta có thể làm cho người xem. Tô Tử cảm thấy thật không tiện, ý thức được chính mình thực sự có chút quá phận, kích thích đến Ám Hắc Băng Long tôn nghiêm, để chứng minh chính mình không chê Ám Hắc Băng Long, nàng trực tiếp từ dưới đất nhặt lên một viên linh thạch, đồng thời đem linh thạch giữ tại trong lòng bàn tay. Ngươi? Ám Hắc Băng Long trợn mắt hốt hoồm, không ngờ đến Tô Tử chuyển biến nhanh như vậy, nhanh đến hắn đều có chút phản ứng không kịp. Mộ Tuyết, Tô Lan cùng Nguyệt Bích giao chờ nữ tử mỉm cười liếc nhìn Tô Tử cùng Ám Hắc Băng Long, càng ngày càng cảm thấy Tô Tử cùng Ám Hắc Băng Long hai cái giống một đôi tiểu bàn già, chỉ cần tương lai Ám Hắc Băng Long hóa thành hình người, như vậy Tô Tử cùng Ám Hắc Băng Long khẳng định phi thường xứng. Tân Thiên, Trương Duyệt cùng Cổ Hạo chờ nam tính toàn bộ vui vẻ nhìn chăm chú Ám Hắc Băng Long, nội tâm vì Ám Hắc Băng Long cảm thấy vui vẻ, bởi vì bọn hắn phát hiện Tô Tử phi thường quan tâm Ám Hắc Băng Long ý nghĩ, cái này lộ ra một cái tin tức, đó chính là Tô Tử khả năng thích Ám Hắc Băng Long. Phù Sa không lưu ruộng người ngoài, Tần Thiên chờ nam nhân không truy cầu Tô Tử, lại hoàn toàn ủng hộ Ám Hắc Băng Long cùng với Tô Tử, dù sao Ám Hắc Băng Long là nhà mình huynh đệ. Tô Tử nhìn thấy Ám Hắc Băng Long biểu lộ, sau đó nhìn thấy đám người thần sắc, lập tức xấu hổ, rõ ràng chính mình có chút mất đi tỉnh táo, không có bảo trì mỹ nữ vốn có thật trọng. Tiểu Tuyết, áp dụng bay độ hư không gia tốc bay hướng Thiên Thần Đại Lục. Tần Thiên mở miệng yêu cầu nói, tương đương với rời đi chủ đề, miễn cho Tô Tử tiếp tục cảm thấy mất tự nhiên. Tuân mệnh, chủ nhân. Tuyết vực phi thuyền không chút do dự, trực tiếp thi hành Tần Thiên chỉ lệnh, nàng rõ ràng bay độ hư không sẽ rút ngắn thật nhiều thời gian đi đường, bởi vì thế giới cùng hư không chính là không chờ cách. Tại hư không phi hành một dặm lộ trình, có thể là thế giới không gian vài dặm thậm chí càng dài lộ trình, chỉ cần cưỡi có thể bay độ hư không thánh thuyền, liền có thể thật to tiết kiệm thời gian đi đường, khuyết điểm duy nhất chính là bay độ hư không cũng có nhất định tính nguy hiểm. Tuyết vực phi thuyền định vị Thiên Thần Đại Lục tọa độ về sau, lần nữa tiến vào hư không, bắt đầu tại thời gian dài bay độ hư không quá trình. Nhị ca, ngươi hô tiểu Tuyết thời gian dài bay độ hư không, đây không phải là phi thường nhàm chán. Ta có thể sẽ bỏ lỡ thần hải cơ duyên lớn a. Ta cảm thấy vẫn là ở thế giới không gian phi hành tốt, mọi người cảm thấy thế nào? Ám Hắc Băng Long có chút phản đối tại hư không trường kỳ bay qua. Tại hư không bay qua, ta cảm thấy có chút kiềm chế, ta thích tại thế giới bên ngoài. Tô Tử không chút nghĩ ngợi tỏ thái độ, tựa hồ trực tiếp tới một cái phu sướng phụ tùy. Tần Thiên cùng Mộng Tuyết chờ những người khác toàn bộ ánh mắt mập mờ liếc nhìn Tô Tử cùng Ám Hắc Băng Long, thẳng đến thấy Ám Hắc Băng Long kháng nghị cùng Tô Tử cảm thấy thẹn thùng, mới nhao nhao thu hồi ánh mắt, nội tâm nhao nhao trong bụng nở hoa, cho rằng Tô Tử cùng Ám Hắc Băng Long kết hợp rất có thể có hy vọng. Tần Thiên đương nhiên phải cho Ám Hắc Băng Long cùng Tô Tử mặt mũi, thế là tiếp nhận hai người sau đề nghị, hắn làm ra điều hòa quyết định, chúng ta nghe lấy ta tam đệ cùng Tô Tử sư tỷ đề nghị, như vậy đi, bay độ hư không cùng thế giới phi hành cả hai kết hợp lại, từ tiểu Tuyết tự hành an bài đi, hiện tại chúng ta riêng phần mình lấy một viên linh thạch nắm chặt thời gian tu luyện đi. Ai không biết sử dụng linh thạch tu luyện, đến hỏi ta. Nhị ca, lời này của ngươi nói đến. A. Tô Tử nàng tại ngượng ngùng nhìn ta. Ách. Ta nội tâm làm sao đột nhiên chấn động đi lên. Đây là có chuyện gì? Kỳ quái a, bất quá cảm giác phi thường dễ chịu, hắc hắc. Ám Hắc Băng Long nghe ra Tần Thiên trong lời nói có hàm ý, lập tức cảm thấy có chút im lặng, có chút chột dạ lặng lẽ nhìn một cái Tô Tử, phát hiện Tô Tử vừa vặn thẹn thùng nhìn về phía mình, không khỏi nội tâm chấn động, bất quá tuổi nhỏ ngây thơ hắn còn không hiểu nhiều cái gì tình yêu. Ai nha. Tô Tử phát hiện Ám Hắc Băng Long dùng đặc thù ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, lập tức lấy làm kinh hãi, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, không khỏi xấu hổ, vội vàng đem ánh mắt rời về phía chỗ khác, phương tâm ra tốc nhảy lên. Tần Thiên bọn người phát hiện Ám Hắc Băng Long cùng Tô Tử dị thường thần sắc, bọn hắn mỉm cười, khám phá không có vết trần, để Ám Hắc Băng Long cùng Tô Tử nhiều đắm chìm cái cảm giác tốt đẹp này bên trong đi. Tô Lan, làm Tô Tử thân tỉ tỉ, nàng không có phản đối Tô Tử cùng Ám Hắc Băng Long khả năng đi cùng một chỗ xu thế, bởi vì nàng rõ ràng Ám Hắc Băng Long tiềm lực, cho rằng Tô Tử tương lai thật theo Ám Hắc Băng Long là một chuyện tốt. Sau đó một tháng phi hành, bình an vô sự, đám người chúng thú tại Tần Thiên chỉ đạo hạ phân biệt sử dụng linh thạch tu luyện, thu hoạch to lớn, tu vi có tăng lên rất nhiều. Tần Song, Trương Duyệt, Cổ Hạo, Tây Nguyệt, Tô Lan cùng Tô Tử năm người này tuần tự thành công đột phá đến võ vương cảnh, xem như mộng tưởng trở thành sự thật, đều đại hoan hỉ. Tần Thiên tu vi có tăng lên, từ võ vương cảnh trung vị đạt đến võ vương cảnh thượng vị, khoảng cách võ vương cảnh thượng vị đỉnh phong còn có một số khoảng cách. Nguyệt Bích Giao tu vi cũng có tăng lên, đạt tới đến võ vương cảnh trung vị, chiến lực tăng trưởng không ít, nàng tu vi tạm thời dẫn trước tại cái khác nữ tử. Sáu đuôi bạch hồ cùng Nguyệt Bích Giao tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đạt tới yêu vương cảnh trung vị. Ám Hắc Băng Long luyện hóa hai viên huyền giai linh thạch cùng ba cái hoàng giai linh thạch, mới đưa tu vi miễn cưỡng đạt tới võ hoàng cảnh trung vị. Hắn rất đủ ý tứ, đem duy nhất một viên địa giai linh thạch cho cự viên yêu vương, hy vọng cự viên yêu vương có thể tấn cấp làm yêu hoàng. Chương 330, chia sẻ bí mật cự viên yêu vương rất cảm kích Ám Hắc Băng Long, hắn cũng không có để Ám Hắc Băng Long thất vọng, đem cái này mai địa giai linh thạch luyện hóa về sau, mượn lượng lớn tinh khiết linh thạch chi lực, đột nhiên đốn ngộ, tu vi thành công đột phá yêu hoàng cảnh, chiến lực nháy mắt bạo tăng gấp trăm lần. Đối với cự viên yêu vương tấn cấp trở thành cự viên yêu hoàng, Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long đám người chúng thú đều cảm thấy vô cùng vui vẻ, kể từ đó, bọn hắn cái đội ngũ này liền có thêm một tên cường đại võ hoàng, thực lực tổng hợp tăng lên thật nhiều. Linh thạch thật sự là cái thứ tốt ta. Chúng ta mỗi người chỉ luyện hóa chút ít linh thạch, tu vi đều tăng lên, nhất là phần lớn người đều đột phá cảnh giới, thật đáng mừng a, ha ha. Trương Duyệt nhịn không được cảm khái nói, hắn hiện tại mới 20 mấy tuổi võ vương đặt ở Thiên Hồng Đại Lục tuyệt đối là một cái kỳ tích. Cũng không phải, nguyên bản ta coi là cả đời này đều khó mà đạt tới võ vương cảnh, bây giờ lại trở thành một tôn võ vương, cảm giác chính mình thân ở trong động, không chân thực. Cổ Hạ phụ hòa nói, cũng là cảm khái không thôi. Mộng Tuyết cùng Nguyệt Bích giao chờ chúng nữ mỉm cười, không có như là Trương Duyệt cùng Cổ Hạo giống như phát biểu cảm khái, chỉ là đem ánh mắt cảm kích nhìn về phía Ám Hắc Băng Long cùng Tần Thiên, bởi vì là Ám Hắc Băng Long đạt được linh thạch cùng Tần Thiên chỉ đạo mọi người luyện hóa linh thạch. Các vị đại mỹ nữ tỷ tỷ, các ngươi không cần cảm kích nhìn ta, bằng không thì ta sẽ cảm thấy thẹn thùng. Hắc hắc. Ám Hắc Băng Long cười hắc hắc, rất có hài hước thiên phú. Phốc phốc. Chúng nữ cười rộ, cảm giác Ám Hắc Băng Long có đôi khi thật đáng yêu, bất quá đại đa số thời điểm là nghịch ngợm cùng đáng ghét, thậm chí đáng xấu hổ. Các vị, Tần Thiên mỉm cười, làm ra tổng kết. Các ngươi đều biết linh thạch là cái thứ tốt đi. Bất quá linh thạch sản lượng phi thường thấp, dù là một lần lớn quy mô linh mạch phun trào đều không sẽ xuất hiện đại lượng linh thạch, đây là thần hải, đổi tại Thiên Thần Đại Lục linh thạch thì càng ít. Tương lai chúng ta đi Thiên Thần Đại Lục, trừ tìm kiếm cùng tranh đoạt linh thạch bên ngoài, còn muốn tranh đoạt cái khác các loại tài nguyên tu luyện, nếu không chúng ta tu vi rất khó nhanh chóng tăng lên, dù sao tu luyện càng đi về phía sau, cần thiết năng lượng càng nhiều. Nhị ca, ta cảm giác hoàng giai linh thạch cùng huyền giai linh thạch đối với ta hiệu quả không tốt, tương lai chúng ta muốn đi tranh đoạt địa giai linh thạch cùng thiên giai linh thạch. Ám Hắc Băng Long đề nghị. Tam đệ, ta cũng muốn à, Tần Thiên cười nói, bất quá địa giai linh thạch phi thường thưa thớt, thiên giai linh thạch càng không cần phải nói, xuất hiện tỷ lệ cơ hội là 1/1 triệu. Tỷ lệ ít không có quan hệ a. Ám Hắc Băng Long tràn đầy tự tin mà nói, tương lai chúng ta thống trị Thiên Thần Đại Lục về sau, còn sợ không có địa giai linh thạch cùng thiên giai linh thạch. Thống trị Thiên Thần Đại Lục. Tần Thiên hơi sững sờ, chợt buồn cười mà nói, tam đệ, Thiên Thần Đại Lục ức vạn vạn cương thổ, sợ rằng chúng ta 10 cái tương lai đều trở thành võ đế hoặc là yêu đế, cũng không có khả năng thống trị toàn bộ Thiên Thần Đại Lục, trừ phi chúng ta có được hơn 100 triệu cường giả đại quân tại khả năng thực hiện. Nhị ca, võ đế cùng yêu đế không được, chúng ta liền trở thành võ thần cùng yêu thần a. Đến lúc đó toàn bộ Thiên Thần Đại Lục ức vạn vạn sinh linh đều sẽ tự động thần phục chúng ta, ngươi cứ nói đi. Ám Hắc Băng Long giã tâm bừng bừng nói. Cái này, Tần Thiên có chút không phản bắt được, đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, tại là có chút bất đắc dĩ nói, tam đệ, ngươi cho rằng trở thành võ thần dễ dàng như vậy à? Võ thần tại Thiên Thần Đại Lục đều là truyền thuyết, ta suy đoán Tử Vi Tinh cái tinh cầu này có chút không đúng, tựa hồ một loại nào đó lực lượng thần bí tại ức chế võ đế chứng đạo thành võ thần. Lực lượng thần bí? Ám Hắc Băng Long lấy làm kinh hãi. Nhị ca, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Tử Vi Tinh không xuất hiện võ thần khẳng định là bởi vì nơi này sinh linh thiên phú không được, làm sao có thể nhận lực lượng thần bí ức chế? Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Tần Thiên Dương mắt nhìn trời, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nếu như Tử Vi Tinh thật tồn tại loại này ức chế người tu luyện lực lượng thần bí, như vậy chúng ta tương lai muốn trở thành võ thần cùng yêu thần quá khó. Bất quá chúng ta khẳng định phải hướng vận mệnh chống lại. Nhị ca, nếu quả thật giống ngươi nói như thế, như vậy chúng ta trực tiếp rời đi Tử Vi Tinh không phải rồi? Ám Hắc Băng Long không quan trọng mà nói, tương lai chúng ta trực tiếp đi thiên giới. Đến thiên giới dễ dàng liền có thể trở thành võ thần cùng yêu thần. Đây là một ý kiến hay, ha ha. Tần Thiên cười nói, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể rời đi Tử Vi Tinh đồng thời đạt tới thiên giới, nếu không hết thảy đều là nói xuông. Nhị ca, có tiểu tuyết tại, chúng ta sớm muộn có thể đến thiên giới. Ám Hắc Băng Long tin tưởng vững chắc nói. Ừm, khoảng cách đi thiên giới thời điểm còn lâu, chúng ta đi trước Thiên Thần Đại Lục tăng thực lực lên lại nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc lên, tại Thiên Thần Đại Lục ta có không ít địch nhân, toàn bộ là võ đế, không giết những địch nhân kia, ta là không sẽ rời đi Tử Vi Tinh. Nhị ca, ngươi quả nhiên có được đại bí mật a, hắc hắc. Ám Hắc Băng Long cười hắc hắc, ngươi yên tâm đi, địch nhân của ngươi chính là địch nhân của ta, đến tương lai thực lực của ta đạt tới yêu đế cảnh về sau, ta một cái cũng có thể diệt hết ngươi tất cả địch nhân. Tam đệ, ta tin tưởng thực lực của ngươi, ha ha. Tần Thiên cười, vì có được Ám Hắc Băng Long như thế nghĩa khí huynh đệ cảm thấy vui mừng. Toàn bộ là võ đế cảnh địch nhân, đồng thời mấy tên. Ông trời ơi. Tô Tử lấy làm kinh hãi, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Thiên, tò mò hỏi, Tần Thiên, tiểu sắc long nói ngươi có được đại bí mật, chẳng lẽ ngươi thật sự là thiên thần hạ phàm? Cái này, Tần Thiên do dự một chút, cảm thấy là thời điểm nói ra bản thân trùng sinh bí mật, người ở chỗ này đều cùng nhau trải qua sinh tử chi chiến, hiện tại muốn đi trước Thiên Thần Đại Lục, cơ hội là gắn bó như môi với răng quan hệ, hẳn là hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. Tô Tử nhìn thấy Tần Thiên do dự thần sắc, đột nhiên kịp phản ứng, biết mình hỏi chuyện không nên hỏi, thế là ngượng ngùng nói, "Tần Thiên, thật xin lỗi, ta không nên hỏi vấn đề này." "Không có quan hệ." Tần Thiên khoát khoát tay, ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người, nghiêm túc nói ra, "Chính như ta Tam đệ nói, ta xác thực có được bí mật không muốn người biết, bất quá, các ngươi đều là ta hoàn toàn tín nhiệm huynh đệ hoặc là bằng hữu, tương lai các ngươi sẽ cùng ta đồng sinh cộng tử, sở dĩ ta quyết định đem bí mật của ta cáo chi cho các ngươi." Ngọc Tuyết biết Tần Thiên đem muốn nói ra trùng sinh bí mật, nàng muốn ngăn cản, cuối cùng không có mở miệng, dù sao Tần Thiên đã quyết định, nếu như nàng ngăn cản, sẽ để cho những người khác sinh ra cái nhìn thậm chí ngăn cách, đây là không sáng suốt. Tần Thiên cùng Ngọc Tuyết liếc nhau, khẽ gật đầu, sau đó đem chính mình là Tần Đế trùng sinh bí mật trước mặt mọi người nói ra, cái này tương đương với đối người tâm một lần trọng đại khảo nghiệm, tương lai Tô Tử cùng Cổ Hạo đám người có thể tử thủ Tần Thiên bí mật, liền là tuyệt đối người mình. "Cái gì? Tần Thiên, ngươi nói ngươi là võ đế trùng sinh tại nguyên Tần Thiên trong thân thể? Ông trời ơi, có không có khoa trương như vậy?" Tô Tử đám người bao quát Trương Duyệt đều thất kinh, ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú Tần Thiên, tựa hồ Tần Thiên là một cái quái vật. Tần Thiên đã sớm dự liệu được phản ứng của mọi người, hắn khẽ mỉm cười nói, "Nếu như ta không phải võ đế trùng sinh, như vậy các ngươi cảm thấy ta sẽ có được thiên giai võ kỹ? Sẽ hiểu nhiều như vậy các ngươi chưa bao giờ nghe sự tình. So như thiên thần đại lục. Nhị ca, ta tin tưởng ngươi là võ đế trùng sinh, nếu không không cách nào giải thích ngươi là một cái quái vật sự thật." Hắc hắc. Ám Hắc Băng Long cười hắc hắc, hắn hiện tại rốt cuộc biết Tần Thiên vì gì yêu nghiệt như thế, lúc trước ngay cả hắn đều nguyện ý đi theo Tần Thiên đi. "Ta tính quái vật gì, ta là một người bình thường, có được hay không?" Tần Thiên cảm thấy có chút im lặng, linh hồn của ta cùng nguyên Tần Thiên thân thể hoàn toàn kết hợp với nhau, kỳ thật ta cũng không biết vì sao ta có thể trùng sinh, bất quá tương lai ta nhất định muốn biết rõ ràng ta trùng sinh nguyên nhân. Chương 331, thương tâm chuyện cũ Ngộng Tuyết phi thường chi kỷ, nàng chủ động đưa tay nhẹ nhàng kéo lên Tần Thiên tay, ôn nhu vô hạn mà nói, "Tần Thiên, vô luận ngươi có phải hay không trùng sinh người, ta đều sẽ một mực bồi tiếp ngươi." "Ừ, Ngộng Tuyết, ta tự nhiên tin tưởng ngươi." Tần Thiên cùng Ngộng Tuyết thâm tình nhìn nhau, hoàn toàn không để mắt đến những người khác. "Nhị ca, nhị đầu, các ngươi lại tú ân ái." Ám Hắc Băng Long Quỷ kêu lên, "Các ngươi có thể hay không bận tâm một chút chúng ta độc thân cậu, không, độc thân rồng cùng độc thân người cảm thụ." "Đúng đấy, nhị đệ cùng nhị đệ muội quá không giảng cứu, ha ha ha." Trương Duyệt ồn ào, ánh mắt còn liếc trộm Nguyệt Bích Giao, hiển nhiên nội tâm của hắn thích vô cùng Nguyệt Bích Giao, đáng tiếc Nguyệt Bích Giao ánh mắt căn bản không nhìn hắn. "Tần lão đệ, lão ca ta thực tình ghen tị ngươi, ha ha ha." Cổ Hạo cũng tới tham gia náo nhiệt, hắn cùng Trương Duyệt, ánh mắt liếc trộm Tây Nguyệt, nhưng mà Tây Nguyệt ánh mắt trên người Tần Thiên, hắn chỉ có thể tại nội tâm nhẹ nhàng thở dài, không có biện pháp nào. Trương Duyệt cùng Cổ Hạo đều không có quái Tần Thiên, dù sao Tần Thiên không cùng bọn hắn tranh đoạt Nguyệt Bích Giao cùng Tây Nguyệt, huống chi Tần Thiên vẫn là hảo huynh đệ của bọn hắn, liền càng thêm không thể trách Tần Thiên, chỉ tự trách mình mị lực không đủ, không cách nào hấp dẫn nữ nhân mình thích. Khụ khụ. Tần Thiên ho khan hai tiếng, ánh mắt liếc nhìn Trương Duyệt, Cổ Hạo cùng Ám Hắc Băng Long, bất đắc dĩ nói, "Đại ca, Tam đệ, Cổ Hạo lão ca, các ngươi ghen tị ta làm cái gì? Ở đây nhiều mỹ nữ như vậy, các ngươi đều mau đuổi theo cầu một cái a, đến lúc đó cũng không cần ghen tị ta, các ngươi cảm thấy thế nào?" Cái này, Trương Duyệt, Cổ Hạo cùng Ám Hắc Băng Long ba cái toàn bộ kinh ngạc, sau đó nhao nhao cảm thấy có chút lúng túng, nguyên bản bọn hắn trêu chọc Tần Thiên, bây giờ bị Tần Thiên tương phản tán gẫu. "Tần Thiên." Nguyệt Bích Giao, Tây Nguyệt cùng Tô Tử toàn bộ đầu cho Tần Thiên một cái mỹ lệ lớn bạch nhãn. "Phốc phốc." Ngọc Tuyết, Tô Lan, Tần Song cùng Bạch Thiến Thiến nhịn cười không được, các nàng đều biết Tần Thiên ám chỉ Trương Duyệt ba người theo thứ tự là truy cầu Nguyệt Bích Giao tam nữ, tự nhiên thầm khen Tần Thiên cái này một phản kích thực sự có chút sắc bén. "Ha ha ha." Cự Viên Yêu Hoàng hoàn toàn như trước đây cười ngây ngô, giống như mặt cười Phật, mặc dù tiếu dung đơn điệu, nhưng là cũng không khiến người ta phản cảm, ngược lại để người cảm thấy thân thiết. Bị đám người các loại ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Thiên có chút chịu không được, thế là nhìn về phía tuyết vực phía ngoài phi thuyền hải không cùng thần hải, nói sang chuyện khác, "Hôm nay cảnh biển thật xinh đẹp a." "Cảnh biển thật xinh đẹp." Nguyệt Bích Giao đám người ánh mắt chuyển rời ra đến bên ngoài cảnh biển, nhìn thấy vạn dặm không mây biển trời một màu cảnh biển, không thể không thừa nhận hôm nay cảnh biển mỹ lệ phi thường, tâm thần không khỏi say mê tiến vào cảnh biển bên trong. Một tháng này dài dằng dặc phi hành, tuyết vực phi thuyền có một nửa thời gian tại hư không bay qua, một nửa kia thời gian tại hải không phi hành, gặp gỡ khá lớn hải đảo, liền hạ xuống đi, để Tần Thiên chờ đám người này cùng thú chỉnh đốn một chút, chủ yếu là ăn một bữa nướng hải thú. "Chủ nhân, bởi vì bay độ hư không, sở dĩ đến Thiên Thần Đại Lục mặt phía Nam Nam Châu rút ngắn thật nhiều, ta tính toán một chút, trong vòng một tháng hẳn là đến Nam Châu." Tuyết vực phi thuyền đột nhiên chủ động báo cáo. "Trong một tháng đến Nam Châu." Tần Thiên ánh mắt đột nhiên sáng lên, tiếp lấy hai mắt có chút nheo lại, ngựa khí có chút lạnh, "Rất tốt, chúng ta không trực tiếp đi Thiên Thần Đại Lục nhân tộc địa bàn Trung Châu, dành trước lục yêu tộc địa bàn Nam Châu, ta dự định tại Nam Châu quật khởi một lần nữa đạt tới võ đế cảnh, sau đó giết trở lại Trung Châu." "Nhị ca, ta đồng ý sách lược của ngươi." Ám Hắc Băng Long hưng phấn nói, "Nam Châu là yêu tộc địa bàn, mà Bản Long nhất định nhất thống yêu tộc, đến lúc đó, Bản Long xuất linh yêu tộc đại quân giết vào Trung Châu, vì nhị ca giết cái kia mấy tên nhân tộc võ đế, báo thù rửa hận. Nhất thống yêu tộc." "Tam đệ, ngươi cái này sách lược càng tốt hơn." Trương Duyệt tán dương, "Yêu tộc phi thường cường đại, số lượng so với nhân tộc chỉ nhiều không ít, đoán chừng tồn tại không ít cường giả yêu tộc, chờ chúng ta mạnh lên về sau, có thể nếm thử nhất thống yêu tộc, đem Nam Châu làm đại bản doanh của chúng ta." "Không sai." Cổ Hạo ước mơ đến, nghe Tần Tiên lão đệ nói, Thiên Thần Đại Lục Trung Châu lớn nhất, nhân tộc bên trong cường giả nhiều nhất, chúng ta trực tiếp tiến vào Trung Châu khẳng định gặp nhiều thua thiệt, không bằng trước tiên ở Nam Châu quật khởi, lại giết vào Trung Châu. "Ta muốn tại Nam Châu trở thành yêu đế." đến lúc đó vì nhị ca báo thù rửa hận. Ha ha ha. Từ khi trở thành yêu hoàng, cự viên yêu hoàng đối với trở thành yêu đế cũng có lòng tin. Mộ Tuyết mấy người nữ nhân đều đồng ý Tần Thiên trở nam nhân sách lược, cái này sách lược là có thể thực hiện, cũng là an toàn nhất, thế là không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tần Thiên nghe mấy cái huynh đệ, nội tâm chảy xuôi dòng nước ấm, kiếp trước hắn không có chân chính huynh đệ cùng bằng hữu, cái gì đều dựa vào chính mình, một thế này hắn có được nhiều như vậy huynh đệ cùng bằng hữu, cảm giác chính mình không cô độc nữa. Kiếp trước, Tần Đế dựa vào chính mình trở thành Trung Châu mạnh nhất võ đế, có thể cuối cùng bị nữ nhân yêu mến phản bội, lại không có một cái huynh đệ cùng bằng hữu trợ giúp chính mình. Một thế này Tần Thiên thật sâu cảm giác được huynh đệ cùng bằng hữu tầm quan trọng, thế là hắn không hề từ bỏ huynh đệ cùng bằng hữu, một đường đồng hành, cùng một chỗ chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Lúc trước, tại Thiên Hồ Bí cảnh bị năm tên võ đế vây giết thời điểm, nếu như Tần Đế cũng có mấy cái như là Ám Hắc Băng Long dạng này huynh đệ sinh tử ở đây, như vậy hắn có thể sẽ không chết, đáng tiếc chỉ là nếu như. Cảm tạ các vị huynh đệ cùng bằng hữu đối với ta hữu nghị. Tần Thiên rất ít phiến tình nói chuyện, bất quá lần này hắn nhịn không được phiến tình mà nói, kiếp trước, ta Tần Đế không có được một cái thực tình huynh đệ cùng thực tình bằng hữu, cơ hồ là thiên sát cô tinh. Cuối cùng bị một cái tiện nhân phản bội, sau đó lọt vào năm tên võ đế vây giết bỏ mình. Một thế này ta Tần Thiên có được các ngươi nhiều như vậy hảo huynh đệ hảo bằng hữu, các ngươi là của cải của ta, là ta Tần Thiên vinh hạnh. Hiện tại ta đối với tương lai tràn ngập lòng tin, tin tưởng chúng ta nhất định sẽ trở thành vô địch quân đoàn. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ giết vào Trung Châu, diệt tất cả cường địch. Ta muốn để tiện nhân kia hối hận lúc trước phản bội ta. Cả đời này ta Tần Thiên vĩnh viễn đem các ngươi làm huynh đệ cùng bằng hữu, vĩnh viễn không dùng bỏ. Đồng sinh cộng tử. Tiện nhân. Ám Hắc Băng Long tò mò hỏi, nhị ca, ngươi lời nói bên trong tiện nhân là ai a? Có phải hay không là ngươi kiếp trước nữ nhân? Nói đến cùng mọi người nghe một chút. Đến lúc đó chúng ta gặp được không đến mức nhìn thấy nữ nhân thật không tiện động thủ đâu. Mộng Tuyết cũng không biết Tần Thiên lời nói bên trong tiện nhân là ai, nàng biết Tần Thiên là Tần Đế chủ sinh, căn bản không biết Điệp Mộng cái này kiếp trước Tần Đế yêu nhất cũng là duy nhất yêu nữ nhân, thế là ánh mắt cũng tò mò nhìn chăm chú Tần Thiên. Cái này, Tần Thiên do dự, trong đầu hiện hiện chút nào kém Mộng Tuyết Điệp Mộng thân ảnh, nội tâm đột nhiên kịch đau, sắc mặt trở nên khó coi, hai con ngươi bắn ra không giảng hòa băng lãnh thậm chí ánh mắt cừu hận. Điệp Mộng là hắn ác mộng. Tần Thiên. Mộng Tuyết nhìn thấy Tần Thiên dị thường, biết Tần Thiên nhớ lại thống khổ đi qua, trong lòng lập tức đau lòng, gấp vội vươn tay nhẹ nhàng cầm Tần Thiên tay, an ủi, "Tần Thiên, nếu như không muốn nói, cũng đừng có nói. Nhị ca, ta không nên hỏi vấn đề này, thật xin lỗi a." Ám Hắc Băng Long ý thức được chính mình hỏi không nên hỏi vấn đề, cảm thấy thật không tiện. Trương Duyệt cùng Tần Song đám người toàn bộ lý giải Tần Thiên tâm tình, thế là nhao nhao mở miệng an ủi Tần Thiên, cáo chi Tần Thiên không cần sớm đi qua chuyện thương tâm. Hô. Tần Thiên hít thở một hơi thật sâu, để cho mình tận lực khôi phục trạng thái bình thường. Khoát khoát tay, nhẹ nhàng nói ra, không có quan hệ, sớm muộn có một ngày ta muốn đối mặt nữ nhân kia, ta sẽ chất vấn lúc trước nàng tại sao phải phản bội ta, nếu như nàng không cho được ta một câu trả lời hài lòng, như vậy ta sẽ đích thân kết thúc tính mạng của nàng. Chương 332, đến Nam Châu nhị ca, ta ủng hộ ngươi. Ám Hắc Băng Long giận dữ nói, nhị ca ngươi trọng tình trọng nghĩa như thế nam nhân, thế mà có nữ nhân phản bội ngươi, nói do nữ nhân kia nhất định là xả hạt nữ nhân. Tam đệ, ngươi còn lắm miệng. Trương Duyệt mở miệng nghiêm túc ngăn cản Ám Hắc Băng Long nói tiếp, ngươi cũng chưa từng gặp qua nữ nhân kia, làm sao sẽ biết nàng là xả hạt nữ nhân? Loại chuyện này chỉ có ngươi nhị ca mới có quyền lên tiếng, biết sao? Ê! Đại ca, ngươi nói tựa hồ rất có đạo lý, hắc hắc. Ám Hắc Băng Long biểu lộ ngượng ngùng, nhắm lại miệng rộng, không dám tùy tiện phát biểu ngôn luận, sợ Tần Thiên lần nữa thống khổ không chịu nổi. Không sao, Tần Thiên khoát khoát tay, đằng đằng sát khí mà nói, kiếp trước ta đem Điệp Mộng xem như yêu nhất, mặc kệ Điệp Mộng tại sao lưng ta đâm đao phải chăng có nguyên nhân, nàng đều tội không thể tha, tương lai ta tự mình thẩm vấn nàng về sau, sẽ đích thân kết thúc tính mạng của nàng. Nhị ca, lời này của ngươi không có ma bệnh, liền hẳn là dạng này. Ám Hắc Băng Long phụ hòa nói, hiển nhiên hắn căn bản không quản được miệng của mình. Ngọc Tuyết chờ nữ nhân không có cho rằng Tần Thiên đối với Điệp Mộng quá ác, phản mà phi thường đồng tình Tần Thiên, đội các nàng là Điệp Mộng, quả quyết không làm được đối với Tần Thiên phía sau lưng đâm đao sự tình, vô luận là có hay không có nguyên nhân, cũng không thể làm loại chuyện này, dù là sinh mệnh mình nhận uy hiếp. Không nói trước vì ta chuyện báo thù, hiện tại chúng ta chủ yếu là tăng thực lực lên, nếu không hết thảy đều là nói xuông, sẽ chỉ bị cường địch cho phản xử lý. Tần Thiên vẫy vẫy đầu, đem trong đầu tâm tình tiêu cực bung ra, đầu rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Mộng Tuyết chờ nữ nhân đều phi thường đau lòng Tần Thiên, cho rằng Tần Thiên như thế trọng tình trọng nghĩa nam nhân tốt không nên nhận tàn khốc như vậy sự thật tra tấn, thế nhưng là, thường thường trọng tình trọng nghĩa nam nhân dễ dàng nhất thụ thương, yêu càng sâu bị thương càng sâu. Tiểu Tuyết, tốc độ cao nhất bay hướng Thiên Thần Đại Lục Nam Châu. Tần Thiên chấn tác tinh thần, khôi phục tự tin và thoải mái, tiếp trước đại thủ tạm thời đừng đi nghĩ, tăng thực lực lên mới là việc cấp bách, không có thực lực đừng bảo là báo thủ, liền nói tự vệ cũng không thể. Có mục tiêu, liền có phương hướng. Có phương hướng liền có nhiệt tình, Tần Thiên đám người quyết định đi yêu thú tung hoành Nam Châu phát triển cùng quốc khởi, sau đó lại đi Trung Châu tìm bầy địch báo thù rửa hận, cái này sách lược trên lý luận là có thể thực hiện. Thời gian trôi qua, 20 ngày rất nhanh liền trôi qua, một ngày này, tại Tuyết vực phi thuyền trên bản đồ hiện ra một khối siêu cấp đại lục khu vực phía nam, siêu cấp đại lục khu vực phía nam thuộc về Nam Châu, yêu tộc địa bàn. "Chủ nhân, Nam Châu chẳng mấy chốc sẽ đến, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý." Tuyết vực phi thuyền chủ động nhắc nhở, "Chúng ta là từ Nam Châu biên giới hạ xuống, vẫn là trực tiếp đáp xuống Nam Châu nội địa." Từ biên giới hạ xuống, nội địa thế nhưng là yêu tộc người mạnh nhất nơi tụ tập, mạng muội tiến vào, có thể sẽ lọt vào yêu tộc người mạnh nhất vây công cùng truy sát, đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình, bởi vì Nam Châu khẳng định tồn tại mấy tôn yêu đế. Thần Tiên một mặt thận trọng hồi đáp, không sai, chúng ta từ khu vực biên giới hạ xuống Nam Châu, sau đó từng bước thúc đẩy, không ngừng xâm nhập Nam Châu nội địa, mục đích là tiếp tục tăng thực lực lên. Cổ Hạo phát biểu cái nhìn của mình, mặc dù hắn hiện tại trở thành võ vương, nhưng là đặt ở Thiên Thần Đại Lục căn bản không đáng chú ý, Thiên Thần Đại Lục thế nhưng là có được thành trì ít hơn vạn võ vương cùng yêu vương, còn có hơn ngàn võ hoàng cùng yêu hoàng, đáng sợ nhất chính là còn có vài chục tôn võ đế cùng yêu đế. Mặt khác, Đông Châu Thiên Quỷ tộc, Tây Châu Tinh Linh tộc cùng Bắc Chu Man tộc đều có được võ đế cấp cường giả, bất quá xưng hô không tầm thường, phân biệt là Quỷ đế, Tinh Linh đế cùng Dật đế. Liên quan tới Thiên Thần Đại Lục tin tức, đều là Tần Thiên giảng cho đám người nghe, Tần Thiên còn nói cho đám người, tiếp trước thời điểm, Thiên Thần Đại Lục thế cục tương đối ổn định, yêu tộc, Thiên Quỷ tộc, Tinh Linh tộc, Man tộc cùng nhân tộc đều không có tương hô công phạt. Bất quá, hiện tại Thiên Thần Đại Lục là cái gì thế cục, Tần Thiên không biết, cần tương lai đến Trung Châu mới có thể nghe ngóng đến, cũng có thể là từ yêu tộc thăm dò được một bộ phận. Dù sao yêu tộc bên trong cường giả ngẫu nhiên đi Trung Châu hoạt động. Trung Châu mặc dù là nhân tộc địa bàn, nhưng là không cách nào hoàn toàn ngăn cản cái khác bốn đại chủng tộc tiến vào Trung Châu, bởi vì bốn đại dị tộc liên hợp lại thực lực vượt xa nhân tộc. Thiên Thần Đại Lục không phải một cái chính thể, chia làm năm đại bộ phận, phân biệt là Đông Tây Nam Bắc Trung Nam Châu. Trung Châu bị cái khác bốn châu cho vây quanh, trong đó Tây Châu cùng Bắc Châu cùng Trung Châu có đầu trạm lục địa tương liên, Nam Châu cùng Đông Châu cùng Trung Châu nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Năm cái châu mỗi một châu đều rất bao la, ít nhất là thiên hồng loại này nhỏ đại lục trăm vạn lần, trong đó Trung Châu diện tích lớn nhất, Tây Châu thứ hai lớn, Bắc Châu thứ ba lớn, Nam Châu sắp xếp thứ tư, Đông Châu nhỏ nhất, cái này không sai biệt lắm quyết định Trung Châu nhân tộc thực lực tổng hợp mạnh nhất. Sau một ngày, tuyết vực trong phi thuyền đám người chúng thu xuyên tấu qua tuyết vực phi thuyền có thể trực tiếp nhìn thấy xa xa Nam Châu, từ trên cao hướng phía Nam Châu nhìn lại, phát hiện Nam Châu cơ hồ bị các loại rừng rậm nguyên thủy bao trùm, xanh úng tươi tốt, bất quá cũng có chút ít cái khác nhan sắc. Nam Châu có được đại lượng rừng rậm nguyên thủy, rất không tệ, ta thích, bởi vì ta có thể ăn vào các giống thú mỹ vị, ha ha ha. Ám Hắc Băng Long hưng phấn cười ha ha, nước bọt ào ào chảy xuống. Đại ăn hàng. Tô Tử Nhịn không được nhỏ giọng nói, ánh mắt buồn cười nhìn chăm chú Ám Hắc Băng Long, nàng luôn yêu thích cùng Ám Hắc Băng Long đấu võ mồm, đối với cái này mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Tô Tử tỷ tỷ, ngươi cũng là một cái ăn hàng. Ám Hắc Băng Long ngược lại cười nói, ngươi trông ngươi xem chính mình, đều ăn mập. Ta ăn mập. Chỗ nào mập? Tô Tử khẩn trương dò xét toàn thân mình trên dưới, phát hiện như trước kia không sai biệt lắm, thế là phản bác, tiểu sắc Long đại ăn hàng, ngươi nói hiệu nói bượng, ta căn bản không mập, ta vóc người ở đây, thử thử. Ta nói ngươi mập ngươi đã mập, không phục cũng vô dụng. Ám Hắc Băng Long bá đạo nói, dừng một chút, quỷ thần xui khiến tới một câu, bất quá, ngươi béo một điểm ta càng thích, có nhu cảm, hắc hắc. Ngươi, ai bảo ngươi thích có nhu cảm, có thể đi tìm một đầu mẫu lợn, thử thử. Tô Tử nháy mắt đỏ mặt, ngay sau đó lại cảm thấy có chút sinh khí, bởi vì nàng cảm giác Ám Hắc Băng Long lời này giống như đối nàng bày tỏ, lại giống như chào phúng nàng. Cái này, đám người nghe được Ám Hắc Băng Long cùng Tô Tử đấu võ mồm, toàn bộ kinh ngạc, sau đó cảm thấy có chút im lặng, nội tâm cảm khái Ám Hắc Băng Long cùng Tô Tử đôi này tiểu đoàn ra lời gì cũng dám nói, quả thực có chút không kiêng nể gì cả. Tam đệ chính là mạnh a, xa xa không phải chúng ta có thể bằng, ha ha. Tần Thiên cùng Trương Duyệt nhìn nhau, phân biệt đọc hiểu trong mắt đối phương ý cười, bọn hắn đối với Ám Hắc Băng Long từ đáy lòng bội phục. Thay đổi bọn hắn bạn bạn nói không nên lời Ám Hắc Băng Long mới vừa nói loại kia thấu xương. Tiểu Long thật chẳng lẽ thích Tô Tử? Tô Tử có thích hay không bên trên Tiểu Long? Ngộ Tuyết mấy người nữ nhân tâm tư cơ hồ giống nhau như lúc, bao quát Tô Lan không ngoại lệ. Các vị ca ca tỷ tỷ, chúng ta đã tới Nam Châu, Tiểu Tuyết chuẩn bị hạ xuống. Ngay lúc này, tuyết vực phi thuyền thanh âm ngọt ngào vang lên, nháy mắt hòa tan thuyền bên trong có chút không khí khác thường. Đến rồi, quá tốt rồi. Đám người chúng thú toàn bộ hướng phía bên ngoài nhìn lại, phát hiện trong tầm mắt là một mảnh màu xanh biếc, trong lòng lập tức có loại cảm giác thoải mái. Có chút không kịp chờ đợi đi ra tuyết vực phi thuyền, đạp lên Nam Châu thổ địa bên trên. Chương 333, chinh chiến Nam Châu Nam Châu. Thiên Thần Đại Lục, ta Tần Đế về đến rồi. Tần Thiên ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú Nam Châu cảnh tượng, tự lẩm bẩm, tinh thần đột nhiên trở nên có chút hoảng hốt. Lúc này, Tần Thiên nội tâm vô cùng phức tạp, mặc dù Nam Châu không phải Trung Châu, nhưng là Nam Châu thuộc về Thiên Thần Đại Lục một bộ phận, sau khi sống lại hắn sắp đạp lên Thiên Thần Đại Lục, tâm tình ít nhiều có chút kích động. Tuyết vực phi thuyền nhẹ nhàng chạm đất tại Nam Châu ven biển biên giới trên lục địa, sau đó chủ động mở ra cửa thuyền, chờ đợi nàng mọi người bên trong chúng thú đi ra ngoài. Nam Châu mỹ thực, ta độc cô thí thiên đến rồi. Ám Hắc Băng Long bị kêu một tiếng, cái thứ nhất xông ra tuyết vực phi thuyền, hắn đến Nam Châu mục tiêu thứ nhất lại là vì ăn mỹ thực, để người cảm thấy xấu hổ. Thật sự là một cái đại ăn hàng, phốc phốc. Tô Tử lại nhịn không được nói Ám Hắc Băng Long một lần, lại nhịn cười không được. Nhìn xem cười đến hoa chi loạn chiến Tô Tử, Tô Lan cười trêu chọc một câu, nhà ta muội muội muốn yêu đương sao? Ha ha, yêu đương? Ai nha? Tô Tử hơi sững sờ về sau, lập tức kịp phản ứng, lập tức xấu hổ, mắt hạnh trừng trừng nhìn hằm hằm Tô Lan, phàn nàn nói, tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chỗ nào yêu đương rồi? Tốt, tốt, tính tỷ ta nói bậy, ha ha. Tô Lan cười đến có chút nghịch ngợm, nhiều hơn một phần dị dạng phong thái, nàng vốn là như Lan giống như đoan trang, hiện tại đoan trang bên trong mang theo một tia hoạt bát chi sắc, càng lộ vẻ rung động lòng người. Nói bậy liền muốn chịu trừng phạt, nhìn ta long chảo mười tám tay, hì hì. Tô Tử dương nhanh muốn bước, hướng phía Tô Lan thân thể bộ vị nhạy cảm gãi ngứa ngứa. Đừng, đừng a, ta sợ nhất ngứa. Lạc 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 lạc. Tô Lan chạy trốn lái đi, dáng người ưu mỹ, đường cong động lòng người, dẫn tới Trương Duyệt, Cổ Hạo cùng Tần Thiên chú mục. Trốn chỗ nào? Tô Tử Từ nóng sẽ không bỏ qua Tô Lan, đuổi theo Tô Lan ra tuyết vực các phi thuyền, thân hình của nàng không chút nào thuộc về Tô Lan, thậm chí muốn hơi đấy đà một chút, dùng ám hắc băng long, chính là càng có nhục cảm một chút, có lẽ thật sự là khoảng thời gian này ăn thịt nướng nhiều nguyên nhân. Mắt thấy Hoa tỷ muội biến mất tại cửa ra vào, Tần Thiên Trương Duyệt cùng Cổ Hạo thu hồi ánh mắt, tiếp lấy theo bản năng nhìn hướng nữ nhân mình thích, phát hiện Mộng Tuyết nữ tử đều tại liếc nhìn ba người bọn hắn nam nhân, lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhìn lén cái khác nữ tử, lại bị nữ nhân mình thích phát hiện, Tần Thiên chờ ba cái đại nam nhân lập tức có loại bị bắt gian cảm giác, biểu lộ ngượng ngùng, chột dạ không thôi. "Tần Thiên, ngươi có phải hay không cảm thấy Hoa tỷ muội nhìn rất đẹp rất đặc biệt? Không bằng ngươi đuổi theo ra đi tiếp tục xem." Mộng Tuyết thế mà trêu chọc Tần Thiên. "A." Tần Thiên kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú Mộng Tuyết, không biết Mộng Tuyết là ăn dấm còn là tức giận, hoặc là nói đùa. "Phốc phốc, Tần Thiên, ta đùa với ngươi đâu, nhìn ngươi khẩn trương bộ dáng, khẳng định chột dạ a." "Ha ha." Mộng Tuyết cười đến giống như bạch liên hoa nở rộ, đẹp để cho người ta ngạt thở. "Ta đi được chính làm được chính, nội tâm rất thẳng thắn, sao là chột dạ nói chuyện?" Tần Thiên chứng chặt đàng hoàng nói, liền chênh lệch vỗ ngực bảo đảm. "Thật sao? Ta không quá tin tưởng đâu." Mộng Tuyết hồ nghi dò xét Tần Thiên, nói rõ muốn trêu cợt một lần Tần Thiên, nàng biết lúc đầu Tần Thiên là một cái hoàn khố công tử, khẳng định cũng là một cái hoa hoa công tử, hiện tại Tần Thiên ít nhiều có chút nhận nguyên Tần Thiên ảnh hưởng. "Mộng Tuyết, ngay cả ngươi không tin ta, ta hảo tâm đau nhức." Tần Thiên ra vẻ đau lòng nói, "Vì để cho ngươi tin tưởng, ta quyết định đem trái tim của ta móc ra cho ngươi xem, không đa nghi móc ra, ngươi ta chỉ có thể tiếp sau lại nối tiếp tình duyên." "Ai nha?" Mộng Tuyết bị kinh ngạc, chợt nhìn Tần Thiên một chút, ra vẻ sinh khí mà nói, "Tần Thiên, ngươi nói bậy bạ gì đó, ai bảo ngươi đào lòng của mình rồi? Ta tin tưởng ngươi, có thể a? Tin tưởng ta liền tốt, dùng không được móc tim đào phổi, hắc hắc." Tần Thiên cười đắc ý, cuối cùng vượt qua cái này một quan. Miệng lưỡi trơn tru, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, thử thử. Mộng Tuyết khỏe miệng hơi bệnh, đường cong động lòng người, đôi mắt chỗ sâu ẩn chứa thâm tình ý cười. Tần Thiên chính là biết nói chuyện, da mặt cũng dày, khó trách có thể làm cho chúng ta Mộng Tuyết đại mỹ nữ cảm mến, ha ha. Tây Nguyệt đột nhiên mở miệng cười nói, bất quá tựa hồ để lộ ra một loại chua chua cảm giác, hiển nhiên nàng phi thường ghen tị Mộng Tuyết. "Tây." Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía Tây Nguyệt, hắn nghe được Tây Nguyệt trong giọng nói bị chua, bên trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, sau đó ánh mắt có chút hiểm nhiên nhìn phía Cổ Hạo, bởi vì hắn biết Cổ Hạo thích Tây Nguyệt muốn điên rồi. Cổ Hạo cảm nhận được Tần Thiên ấy nấy, trên mặt hắn lộ ra một tia đắng chát biểu lộ, hắn không có quái Tần Thiên, chỉ tự trách mình mị lực không đủ không cách nào làm cho Tây Nguyệt cảm mến. Mộng Tuyết cực kỳ thông minh, tự nhiên cũng nghe được Tây Nguyệt lời nói bên trong bị chua, cũng nhìn thấy Tần Thiên cùng Cổ Hạo giữa hai nam nhân ánh mắt giao lưu, nàng không nói gì thêm, trực tiếp lôi kéo Tần Song đi ra tuyết vực phi thuyền. "Khụ khụ, chúng ta cũng ra ngoài đi." Tần Thiên ho khan hai tiếng, chào hỏi đám người đi ra tuyết vực phi thuyền, hắn hiện tại đau đầu cực kỳ, sợ Mộng Tuyết sinh khí, cùng chịu không được Nguyệt Bích giao cùng Tây Nguyệt tình ý, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Sáu đuôi bạch hồ cùng cự viên yêu hoàng không rên một tiếng, đi theo Tần Thiên đằng sau đi ra ngoài, bọn hắn cũng sẽ không tham gia Tần Thiên cùng chúng nữ tình cảm gấp mắc. Trương Duyệt cùng Cổ Hạo cảm thấy có chút xấu hổ, lúc đầu bọn hắn muốn để Nguyệt Bích giao cùng Tây Nguyệt đi ra ngoài trước, nghĩ, cảm thấy như thế chính mình quá không bá khí, thế là hai người đều không có nhìn hai nữ, nhanh chân đi ra ngoài. Nguyệt Bích giao cùng Tây Nguyệt rơi vào phía sau cùng, hai người bọn họ so Trương Duyệt cùng Cổ Hạo đều cảm thấy xấu hổ, có loại xấu hổ vô cùng cảm giác, nội tâm vô cùng phức tạp, các nàng biết mình muốn đi vào Tần Thiên trong lòng quá khó, cơ hồ không có khả năng, trừ phi không có Mộng Tuyết trước đây. Thu. Tần Thiên nhìn xem tất cả mọi người đi ra tuyết vực phi thuyền, trực tiếp thu hồi tuyết vực phi thuyền, hắn dự định ở sau đó một đoạn thời gian rất dài, đều sử dụng đi bộ hướng phía Nam Châu nội địa chậm chạp tiến lên, một bên tu luyện một bên tìm kiếm cơ duyên. Mặt khác, Tần Thiên trong lòng quyết định để đám người chúng thú nhiều hơn cùng yêu thú cường đại chiến đấu, tại sinh tử chiến đấu bên trong trưởng thành là thần kinh bách chiến cường giả chân chính, mà không chỉ là tu vi cao cường giả, bởi vì bọn hắn tương lai đối mặt địch nhân đều là cường đại đến đáng sợ cường giả. Lấy Tần Thiên ánh mắt đến xem, trừ cự viên yêu hoàng bên ngoài, những người khác thú bao quát ám hắc băng long đều thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thế là cùng cảnh giới cường giả căn bản không có nghiền ép đối phương siêu cấp chiến lược. Tần Thiên kiếp trước tần đế, từ một phàm nhân bắt đầu, trải qua vô số sinh tử chiến đấu, vượt qua vô số cường địch thi thể, cuối cùng trở thành uy chấn Trung Châu chính là chính toàn bộ thiên thần đại lục thứ nhất võ đế, kia là giết ra tới uy danh. Tần Thiên đem mình ý nghĩ thận trọng cáo chi mọi người và chúng thú, đạt được liền mọi người và chúng thú tán đồng, hắn cảm thấy phi thường vui mừng, nếu không hắn sẽ cảm thấy rất đau đầu, đối với thực lực tăng lên cùng chiến lực cường hóa, hắn đối xử như nhau, không lại bởi vì nữ nhân mà đặc biệt đối đãi. Tại những ngày tiếp theo, Tần Thiên sẽ để cho Mộng Tuyết cùng Tần Song các chúng nữ đi cùng cường đại hung tàn yêu thú chiến đấu, dù là chúng nữ bị thương, hắn cũng không sẽ lập tức xuất thủ, trừ phi là có mặt người sắp tử vong nguy hiểm, hắn mới sẽ xuất thủ cứu giúp. Chinh chiến Nam Châu, xuất phát. Theo Tần Thiên ra lệnh một tiếng, Tần Thiên cái này ác ma quân đoàn bắt đầu chinh chiến mênh mông Nam Châu, muốn dùng vô tận sinh tử chiến đấu làm bản thân lớn mạnh, mỗi người hoặc là yêu thú đều muốn trở thành có thể một mình đảm đương một phía xương bá một phương cường giả chân chính. Chương 334, sinh tử ma luyện nhị ca, ta tạm thời không cần tiến hành sinh tử chiến đấu đi. Dù sao yêu hoàng rất khó gặp gỡ, hắc hắc. Ám hắc băng long tìm một cái rất tốt lười biếng lấy cớ. Tam đệ, ngươi muốn trộm lười a? Tần Thiên trực tiếp vạch trần ám hắc băng long lười biếng tâm tư, giống như cười mà không phải cười mà nói, tìm không thấy yêu hoàng đối chiến không có quan hệ a, ngươi chỉ cần đem tự thân cảnh giới áp chế cùng đối thủ yêu thú một dạng là được rồi, cái này ngươi có thể làm được a? Nếu như làm không được, như vậy để ta tới tự mình làm đối thủ của ngươi, ha ha. Cái này, tốt ta. Ám Hắc Băng Long không cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng, hắn cũng không dám cùng Tần Thiên chiến đấu, đến lúc đó khẳng định là hắn bị đánh, bởi vì hắn không dám sử dụng thực lực chân chính, nhưng mà hắn kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu đều xa xa không bằng Tần Thiên. Phốc phốc. Tô Tử nhìn xem Ám Hắc Băng Long bộ dáng ủy khuất, nhịn cười không được, tiểu sát long, đừng tưởng rằng ngươi là yêu hoàng liền có thể lừa biếng, ta là nữ nhân đều nhất định phải cùng yêu thú tiến hành sinh tử chiến đấu đâu. Tô Tử tỷ tỷ, ngươi cứ việc cùng yêu thú chiến đấu, ta sẽ tại thời khắc mấu chốt bảo vệ ngươi. Ám Hắc Băng Long hào khí ngất trời nói, ta mới không cần ngươi bảo hộ, thử. Tô Tử khẩu thị tâm phi nói, nội tâm cảm thấy có chút ấm hô hô, nàng hiện tại chú ý đối tượng đã từ Tần Thiên chuyển rời đến Ám Hắc Băng Long, đồng thời nàng đã ý thức được điểm này, cái này khiến nàng tâm tình phi thường phức tạp. Tần Thiên không có đi quản Ám Hắc Băng Long cùng Tô Tử đấu võ mồm, ánh mắt của hắn liếc nhìn đám người chúng thú, một mặt nghiêm túc nói, các vị, đã các ngươi đều đi tới Thiên Thần Đại Lục, đều nguyện ý đi theo ta chinh chiến Thiên Thần Đại Lục, liền muốn yêu cầu nghiêm khắc chính mình, đừng sợ khổ sợ mệt mỏi thậm chí sợ chết, nếu không các ngươi rất khó tại Thiên Thần Đại Lục tồn sống sót, bao quát ta cũng không ngoại lệ, ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tiến hành sinh tử ma luyện, không, ngưng cương hóa chính mình, bởi vì tu luyện không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Thần Thiên, ta minh bạch. Nhị đệ, ta minh bạch. Chủ nhân, ta minh bạch. Nhị ca, ta minh bạch. Mọi người và chúng thú nhao nhao biểu thị minh bạch, bọn hắn không muốn trở thành Tần Thiên ba phụ, mà muốn trở thành Tần Thiên chiến hữu, tương lai có thể vì Tần Thiên giết địch, mà không phải dựa vào Tần Thiên bảo hộ mới có thể miễn cưỡng sống sót tại Thiên Thần Đại Lục. Rất tốt, hiện tại chúng ta đi tìm cường đại yêu thú, tốt nhất là yêu vương cùng yêu hoàng, các ngươi yên tâm, Nam Châu khẳng định không thiếu hụt yêu vương cùng yêu hoàng. Tần Thiên dẫn đội hướng phía trước chạy mà đi, hắn đem đối với võ hoàng cường đại thần thức ngoại phóng lái đi, tìm kiếm yêu vương cùng yêu hoàng. Thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, Tần Thiên cái này ác ma quân đoàn đi vào Nam Châu 3 tháng, 3 tháng này trong quân đoàn thành viên mỗi người hoặc là yêu thú đều trải qua vô số sinh tử chiến đấu. Không nói Trương Duyệt cùng Cổ Hạo chờ nam nhân, liền ngay cả Mộng Tuyết cùng Tần Song chờ nữ nhân đều trải qua rất nhiều trận sinh tử chiến đấu. Đương nhiên, đối tượng đều là các loại yêu thú thực lực tại yêu tông cảnh cùng yêu vương cảnh không giống nhau, đến mức yêu hoàng bọn hắn không có gặp gỡ một đầu. Trừ Ám Hắc Băng Long, cự viên yêu hoàng cùng Tần Tiên bên ngoài, những người khác hoặc là thú tại sinh tử chiến đấu bên trong đều thường xuyên nhận hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế, đổi lấy càng ngày càng mạnh sức chiến đấu cùng chiến đấu dũng khí, đây là dần dần trưởng thành cường giả chân chính tiết đấu. Mộng Tuyết, Tần Song, Nguyệt Bích Giao, Tây Nguyệt, Tô Lam cùng Tô Tử cùng sáu đuôi Bạch Hổ Bạch Thiến Thiến đều dần dần trở thành trên chiến trường nữ chiến tướng, không còn là dựa vào Tần Thiên chờ nam nhân bảo hộ được nữ tử, cùng hung tàn yêu thú thời điểm chiến đấu, lộ ra phi thường dũng mãnh, quả thực muốn trở thành nữ hán tử. Bất quá, Mộng Tuyết chờ nữ tử tại kết thúc chiến đấu về sau, rất nhanh khôi phục mỹ nữ phong thái, điểm này thấy Tần Thiên mấy người nam nhân bội phục vô cùng, đồng thời cũng ngầm thích, nếu không một đám đại mỹ nữ toàn bộ biến thành một cái, Tần Thiên chờ trong nam nhân tâm vẫn là kháng cự. 3 tháng sinh tử ma luyện, đám người tu vi không có tăng lên bao nhiêu, bất quá chiến lực tăng lên thật nhiều, đây là một loại lắng động, đối với đem tới tu luyện có lợi ích to lớn, có thể sử dụng thiên tài địa bảo nhanh chóng tăng lên tu vi, không đến mức căn cơ bất ổn. Kỳ thật, đám người thể chất đã sớm phi thường cường hãn, chỉ vì đều dùng qua một bình nhỏ địa nhũ đối với tăng lên tu vi không hiệu quả rõ rệt, bất quá đối với rèn luyện thân thể hiệu quả kỳ giai, nhục thân cường hãn, tự nhiên có thể phát huy siêu cường chiến lực. Có thể nói, đám người nếu như không có phục dụng bình nhỏ kia địa nhũ tối thể, như vậy bọn hắn thực lực căn bản chi không chống được cùng cường hãn yêu thú là địch. Chính là địa nhũ đem mọi người nhục thân thể chất cải tạo cùng tăng lên rất nhiều, mà nhục thân thể chất là một cái cường đại cơ sở, đối với tu luyện có lợi ích cực kỳ lớn. Chính là bởi vì địa nhũ chỗ tốt to lớn, mọi người tại linh thạch phụ trợ dưới mới tương đối dễ dàng tấn cấp trở thành võ vương, nếu không muốn trở thành võ vương độ khó rất lớn. Tần Tiên nhìn cái này đám người trưởng thành, nội tâm cảm thấy vui mừng, hắn ban đầu lo lắng không có, kéo dài như thế, ma luyện cái mấy năm, tin tưởng vững chắc đám người sẽ càng ngày càng cường đại, cuối cùng có một ngày sẽ đạt tới cùng giai vô địch cường đại chiến lược. Yêu thú đều là tại trong hoàn cảnh tàn khốc trưởng thành, làm Trương Duyệt cùng Mộng Tuyết đám người ma luyện đối tượng quá phù hợp cực kỳ. Tần Thiên đã sớm thấy rõ ràng điểm này, thế là mới nghiêm túc yêu cầu đám người không ngừng tìm kiếm yêu thú cường đại tiến hành sinh tử chi chiến. Ám Hắc Băng Long cùng Cự Viên yêu hoàng cũng bị Tần Thiên yêu cầu áp chế tu vi cùng yêu tôn hoặc là yêu vương chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến đều có chỗ tăng lên. Tần Thiên chính mình không có lời biếng, hắn cũng thỉnh thoảng tìm kiếm yêu thú tiến hành sinh tử chiến đấu. Đương nhiên, hắn không có sử dụng võ hồn, nếu không chiến đấu không có chút nào lo lắng. Đi tới 3 tháng, chiến đấu 3 tháng. Tần Thiên ác ma quân đoàn tung hoành Nam Châu cái này phía tây nam nơi hẻo lánh khu vực, giết đến vô số yêu thú trong lòng rốn sợ. Không thể không nói Nam Châu diện tích bao la đến đáng sợ, 3 tháng tiến lên, Tần Thiên ác ma quân đoàn như cũ tại phía tây nam một cái góc vắng vẻ hoạt động, còn không có bước vào tây nam phương hướng khu vực hạch tâm, đừng nói chi là toàn bộ Nam Châu nội địa. Tần Thiên đám người này hoặc là yêu thú căn bản không nóng nảy, tiếp tục ma luyện tự thân, thuận tiện tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo tăng lên tu vi, tại Nam Châu loại này lấy nguyên thủy khu vực vì ở lục tồn tại rất nhiều thiên tài địa bảo. Bất quá, thiên tài địa bảo bình thường có cường đại yêu thú thủ hộ. Đôi này Tần Thiên đám người này hoặc thú là sự tình tốt, đã tìm được yêu thú cường đại tiến hành sinh tử chiến đấu, còn tìm được thiên tài địa bảo, cái gọi là nhất cử lưỡng tiện. Một ngày này, Trương Duyệt vừa mới giải quyết một đầu yêu vương cảnh hạ vị yêu lang, hướng về phía Tần Thiên cảm khái nói, nhị đệ, Thiên Thần Đại Lục quả nhiên bất phàm a, phi thường dễ dàng liền có thể gặp được yêu vương cảnh yêu thú, tại Thiên Hồng Đại Lục, chúng ta khó được gặp gỡ một đầu yêu vương. Đại ca, ngươi cầm Thiên Thần Đại Lục cùng Thiên Hồng loại kia nhỏ đại lục so sánh. Tần Thiên buồn cười mà nói, không nói thiên thần đại lục, liền nói Nam Châu diện tích đều là thiên hồng đại lục diện tích trăm vạn lần không ngừng, huống chi Nam Châu vẫn là yêu tộc địa bàn, yêu vương tự nhiên tồn tại rất nhiều, nói không chừng chúng ta rất nhanh liền có thể gặp được yêu hoàng. Yêu hoàng? Ám Hắc Băng Long mừng rỡ, lẹ lưỡi liếm môi một cái, mong đợi nói, yêu hoàng thịt còn hương vị khẳng định không tệ. Tần Thiên đám người nghe được Ám Hắc Băng Long, toàn bộ cảm thấy có chút bó tay rồi, bởi vì trên đường đi Ám Hắc Băng Long đều tại chú ý các loại yêu thú thịt nướng mỹ vị, bọn hắn cũng không biết Ám Hắc Băng Long đã ăn bao nhiêu con yêu thú. Đám người một trận hoài nghi, Ám Hắc Băng Long căn bản không phải một tôn thần thú hậu duệ, mà là một cái quỷ chết đói chuyển thế đại ăn hàng. Tất cả mọi người không có đi để ý tới đại ăn hàng Ám Hắc Băng Long, tiếp tục đi tới xâm nhập Nam Châu, tìm kiếm càng nhiều cùng càng mạnh yêu thú làm chiến đấu đối tượng. Theo chiến lực tăng lên, bọn hắn đã không vừa lòng cùng một con yêu thú đối chiến, hy vọng một người đồng thời đối chiến vài đầu thực lực tương đương yêu thú. A, các ngươi làm sao đều không nói lời nào a? Còn có các ngươi làm sao đều đi rồi? Chờ ta một chút a, đáng tiếc đầu này yêu lang vương thịt. Ám Hắc Băng Long nghi ngờ nhìn chăm chú bóng lưng của mọi người, không có chút nào tự mình hiểu lấy. Chương 335, đây là chuyện gì? 3 tháng này, Tần Tiên một nhóm không có đạt được thánh giai tài nguyên tu luyện, hiển nhiên thánh cấp tài nguyên tu luyện tại Thiên Thần Đại Lục cũng không nhiều gặp, trừ phi những cấm khu kia bên trong thánh giai tài nguyên ngược lại là rất phổ biến, bất quá bọn hắn không có gặp gỡ cấm khu, cũng không dám tiến vào cấm khu. Vì tìm kiếm cường đại yêu thú cùng thiên tài địa bảo, Tần Tiên một nhóm tận lực hướng phía rừng rậm nguyên thủy tiến lên, bọn hắn không lo lắng gặp gỡ yêu đế, dù sao bọn hắn vị trí khu vực mới là tây nam phương hướng một cái góc vắng vẻ, gần như không có khả năng gặp gỡ yêu đế. Chỉ cần không gặp yêu đế, dù là gặp gỡ yêu hoàng, Tần Thiên một chuyến này cường giả không sợ, dù sao bọn hắn đã có được Ám Hắc Băng Long cùng Cự Viên yêu hoàng, cái này hai tôn chiến lực bất phàm yêu hoàng. Coi như gặp gỡ yêu đế, Tần Thiên có được Tuyết vực phi thuyền cũng miễn cưỡng có được năng lực tự bảo vệ mình, đánh không lại yêu đế liền cưỡi Tuyết vực phi thuyền chạy trốn, điều kiện tiên quyết là chỗ có người có thể kịp thời tiến vào Tuyết vực phi thuyền, nếu không có thể sẽ xuất hiện thương vong. Tại sinh tử ma luyện thời gian bên trong, Tần Thiên một nhóm người cùng thú trôi qua phi thường kích thích mà phong phú, vui vẻ nhất tự nhiên thuộc về Ám Hắc Băng Long, bởi vì hắn ăn đủ loại yêu thú thịt nướng mỹ vị, mỗi ngày cảm giác chính mình hạnh phúc giống đông hoa. Vì thỏa mãn Ám Hắc Băng Long khẩu vị, Tần Thiên, Trương Duyệt cùng Cổ Hạo thường xuyên phụ trách mổ chính thịt nướng, bọn hắn không có cách nào, chỉ vì Ám Hắc Băng Long thường xuyên nói với bọn họ lời hữu ích, mặt khác ăn yêu thú cường đại thịt có thể cường hóa người thân thể, cho nên bọn họ vẫn tương đối vui lòng cống hiến sức lực. Các ngươi nhìn, phía trước một cái cự đại thác nước cùng hồ nước, ta phỏng đoán hồ nước bên trong khẳng định có hương vị siêu cấp đồng yêu thú, ta trước đi xem một chút. Ám Hắc Băng Long đột nhiên hoan hô lên, thân hình điện xạ, vượt qua đám người, tiến về hơn 10 dặm bên ngoài một nơi. Vừa rồi nếm qua thịt nướng không lâu, hiện tại lại muốn ăn rồi. Cái con tham ăn này vô địch. Tần Thiên đám người cảm thấy bó tay rồi, bất quá vẫn là đi theo Ám Hắc Băng Long đi, bọn hắn không phải muốn đi bắt hồ nước bên trong yêu thú, mà là muốn đi thanh lương hồ nước uống nước cùng rửa sạch thân thể một cái. Bịch. Ám Hắc Băng Long chính xác đâm đầu thẳng vào hồ nước bên trong, đi tìm con mồi, khoảng thời gian này hắn ăn đủ sơn chân, bây giờ nghĩ thay đổi khẩu vị, muốn ăn chút trong nước thịt rừng, thế là tự nhiên phi thường tích cực đi tìm con mồi. Tần Thiên đám người đi tới hồ nước bên cạnh, cảnh giác thẩm tra một chút tình huống xung quanh, tạm thời không có phát hiện yêu thú cường đại tiềm phục tại phụ cận, thế là nhao nhao thưởng thức một chút sạch sẽ nước hồ, sau đó rửa sạch một chút mặt cùng cổ. Cảm nhận được nước thanh lương, trên thân có chút đổ mồ hôi, Tô Tử nhịn không được mở miệng nói, thật muốn xuống nước bên trong tắm một cái. Có thể à, trực tiếp nhảy đi xuống, sau đó đi lên cầm quần áo chứng cứ duy trì như vậy là được, ha ha. Tây Nguyệt cười đề nghị, đôi mắt đẹp cố ý liếc nhìn một chút Tần Thiên, nếu như không có Tần Thiên chờ nam nhân ở đây, như vậy nàng sẽ cái thứ nhất nhảy vào trong nước, thậm chí sẽ rút đi quần áo của mình. Cái chủ ý này không sai, chỉ là có chút chướng hai gai mắt ta. Hi hi. Tô Tử hi hi cười một tiếng, thật đúng là ngo ngoe muốn động. Các vị mỹ nữ, các ngươi xuống nước, chúng ta nam nhân né tránh. Tần Thiên buồn cười mở miệng nói, ánh mắt nhìn phía Trương Duyệt Cổ Hạo cùng Cự Viên yêu hoàng, đi hướng chỗ khác bên mở, hắn cũng dự định tiến vào trong nước tắm một cái biểu đạt một chút. Hiện tại có thể xuống nước, ta cái thứ nhất hạ. Nhìn thấy Tần Thiên chờ nam nhân đi xa, Tô Tử cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhảy xuống nước, nàng cũng không dám rút đi quần áo, nếu không rất dễ dàng lộ ra ánh sáng, coi như mặc quần áo ướt đẫm cũng ẩn ẩn lộ ra ánh sáng. Ngô Tuyết chờ nữ tử do dự một chút, cuối cùng nhao nhao xuống nước, không có cách nào, các nàng thật lâu không có tắm rửa, mặc dù võ vương trên thân không có mùi thối, nhưng là nữ hài tử trời sinh thích sạch sẽ, hiện tại có cơ hội tắm rửa, tự nhiên nhịn không được rụ rỗ. Tần Thiên chờ một đám giống được ngầm trộm nghe đến chúng nữ xuống nước thanh âm, nội tâm cảm thấy có chút rung động, bọn hắn rất muốn quay đầu đi nhìn lén, thế nhưng là cảm thấy không đạo đức, thế là nhao nhao cố nén nội tâm xung động, tiếp tục rời xa chúng nữ tắm rửa bên hồ. Bất quá, đám người tựa hồ quên Ám Hắc Băng Long cái này cái thứ nhất vào nước đại ăn hàng, đợi chút nữa Ám Hắc Băng Long đi lên, rất có thể sẽ thấy chúng nữ tắm rửa hương diễm hình tượng, đoán chừng Ám Hắc Băng Long sẽ trực tiếp chảy máu mũi a. Rời đi chúng nữ ước chừng một dặm đường thời điểm, Tần Thiên đám người nhao nhao xuống nước, không phải bọn hắn cỡ nào muốn tắm, mà là thân thể bị chúng nữ kích thích có chút khô nóng, cần nước hồ ý lạnh tỉnh táo một chút thân thể, nếu không có thể sẽ xảy ra chuyện. Ai nha, Tiểu Sắt Long, ngươi đụng vào ta. Mau tránh ra. Mau tránh ra. Ngươi khẳng định là cố ý chiếm ta tiện nghi, quá đáng ghét. Tần Thiên cái này bên cạnh vừa xuống nước không lâu, Tô Tử bên kia liền xảy ra chuyện, cho nên nguyên lai Ám Hắc Băng Long đi lên về sau, không cẩn thận đụng phải Tô Tử, không biết là vô ý hay là cố ý. Tam đệ hắn đụng phải Tô Tử trên người rồi. Không thể nào. Tần Thiên cùng Trương Duyệt hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải, bọn hắn cảm giác Ám Hắc Băng Long có thể là cố ý, lấy Ám Hắc Băng Long thực lực không có khả năng không phát hiện được Tô Tử. Cái này Ám Hắc Băng Long là cố ý a? Mộng Tuyết chờ nữ tử cảm thấy bó tay rồi, không dám tiếp tục trong nước ngâm, sợ lọt vào ám hắc băng long va chạm, thế là lần lượt lên mở, áp dụng huyền lực bốc hơi quần áo trình độ, ánh mắt lại nhìn chăm chú trong nước Tô Tử cùng ám hắc băng long. Tô Tử chấn kinh, trong lúc nhất thời quên lên mở, ánh mắt nhìn hằm hằm lơ lửng ở trên mặt nước ám hắc băng long, hàm răng tại mài răng, hận không thể hung hăng thu thập dừng lại sắc đảm bao thiên ám hắc băng long. Nàng mặc dù biết ám hắc băng long háo sắc, nhưng là không ngờ đến ám hắc băng long sẽ đánh lén mình. Ta vừa rồi đụng vào cái gì rồi? Cảm giác mềm mềm, rất có co giãn. Ám hắc băng long mơ hồ lẩm bẩm, không biết là đang giả bộ hồ đồ, vẫn là thật hồ đồ, bất quá hắn tuyệt đối sẽ để Tô Tử báo nổi. Quả nhiên. A. Một đạo nổi giận thét lên từ Tô Tử trong miệng xung ra, Tô Tử nháy mắt báo nổi, giận dữ mắng mỏ ám hắc băng long, tiểu sắt long. Thối cô nàng a. Hạ lưu vô sỉ. Ngươi cố ý đụng thân thể của ta coi như xong, còn giả vờ như không biết, hiện tại cư nhiên như thế vô sỉ hạ lưu đến. Tức chết ta rồi, ta muốn giết ngươi. Ách, Tô Tử, là ngươi? Ta mới vừa nói cái gì? Tựa hồ nói một chút không lời nên nói, không tốt, có sát khí, Tô Tử muốn giết ta. Ta trốn. Ám hắc băng long bừng tỉnh, hắn cảm thấy Tô Tử nổi giận cùng sát khí, quả quyết lặn vào trong nước, đào mệnh đi. Vâng, vâng, vâng. Tô Tử rút ra trường kiếm của mình không ngừng chém vào mặt nước, đồng thời nổi giận mắng, tiểu sát long. Đồ lưu manh. Ngươi cút ra đây cho ta. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tức chết ta rồi. Ngươi tránh được nhất thời, không tránh được một thế. Trừ phi ngươi vĩnh viễn biến mất. Cút ra đây. Ê. Tần Thiên cùng Mộng Tuyết đám người toàn bộ sợ ngây người, ngốc ngốc nhìn chăm chú trong nước bao nổi Tô Tử, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như thế, nội tâm bắt đầu vì ám hắc băng lòng mặc niệm. Tắm rửa thế mà cũng xuất hiện sự cố, mà đưa ra tại hồ nước tắm rửa người chính là đang báo nổi Tô Tử. Đây là chuyện gì? Đám người cảm thấy im lặng, bất quá thực sự có chút bội phục ám hắc băng lòng sắc đảm bảo thiên. Chương 336, dưới nước long cung. Phát sinh ám hắc băng long và chạm Tô Tử trên thân loại này để người đau đầu sự tình, Tần Thiên chờ nam nhân vô tâm tắm rửa, nhao nhao lên mở đi trở về chúng nữ bên người, sau đó tiếp tục nhìn Tô Tử báo nổi hình tượng. Ám hắc băng long tạm thời không dám ló đầu, một mực tiềm phục tại trong nước, hắn biết mình chân chính chọc giận Tô Tử, thế là quả quyết tránh đầu gió, chờ đợi Tô Tử hết giận một chút mới ra ngoài đối với Tô Tử xin lỗi, hiện tại đi lên xác định vững chắc chịu kiếm. Hô hô, hô hô. Tô Tử hung hăng chém vào nước hồ mấy trăm kiếm về sau, mệt mỏi có chút thở hổn hển, thế là dần dần ngừng lại, lúc này nàng khí có chút tiêu tan. Cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, ngượng ngùng hướng phía trên bờ xem trò vui đám người quan sát. Tô Lan có chút tâm đau muội muội của mình, thế là mở miệng, uyển chuyển hô, "Muội muội, nhanh lên trên bờ đến, nước hồ lạnh, độc cô thí tiên bất quá là một đầu không hiểu chuyện tiểu long, ngươi tuyệt đối không nên cùng hắn chăm chỉ, biết sao?" "Ừm, tỷ tỷ ngươi nói đúng, ta không cần thiết cùng một cái tiểu thí hại sinh khí." Tô Tử đầu thanh tỉnh, nghe được Tô Lan, nàng cho mình một cái hạ bậc thang đến, nếu không nàng thật không biết như thế nào đối mặt đám người, thực sự quá lung túng. Tô Tử một thân nước xuống lên bờ, bởi vì quần áo đơn bạc lại tiếp thân, đưa nàng cái tiên lồi lõm tinh tế cơ hồ hoàn mỹ gợi cảm đường con hiện lộ không bỏ sót, nháy mắt để Tần Thiên chờ nam nhân mở rộng tầm mắt. "Tần Thiên, ánh mắt của các ngươi, ai nha, đều là sắc quỷ." Tô Tử cảm nhận được Tần Thiên chờ nam nhân ánh mắt, lập tức xấu hổ, đội vàng trốn đến chúng nữ phía sau, áp dụng huyền lực sấy khô y phục của mình. Mộc Tuyết chờ nữ tử nhao nhao trợn nhìn Tần Thiên chờ nam tử một chút, ám chỉ Tần Thiên chờ nam tử không nên quá phận, nếu không các nàng nữ tử sẽ liên hợp lại cho các ngươi để mắt. "Sắc quỷ." Tần Thiên chờ nam tử cảm thấy vô tội, thầm nghĩ chính mình bất quá là dùng ánh mắt tán thưởng nhìn thoáng qua Tô Tử mà thôi, làm sao lại thành sắc quỷ. Trong hồ nước, ám hắc băng long cảm giác Tô Tử rời đi nước hồ, thế là lặng lẽ du lịch tới, lộ ra nửa cái đầu, hai con đôi mắt nhỏ trâu chuyển động, dò xét tình huống bên ngoài, cũng không dám lập tức lên mở, truyền âm cho Tần Thiên, "Nhị ca, hỗ trợ ta vượt qua một kiếp này a." "Nhị đệ, ngươi tự làm tự chịu a, bất quá ta bội phục ngươi chiếm người tiện nghi dũng khí, ha ha." Tần Thiên truyền âm đáp lại ám hắc băng long, "Ta khẳng định phải giúp ngươi nói chuyện, bất quá có thể hay không hữu hiệu, ta cũng không biết, như vậy đi, ta thử nhìn một chút." "Nhị ca, ngươi cần phải hết sức à, ta lo lắng cho mình bị Tô Tử giết đi, vậy liền bi kịch, dù sao ta hiện tại còn không có lấy vợ sinh con nối dõi tông đường à." Ám hắc băng long giả vờ như vô cùng đáng thương nói, nội tâm lại đang mừng thầm, phi thường hoài niệm vừa rồi xung kích Tô Tử bộ vị nhạy cảm tư vị. "Ê." Nghe được ám hắc băng long, Tần Thiên trực tiếp bó tay rồi, mặt toát mồ hôi nói, "Tam đệ, ngươi tiểu gia hỏa này, hiện tại liền nghĩ nối dõi tông đường, ta cũng không biết nên nói ngươi cái gì tốt, ta dám đánh cược ngươi vừa rồi va chạm Tô Tử khẳng định là cố ý, ta không có oan uổng ngươi đi." "Nhị ca, ngươi thật oan uổng ta. Ta vừa rồi thật không phải cố ý va chạm Tô Tử tỷ tỷ, ta là bởi vì phát hiện đáy hồ có bảo tàng sau quá kích động không cẩn thận đụng phải Tô Tử tỷ tỷ, ai biết toàn bộ các ngươi người cùng một chỗ xuống nước nam nữ tắm chung a." Ám hắc băng long vô tội nói, tựa hồ không phải giả vô tội. "Cái gì? Đáy hồ có bảo tàng?" Tần Thiên bắt lấy ám hắc băng long trong lời nói điểm mấu chốt, lập tức lấy làm kinh hãi, đội vàng truy vấn, "Tam đệ, xác định đáy hồ có bảo tàng mà không phải ngươi nói bừa?" "Thiên chân vạn xác." Ám hắc băng long kích động nói, "Ta vừa rồi truy sát một đầu cá lớn đến đáy hồ, kết quả phát hiện một tòa cùng loại long cung kiến trúc. Theo ta được biết, trong Long cung ẩn chứa bảo tàng vô tận, ta nếm thử tiến vào Long cung, lại bị Long cung cấm chế ngăn cản, còn tốt cấm chế không có đối với ta sinh ra lực sát thương, nếu không ta sẽ không còn được gặp lại ngươi." "Long cung?" Tần Thiên kinh ngạc, cảm giác có chút không chân thực, thế là nói ra, "Tam đệ, ngươi có phải hay không nhìn nhầm rồi? Đáy hồ làm sao có thể tồn tại một tòa trong truyền thuyết Long cung? Nếu như là tại Thần Hải phát hiện Long cung, như vậy ta còn có chút tin tưởng." ai quy định Long cung nhất định ở trong biển rồi? Ám Hắc Băng Long phản bác, Long tộc chủng loại có mấy loại, Long tộc xào huyệt bao quát Long cung phân bảy địa phương có mấy loại, có xào huyệt trong sơn động, có xào huyệt trong rừng rậm, có chút núi lửa, có xào huyệt có dưới đáy nước, hiển nhiên ta vừa mới nhìn đến Long cung tại dưới nước, rất có thể thuộc về một đầu thủy long. Nguyên lai Long tộc trụ sở như thế tùy ý a. Tần Thiên thêm kiến thức, nghĩ đến dưới nước thật tồn tại một tòa Long cung, lập tức có chút kích động lên, có chút bức thiết truy vấn, Tam đệ, ngươi thân là Long tộc ưu tú nhất tồn tại, chẳng lẽ không thể phá vỡ tòa kia Long cung bên ngoài cấm chế tiến vào bên trong sao? Không thể, ta nếu có thể sớm đã đem dưới nước trong Long cung bảo bối quét sạch. Ám Hắc Băng Long có chút bất đắc dĩ nói, ta phỏng đoán, dù là ta có được yêu đế cảnh thực lực đều chưa hẳn có thể tiến vào dưới nước Long cung, ta đi lên chính là tìm ngươi đi xuống xem một chút ngươi có không có cách nào, nếu như ngươi cũng không có cách nào, ta liền hết hy vọng. Tốt, ta lập tức cùng ngươi xuống dưới. Tần Thiên không chút do dự, hướng về phía Mộng Tuyết đám người bàn giao nói, ta lập tức muốn cùng ta tam đệ xuống hồ ngọn nguồn tìm tòi, bên trong có thứ không tầm thường, nhìn xem có thể hay không đạt được. Các ngươi trên bờ chờ chúng ta, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chú ý an toàn. Bịch. Nói dứt lời về sau, Tần Thiên không đợi đám người mở miệng nói chuyện, một cái bước xa sông ra bờ hồ, trên mặt hồ một cái lộn mèo về sau, lấy hoàn mỹ nhảy cầu tư thế, đâm vào trong nước, nháy mắt biến mất hình bóng. Đáy hồ có thứ không tầm thường. Thật hay giả? Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên tin tưởng Tần Thiên nói lời, đồng thời cũng có chút bận tâm Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long an nguy. Tô Tử còn tại nổi nóng, nàng căn bản không tin Tần Thiên, thế là mở miệng tức giận bất bình mà nói, đáy hồ có quỷ không tầm thường đổ vận, khẳng định là tiểu sắc long truyền âm cho Tần Thiên, cố lộng huyền hư, mục đích là chuyển di lực chú ý của ta, muốn lừa dối quá quan, nghĩ hay thật, lấy vì bản tiểu thư dễ lừa gạt. Ta nhất định muốn giết đầu kia tiểu sắc long, thử hử. Cái này, đám người lần nữa hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Tô Tử nói tới thật là có khả năng, cho nên bọn họ kiên nhẫn ở phía trên chờ lấy, muốn nhìn một chút Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long lúc nào đi lên sau như thế nào tiếp tục biên cố sự. Cự Viên Yêu Hoàng ánh mắt nhìn chăm chú lên nhộn nhạo gợn sóng mặt hồ, hắn cùng Tần Thiên ký kết linh hồn khế ước, cảm nhận được Tần Thiên tinh thần ba động, biết Tần Thiên không có nói sai, thế là ồm ồm vì Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long giải thích, ta cảm thấy nhị ca không có nói sai, tam ca khẳng định tại đáy hồ phát hiện cái gì, dẫn đến quá kích động mới vô tình đụng phải Tô Tử tỷ tỷ, ân, nhất định là như vậy, chờ nhị ca cùng ba đi lên về sau, chân tướng liền sẽ được phơi bày. Ừm, ta tán đồng tiểu viên ca ca. Sáu đuôi bạch hồ mở miệng phụ họa nói, ta cũng cảm giác chủ nhân không có nói sai. Cái này, Tô Tử cùng Mộng Tuyết đám người toàn bộ ánh mắt kinh ngạc nhìn phía cùng Tần Thiên có quan hệ mật thiết hai con yêu thú, hiện tại các nàng cơ hồ tin tưởng Tần Thiên không có nói sai, thế là nháy mắt lo lắng Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long. Chương 337, Tần Thiên làm quái bởi vì lo lắng Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long, sở dĩ Tô Tử nộ khí cùng oán khí cơ hồ muốn tiêu tán, nàng chủ động yêu cầu Cự Viên Yêu Hoàng, "Tiểu Viên, ngươi tranh thủ thời gian hạ đi trợ giúp Tần Thiên cùng Tiểu Sắc Long, hy vọng bọn họ bình an vô sự a." Tựa hồ Tô Tử đã tha thứ Tiểu Sắc Long rồi. Ha ha. Mộng Tuyết cùng Tô Lan đám người kinh ngạc nhìn chăm chú một chút Tô Tử, nội tâm cảm thấy có chút buồn cười, bất quá không có thẳng nói ra, chỉ cần Tô Tử cùng Ám Hắc Băng Long hòa hảo, các nàng liền sẽ không cảm thấy nhức đầu. Mộng Tuyết tự nhiên lo lắng Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long, thế là thúc giục Cự Viên Yêu Hoàng, "Tiểu Viên, chúng ta bên trong ngươi thực lực mạnh nhất, ngươi tranh thủ thời gian hạ đi trợ giúp ngươi nhị ca cùng tam ca." "Nhị tẩu, ta không thể xuống dưới." Cự Viên Yêu Hoàng có chút ngượng ngùng nhìn chăm chú Mộng Tuyết, hồi đáp, "Ta nhị ca vừa rồi truyền âm cho ta, gọi ta bảo vệ mọi người, để phòng xuất hiện yêu hoàng cường địch, ta không thể vi phạm nhị ca ý nguyện, mời ngươi lý giải." "A, dạng này a?" Mộng Tuyết ngạc nhiên, ngay sau đó cảm giác phi thường ấm áp, bởi vì nàng phát hiện Tần Thiên tại bất cứ lúc nào sẽ đều quan tâm đám người vấn đề an toàn, đổi những nam nhân khác chưa hẳn làm được điểm này. Biết được Tần Thiên yêu cầu Cự Viên Yêu Hoàng bảo hộ đám người, Mộng Tuyết đám người biết quên không nói được Cự Viên Yêu Hoàng, thế là chỉ có thể kiên trì chờ đợi, các nàng sẽ không tùy tiện tiến vào trong hồ đi, miễn cho có thể trở thành Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long bảo phụ. Chư Việt cảm giác Mộng Tuyết chờ nữ tử lo lắng, hắn không phải là không, bất quá làm nam nhân, hắn mở miệng an ủi chủ nữ, "Không có quan hệ, Tần Thiên có ta tam đệ bảo hộ, mặt khác có được Tuyết Vực phi thuyền, bọn hắn nhất định sẽ bình an vô sự đi lên, chúng ta muốn tướng tin thực lực của hai người bọn họ." "Ừm." Mộng Tuyết cùng Tần Song chờ chúng nữ nhao nhao gật đầu, nội tâm không có lo lắng quá mức, bắt đầu hiếu kỳ Ám Hắc Băng Long tại đáy hồ đến tuột cùng phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Trong hồ nước, Tần Thiên đi theo Ám Hắc Băng Long không ngừng lặn xuống, không sai biệt lắm lặn xuống 1000 trượng mới đến đáy hồ, có thể thấy được hồ này vẫn là rất sâu, không là cường giả căn bản đến đáy hồ sẽ bị cường đại thủy áp cho đè nát thân thể. Tần Thiên tu vi đạt đến võ vương cảnh thượng vị, nhục thân dị thường cường đại, tự nhiên có thể chống lại to lớn thủy áp. Hắn áp dụng huyền gia sức bảo vệ hộ hai mắt, ánh mắt giống như hai đạo kim quang liếc nhìn có chút hắc ám đáy hồ, cũng không có phát hiện cái gì long cung. Thế là truyền âm cho Ám Hắc Băng Long, tam đệ, nơi nào có cái gì long cung? Chẳng lẽ ngươi đang lừa dối ta? Nhị ca, ngươi nhục nhãn phàm thai, tự nhiên không phát hiện được long cung. Hắc hắc. Ám Hắc Băng Long đắc ý giải thích nói, long cung kia là thần long trụ sở, nó bên ngoài khẳng định có được chướng nhãn pháp, không thể để cho sinh linh tùy tiện phát hiện, bất quá ta thân là long tộc ưu tú nhất tồn tại, tự nhiên có thể xuyên thấu qua chướng nhãn pháp, nhìn thấy đáy biển tòa kia long cung, ngươi đi theo ta đến chính là ta nhục nhãn phàm thai. Tốt a. Tần Thiên cảm thấy có chút im lặng, bất quá hắn hiện tại xác thực cùng thần thú hậu duệ so sánh, thế là không có đi phản bác, hắn hiện tại đối với cái gọi là long cung cảm thấy hứng thú, hy vọng tại có thể tiến vào long cung thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên. Ừm. Tần Thiên đi theo Ám Hắc Băng Long phía sau cái mông, hướng phía hạ trước mới chậm rãi bơi đi, đột nhiên hắn lòng có cảm giác thân thể của mình đột nhiên xuyên qua một tầng bình chướng vô hình, sau đó hắn cảm giác hai mắt tỏa sáng, theo bản năng nhắm lại lên hai mắt. Sau một lát, Tần Thiên hai con ngươi thích hướng sáng ngời, có chút đội vàng hướng phía bị cây rong bao trùm đáy biển cốc nhìn lại, khi để nhìn thấy phát sáng cự kiến trúc lớn về sau, nhìn không được kinh ngạc nói, đây chính là cái gọi là Long Cung. Quả nhiên bất phàm a. Sắc thực bất phàm. Ám Hắc Băng Long thế mà có chút thận trọng nói, theo ta được biết, có được khổng lồ như thế mà cao quý Long Cung Long tộc cường giả nhất định là thần long, hơn nữa còn là thần long bên trong người nổi bật, không biết tòa này trong Long Cung phải chăng tồn tại một đầu thần long. Thần long? Tần Thiên ánh mắt ngưng lại, có chút lo lắng mà nói, tam đệ, nếu như tòa này trong Long Cung tồn tại một đầu thần long, như vậy chúng ta quấy rầy thần long, có thể hay không bị thần long cho miểu sát? Cái này, để ta ngẫm lại. Ám Hắc Băng Long trầm mặc một hồi lâu, mới hồi đáp, nhị ca, ta phỏng đoán đây là một tòa vứt bỏ Long Cung, chính như tuyết vượt phi thuyền, nếu không chúng ta tới gần, đã sớm kinh động đến thần long. Thật là như thế này liền tốt. Tần Thiên hơi thở dài một hơi, bất quá sự tình không tuyệt đối, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, một khi xuất hiện không tốt tình trạng, chúng ta lập tức đào mệnh, thực sự trốn không thoát chỉ có thể ổn định khả năng xuất hiện thần long, đến mức biện pháp chỉ có thể dựa vào tam đệ ngươi, dù sao ngươi là Long tộc thành viên, thần long bao nhiêu sẽ cho ngươi một chút mặt mũi a. Dựa vào ta? Ách. Ám Hắc Băng Long cảm thấy có chút im lặng, nhị ca, ta là thế gian này duy nhất Ám Hắc Băng Long, căn bản không thuộc về bất luận cái gì Long tộc chủng loại, người khác thần long tiền bối chưa chắc sẽ cho ta mặt mũi a. Tam đệ, ngươi muốn đối với mình có lòng tin a? Tần Thiên ngữ trọng tâm trường nói, tương lai ngươi nhất định là Long tộc người mạnh nhất, dù là hiện tại đối mặt một đầu thần long, cũng không nên kiêu đảm, muốn xuất ra tự tin của ngươi, sự kiêu ngạo của ngươi, ngươi tự hào. Dừng lại, nhị ca, ngươi đừng nói tiếp, ta nghe được toàn thân nổi da gà. Ám Hắc Băng Long đánh gãy Tần Thiên tảng dương, có chút im lặng nói, nhị ca, ngươi nói rõ, thật ra một đầu thần long, trực tiếp để ta làm bia đỡ đạt được, ta nói không sai chứ? Tam đệ, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Ta là cái loại người này sao? Tần Thiên nghĩa chính ngôn từ nói, ta Tần Thiên đối với huynh đệ tuyệt đối là không tiếc mạng sống, làm sao có thể cầm huynh đệ ở phía trước cản đao? Loại chuyện này ta là bạn bạn không làm được. Nhị ca, ta tin tưởng ngươi thành a. Ám Hắc Băng Long cam bái hạ phòng, cùng Tần Thiên đấu võ mồm hắn kém qua xa. Ừ, vốn nên dạng này, đi, chúng ta nếm thử tiến vào Long Cung. Tần Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, chậm rãi tới gần Long Cung, ánh mắt quan sát tỉ mỉ Long Cung, hy vọng tìm tới điểm đột phá, bởi vì Long Cung đại môn là đóng chặt. Long Cung cao tới 300 trượng, dài ước chừng 3000 trượng, phần dưới phân chìm vào đáy biển phía dưới. Hiển nhiên chân thực độ cao tuyệt đối không chỉ 300 trượng, kể từ đó tiến vào Long Cung độ khó gia tăng thật lớn, bởi vì đại môn có một đoạn chôn ở thổ nhưỡng cùng dưới mặt đá. Long Cung nhan sắc là toàn thân màu trắng, là áp dụng không biết tên ngọc thạch chế tạo thành, tựa hồ là một cái chính thể, ngọc thạch mặt ngoài lấp loé quang mang, nội bộ thần huy chảy xuôi, xem xét liền không phải là phàm vật, ít nhất là thánh cấp vật liệu, có thể là thần cấp vật liệu. Cái này Long Cung chất liệu không đơn giản à, nếu như có thể tin tưởng đạt được Tuyết Vực cung điện giống như đạt được cái này Long Cung, chúng ta liền phát đạt. Nhìn xem bề ngoài bất phàm Long Cung, Tần Thiên nhịn không được sợ hai tháng phục, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Ám Hắc Băng Long nhìn thấy Tần Thiên sát lại Long Cung có chút tới gần, sợ Tần Thiên tiếp xúc lên Long Cung bên ngoài không màu vô hình cấm chế, dẫn đến nhận bắn ngược tổn thương. Vừa rồi hắn may mắn phát hiện được sớm, đồng thời bản thân hắn là thân rồng, nếu không hắn khẳng định bản thân bị trọng thương. Ám Hắc Băng Long không xác định cấm chế sẽ hay không Tần Thiên, vì lý do an toàn, hắn truyền âm cho Tần Thiên, nhị ca, ngươi không thể tiếp tục đi tới, cẩn thận đụng vào bên trên uy lực siêu cấp khủng bố cấm chế a. Cấm chế. Tần Thiên sắc mặt cứng đờ. Hắn thật đúng là quên Ám Hắc Băng Long nói qua Long Cung bên ngoài có cấm chế bảo hộ, thế là vội vàng ngưng lại thân hình, cũng hơi lui về sau một chút. Nếu mày truyền âm nói, tam đệ, ngươi xác định cả tòa Long Cung đều bị cấm chế bao trùm? Vậy chúng ta như thế nào tới gần Long Cung? Ngươi có không có cách nào phá tan cấm chế? Chương 338, cổ kiếm ba chạm cấm chế nhị ca, ngươi coi ta là thần long à? Ám Hắc Băng Long trợn trắng mắt, nếu như có thể phá vỡ Long Cung cấm chế, như vậy ta chính là thần long, ta có thể trực tiếp giết vào thiên giới Long Ngực, tìm Ám Hắc Long tộc báo thù rửa đi. Thật không có cách nào. Tần Thiên cảm thấy có chút thất vọng. Hắn muốn dùng võ hồn thử một chút, lại không dám mạo hiểm. Nếu như hắn võ hồn bị cấm chế triệt để phá hủy, như vậy hắn khóc chết đều không có ích lợi gì. Đến lúc đó dù là hắn không chết, đoán chừng sẽ triệt để thành vì một tên phế nhân. Nhị ca, ngươi là võ đế trùng sinh, chẳng lẽ ngươi không có cách nào? Ám Hắc Băng Long mong đợi hỏi. Hắn hy vọng tiến vào Long Cung đạt được tạo hóa. Dù sao Long Cung thế nhưng là thần long trụ sở, rất có thể sẽ ẩn chứa thần long để lại bảo bối thậm chí thần vật. Võ đế rất mạnh sao? Tần Thiên xem thường cười nói, từ khi gặp gỡ ngươi về sau, ta biết thiên giới là chân thật tồn tại, cũng biết tiên giới có thần tiên trong truyền thuyết, nếu như ta còn tự cao tự đại, như vậy ta vẫn là không sống lại mà thôi, miễn cho lại chết một lần, ha ha. Ê, nhị ca, ngươi nói rất có đạo lý dáng vẻ. Ám Hắc Băng Long không cách nào phản bác, có chút hữu khí vô lực hỏi, chẳng lẽ chúng ta đối mặt một tòa giá trị vô lượng Long Cung, lại bất lực, không công mà lui, còn có thể làm sao? Tần Tiên có chút bất đắc dĩ nói, không bằng chúng ta mạo hiểm mạnh mẽ xông tới Long Cung, nói một cách khác, chúng ta nếm thử cường công Long Cung, hy vọng có thể phá tan cấm chế, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho nhị đệ ngươi. Giao cho ta. Ám Hắc Băng Long khóc mà nói, nhị ca, ngươi đây là để ta đi chịu chết à? Ta còn không có lấy vợ sinh con, lại đem chiêu này ra. Tần Thiên cảm thấy buồn cười, ta cũng không có lấy vợ sinh con, chẳng lẽ ngươi nhận tâm để đi mạo hiểm? Không bằng chúng ta đều rút đi, quay đầu chúng ta thành thần lại đến. Ám Hắc Băng Long nửa đường bỏ cuộc. Thành thần thời gian rất xa xôi, Tần Thiên có chút tiếc hận nói, như vậy đi, chúng ta xa xa công kích một chút cấm chế, nhìn xem có hậu quả gì không. Nhị ca, ngươi ý nghĩ này có chút điên cuồng a. Ám Hắc Băng Long giật nảy mình, theo ta được biết, công kích cấm chế lại nhận cấm chế bắn ngược, một cái làm không tốt, ngươi ta đều sẽ xong đời a. Nhị ca, ngươi phải nghĩ lại mà làm sao a? Không mạo hiểm làm sao có thể có thu hoạch? Đối mặt một tòa long cung, chúng ta không làm gì, không khỏi quá đáng tiếc. Tiến vào long cung, có lẽ chúng ta có thể sẽ đạt được cơ duyên to lớn, thậm chí tìm tới thành thần bí mật, giá trị cho chúng ta mạo hiểm. Tần Thiên chứng chặt đàng hoàng nói, hắn đã quyết định mạo hiểm thử một lần. Nhị ca, ngươi điên thật rồi. Ám Hắc Băng Long biết quên không nói được Tần Thiên, thế là nghiêm túc nói, vẫn là có ta đến nếm thử phá tan cấm chế, dù sao thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, vẫn là long tộc, hy vọng hảo vận giáng lâm trên đầu ta à? Không, để ta tới. Tần Thiên lắc đầu, nổ đứng lên sau cổ kiếm, ánh mắt nhìn chăm chú cổ kiếm, nói, tam đệ, ta sẽ không áp dụng thân thể tiếp xúc cấm chế, cũng sẽ không khoảng cách gần công kích cấm chế, mà là áp dụng thanh này thần bí cổ kiếm. Nói cho ngươi một cái bí mật, ta phát hiện cái này thành cổ kiếm bên trong phong ấn một cỗ thần bí mà lực lượng kinh khủng, ta muốn mượn cấm chế lực lượng nếm thử phá vỡ cổ kiếm phong ấn, từ đó phóng xuất ra cổ kiếm bên trong lực lượng thần bí. Cái gì? Ngươi cái này thanh cổ kiếm bên trong phong ấn một cỗ lực lượng thần bí? Không phải đâu. Ám Hắc Băng Long lấy làm kinh hãi, đầu xích lại gần cổ kiếm, trừng lớn mắt nhỏ dò xét cổ kiếm, phát hiện cổ kiếm ngoại hình phi thường kỳ lạ, thần thức cảm giác đi qua, phát hiện cổ kiếm quả thật có chút cổ quái. Áp dụng cổ kiếm công kích cấm chế mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là đáng giá thử một lần. Tần Thiên nội tâm ít nhiều có chút khẩn trương, sợ một cái làm không tốt, hủy cổ kiếm hoặc là làm bị thương chính mình, bất quá hắn là một cái có khí phách người, vì thực lực hắn dám mạo hiểm. Nhị ca, ta có cái đề nghị. Ám Hắc Băng Long cảm thấy không ổn, nghĩ nghĩ, đề nghị, ta đề nghị ngươi triệu hồi ra Tuyết vực phi thuyền, một khi gặp gỡ chí mạng nguy hiểm, chúng ta ngay lập tức trốn Tuyết vực phi thuyền đảo mệnh mà đi. Ừm, ngươi đề nghị này tương đối bảo hiểm, cứ như vậy đi. Tần Thiên vui vẻ đáp ứng, hắn biết Tuyết vực phi thuyền là thần khí chất liệu, hẳn là có thể ngăn cản được cấm chế một kích. Tần Thiên triệu hoán ra Tuyết vực phi thuyền, đồng thời chỉ lệnh Tuyết vực phi thuyền mở ra cửa thuyền, hắn cùng Ám Hắc Băng Long bơi đến cửa thuyền trước mặt, lúc này mới hướng cổ kiếm bên trong rót vào tự thân huyền lực, khi cổ kiếm bên trong huyền lực đạt tới bão hòa về sau, hắn mới đình chỉ tiếp tục rót vào huyền lực. Cổ kiếm đi thôi. Tần Thiên đem nở rộ hào quang nóng ánh cổ kiếm hướng phía cách đó không xa vô hình vô sắc cấm chế toàn lực ném mà đi, sau đó hắn quả quyết xông vào Tuyết vực phi thuyền, vẫn không quên chào hỏi Ám Hắc Băng Long, tam đệ, còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian trốn vào Tuyết vực phi thuyền. A. Ám Hắc Băng Long phản ứng chậm nửa nhịp, kinh ngạc Tần Thiên như thế quả quyết tiến vào Tuyết vực phi thuyền. Tiểu Tuyết đóng cửa, xông ra mặt nước tiếp người. Nhanh. Tần Thiên đột nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác, vội vàng chỉ lệnh Tuyết vực phi thuyền nháy mắt xông ra mặt nước, sau đó đem một đám kinh ngạc đám người cưỡng ép hút vào thuyền bên trong, không có cách nào sợ thời gian không kịp. Oeng. Ngay lúc này, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang từ đáy hồ truyền tới, đồng thời khủng bố năng lượng càn quét, còn giống như là núi lửa phun trào từ đáy hồ bạo phát đi ra, đem nước hồ khuấy động cao tới mấy trăm tiếng vang của nước. Ầm ầm. Ầm. Trong cột nước gần chứa khủng bố năng lượng, giống như một đầu nổi giận thần long đang gầm thét, cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa, lan đến gần còn không có bay lên không trung Tuyết vực phi thuyền, trực tiếp đem Tuyết vực phi thuyền đụng bay. Ai ai nha. Tuyết vực trong phi thuyền vang lên một trận nữ tử tiếng kinh hô, hiển nhiên cái này đột nhiên bộc phát nguy hiểm quá dọa người. Tần Thiên tương đối tỉnh táo, phát hiện Tuyết vực phi thuyền cũng không có giải thể, hơi thở dài một hơi, bất quá lập tức quan tâm mà hỏi, "Tiểu Tuyết, ngươi bị thương có nặng hay không?" "Chủ nhân, ta thân thuyền không có nhận khá lớn tổn thương, ngươi yên tâm đi." Tuyết vực phi thuyền cho Tần Thiên cùng đám người một cái tương đối yên tâm trả lời. Bất quá nàng bao nhiêu nhận một chút rất nhỏ tổn thương. "Thật xin lỗi, Tiểu Tuyết, để ngươi thụ thương." Tần Thiên này nay xin lỗi, dừng một chút, ngưng trọng cảm khái nói, "Vừa rồi ta không nên mạo hiểm, nếu như không có ngươi, như vậy chúng ta toàn bộ đều sẽ gặp nạn, ta đánh giá thấp Long cung cấm chế uy lực kinh khủng." "Nhị ca, ngươi so ta điên cùng nhiều." Ám Hắc Băng Long lòng vẫn còn sợ hay nói, "May mà chúng ta trốn được nhanh, nếu không xác định vững chắc hải cốt không còn a." "Tần Thiên, đáy hổ rốt cuộc muốn cái gì?" "Long cung, ngươi cùng Tiểu Long đến tụt cùng gặp cái gì đáng sợ sự vật?" Mộng Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt hỏi, trong nội tâm nàng hiếu kỳ Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long đến tuột cùng gặp được cái gì. Trương Duyệt cùng Tần Song đám người toàn bộ sắc mặt có chút trắng bệnh, bọn hắn vừa rồi giật mình kêu lên, kém chút liền tâm tạng đều nhảy ra giọng, bọn hắn đồng dạng nội tâm hiếu kỳ vô cùng, nghe được Mộng Tuyết đang hỏi Tần Thiên, thế là toàn bộ ánh mắt khóa chặt Tần Thiên. "Khụ khụ, các vị, thật có lỗi, để các ngươi bị sợ hãi." Tần Thiên có chút ngượng ngùng nói, "Ta tam đệ độc cô thí thiên tại đáy hồ phát hiện một tòa long cung, chúng ta muốn đi vào long cung, lại bởi vì cấm chế năng lượng mà không cách nào tiến vào nhục trí, thế là ta nếm thử phá vỡ long cung cấm chế năng lượng." Kết quả làm ra so sánh động tĩnh lớn. Chương 339, cổ kiếm phong ấn buông lỏng long cung. Trương Duyệt kinh hô, "Nhị đệ, tam đệ, đáy hồ thế mà tồn tại một tòa long cung. Đây có phải hay không là quá khoa trương?" "Khoa trương sao?" Ám Hắc Băng Long nhíu môi, "Đại ca, ngươi nhỏ thấy nhiều quái, so với vừa rồi khủng bố nổ lớn, một tòa long cung tính cái gì? Vừa rồi nếu như không có Tiểu Tuyết bảo hộ chúng ta, như vậy chúng ta đều khó giữ được cái mạng nhỏ này." "Tam đệ, ngươi đừng chê cười đại ca." Tần Thiên buồn cười mà nói, "Ngươi lần thứ nhất nhìn thấy long cung còn không phải kích động đến tìm không thấy nam bắc rồi?" "Ê, nhị ca, ngươi thật sự là hết chuyện để nói a, ngươi đây là hố chết minh đệ tiết đâu a?" Ám Hắc Băng Long nhỏ giọng phàn nàn một câu, nháy mắt cảm thấy chột dạ, ánh mắt lặng lẽ nhìn phía Tô Tử, phát hiện Tô Tử chính đầy mắt phun lửa bộ mặt tức giận, lập tức dọa đến quay đầu lại. "Cái này..." Tần Thiên kịp phản ứng, biết mình nói không lời nên nói, tại là có chút hiểm nhiên nhìn chăm chú Hắc Băng, ngượng ngùng nói, "Tam đệ, ta không phải cố ý, bất quá ta tin tưởng người trong cuộc khẳng định sẽ tha thứ cho ngươi vô tâm mạo phạm.
Người trong cuộc? Mộc Tuyết đám người tự nhiên biết Tần Thiên nói người trong cuộc là chỉ Tô Tử, thế là ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tô Tử, muốn biết Tô Tử phải chăng tha thứ Ám Hắc Băng Long.
Bị đám người nhìn chăm chú, Tô Tử cảm thấy có chút thật không tiện, nàng hướng về phía Ám Hắc Băng Long, u oán mà nói, "Tiểu Sắt Long, đều là ngươi hại ta, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách." "Hừ."
Tô Tử tỉ tỉ, "Ta thật không phải cố ý, chính như ta nhị ca nói, ta phát hiện Long cung về sau, nhất thời tìm không thấy Nam Bắc, mới không cẩn thận đụng vào."
Ám Hắc Băng Long chính đang giải thích, đột nhiên phát hiện Tô Tử cái kia ánh mắt giết người quét bắn tới, lập tức nuốt phía dưới.
Khu khu.
Tần Thiên cảm giác bầu không khí có chút lúng túng, cố ý ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác, phía dưới nước hồ dần dần bình tĩnh lại, không biết Long cung bên ngoài cấm chế phải chăng còn tại.
"Tam đệ, chúng ta muốn hay không đi xuống xem một chút?"
"Nhìn, vì cái gì không nhìn?"
Ám Hắc Băng Long lập tức lai kình, nói không chừng cấm chế đã biến mất, sau đó chúng ta có thể nếm thử tiến vào Long cung, bất quá, vì lý do an toàn, chúng ta trực tiếp cưỡi tuyết vực phi thuyền tiến vào nước hồ a.
"Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy."
Tần Thiên gật đầu, hướng về phía tuyết vực phi thuyền, nhẹ giọng nói, "Tiểu Tuyết, chậm chạp tiến vào trong hồ nước, phải tất yếu cẩn thận, một khi phát hiện nguy hiểm, liền lập tức rút khỏi nước hồ, biết sao?"
"Chủ nhân, ta biết."
Tuyết vực phi thuyền dễ nghe âm thanh ầm vang lên, sau đó nàng cải biến phi hành phương hướng, rất mau tiến vào trong hồ nước, hướng phía Long cung lặn xuống mà đi.
Tần Thiên đám người toàn bộ ánh mắt có chút khẩn trương chăm chú nhìn phía dưới, sợ bộc phát ra càng lớn nguy hiểm, tỉ như xuất hiện một đầu vô địch thần long, cái kia rất có thể sẽ trực tiếp bi kịch.
Rất nhanh, tuyết vực phi thuyền tới gần đáy hồ, Tần Thiên đám người thấy được Long cung, phát hiện Long cung tại trải qua vừa rồi nổ lớn không có chút nào tổn thương.
"Tam đệ, ngươi cảm thấy Long cung bên ngoài cấm chế biến mất sao?"
Tần Thiên hỏi thăm Ám Hắc Băng Long, nội tâm có chút chờ mong.
"Hẳn là không có."
Ám Hắc Băng Long có chút bất đắc dĩ nói, xem ra chúng ta tạm thời không cách nào phá mở Long cung cấm chế, muốn đi vào Long cung cơ hồ không có khả năng.
"Ừm, lần này không chiếm được Long cung chỗ tốt, chúng ta lần sau lại đến, dù sao Long cung là thần long đạo trưởng, chúng ta muốn thu hoạch được Long cung chỗ tốt quá khó."
Tần Thiên không có quá mức thất vọng, hắn biết có chút cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, lần này không chiếm được Long cung chỗ tốt, tương lai thực lực cường đại về sau, trở lại thử một chút.
"Nhị ca, ngươi cái này tâm tính không thể chê a."
Ám Hắc Băng Long cảm thán Tần Thiên tâm tính tốt, đột nhiên hắn nghĩ tới Tần Thiên của kiếm, thế là ánh mắt liếc nhìn bên ngoài, lại không có phát hiện cổ kiếm, không khỏi có chút đáng tiếc nói, "Nhị ca, ngươi cái kia thanh phá kiếm có phải hay không bị cấm chế năng lượng phá hủy rồi?"
"Sẽ không."
Tần Thiên bình tĩnh mà nói, "Ta thanh cổ kiếm kia không có yếu ớt như vậy, ta hiện tại ra đi tìm một chút nhìn, Tiểu Tuyết mở ra cửa thuyền, để ta ra ngoài."
"Tần Thiên, ngươi hiện tại còn muốn đi ra ngoài, có thể hay không nguy hiểm?"
Mộng Tuyết lo lắng nói, trải qua vừa rồi dọa người nổ lớn, nàng căn bản không yên lòng để Tần Thiên ra ngoài.
Tần Thiên ánh mắt cùng Mộng Tuyết đối mặt, khẽ mỉm cười nói, "Mộng Tuyết, chỉ cần ta không công kích Long cung cấm chế, ta liền không có việc gì, ngươi yên tâm đi, ta rất nhanh liền trở về."
"Nhị ca, để ta cùng ngươi ra ngoài đi."
Ám Hắc Băng Long không yên lòng Tần Thiên một cái ra ngoài, thế là chủ động yêu cầu cùng đi ra.
"Không cần, ta một cái ra đi là được."
Tần Thiên cự tuyệt Ám Hắc Băng Long, "Tất cả mọi người yên tâm, ta sẽ không lại mạo hiểm, chỉ là đi tìm một chút kiếm của ta, có lẽ ra thuyền về sau, ta liền có thể cảm ứng được kiếm của ta."
Mộng Tuyết cùng Ám Hắc Băng Long không cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Thiên một người đi ra tuyết vực phi thuyền.
Tần Thiên ra tuyết vực phi thuyền, không có lập tức đi đáy hồ tìm kiếm cổ kiếm, hiện tại đáy hồ rối bời một mảnh, muốn tìm một thanh kiếm cơ hồ không có khả năng, hắn nếm thử hái dùng thần thức liên hệ cổ kiếm, dù sao hắn sử dụng qua cổ kiếm lâu như vậy, đối với cổ kiếm chủ nhân, chỉ cần cổ kiếm thông linh, liền có thể sinh ra liên hệ.
Có liên lạc.
Khi Tần Thiên cường đại thần thức phát tán ra ngoài vài dặm phạm vi về sau, Tần Thiên đột nhiên trong lòng có cảm ứng, cảm giác cùng cổ kiếm sinh ra liên hệ, lập tức nội tâm một thích, đội vàng nếm thử chỉ lệnh cổ kiếm, trở về.
Thiêu một đạo hắc quang từ vài dặm bên ngoài đáy biển kích bắn lên, gần như trong nháy mắt liền bay đến Tần Thiên trước mặt, đồng thời tự động lơ lửng, chờ đợi Tần Thiên bắt lấy, giống như sinh linh, có rất mạnh linh tính.
"Gọi trở về rồi."
"Cái này?"
Tần Thiên lấy làm kinh hãi, bởi vì cho dù là cùng chủ nhân nhỏ máu nhận chủ linh khí đều chưa hẳn có thể tự động phi hành, hiện tại cổ kiếm lại làm được, đủ để chứng minh cổ kiếm bất phàm.
Tần Thiên không có lập tức nắm lên cổ kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú cổ kiếm, dụng tâm đi cảm thụ, tiếp theo một cái chớp mắt hắn giật mình, cổ kiếm có thể tự động phi hành, so với bình thường linh khí đều muốn thần kỳ, hắn khí tức bây giờ thật cường đại, đủ để đạt đến cực phẩm linh kiếm cấp bậc.
Xem ra phong ấn của nó có chút lòng động, phóng xuất ra một chút uy năng, bất quá khí tức của nó cho ta một loại băng lãnh ma tính cảm giác, cái này đối ta coi là tốt hay không sự tình. Ta có nên hay không tiếp tục sử dụng cổ kiếm?
Cổ kiếm có phải hay không một thanh trong truyền thuyết thánh kiếm hoặc là thần kiếm đối lập ma kiếm?
Tần Thiên nội tâm rồi dám, đổi thành người khác đạt được cổ kiếm tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên, thế nhưng là hắn có chỗ cố kỵ, dù sao hắn đều nhìn không thấu cổ kiếm bản chất.
"A, các ngươi nhìn, ta nhị ca cổ kiếm tự động bay đến ta nhị ca trước mặt, xem ra nhị ca cổ kiếm quả nhiên bất phàm a."
Ám Hắc Băng Long mắt sắc, trước những người khác thấy được cổ kiếm.
"Ngươi không nói, thật đúng là đâu."
Mộng Tuyết đám người toàn bộ giật mình nhìn xem bên ngoài thần kỳ tình huống, các nàng lần thứ nhất nhìn thấy sẽ chính mình phi hành vũ khí, tự nhiên cảm thấy ngạc nhiên.
"Tần Thiên thiếu gia vì sao không thu hồi hắn cổ kiếm?"
Tần Song nghi ngờ nói, theo lý mà nói, tìm về khó lường cổ kiếm, Tần Thiên thiếu gia sẽ hoan hỉ không thôi, thế nhưng là ta phát hiện Tần Thiên thiếu gia tựa hồ tại do dự.
"Không sai, chủ nhân tại do dự."
Sáu đuôi bạch hồ phụ hòa nói, "Ta cùng chủ nhân ký kết linh hồn khế ước, mơ hồ cảm giác chủ nhân linh hồn ba động,
chủ nhân khả năng tại do dự muốn hay không thu lấy đột nhiên trở nên cường đại cổ kiếm. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, bắt đầu vì Tần Thiên lo lắng, sợ cổ kiếm đối với Tần Thiên tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Chương 340, là phúc là họa. Hưu giữa lúc Tần Thiên tại thời điểm do dự, cổ kiếm không có dấu hiệu nào động, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp xuất vào Tần Thiên mi tâm. A, Tần Thiên nghĩ thầm tránh né, lại không còn kịp rồi, trơ mắt nhìn xem cổ kiếm hóa thành lưu quang bắn vào mi tâm của mình, một cú kịch liệt đau nhức kích thích hắn hét thảm lên, nội tâm của hắn có loại dự cảm xấu, đó chính là cổ kiếm bên trong khẳng định tồn tại cái gì không rõ đồ vật, nếu không cùng sẽ như thế tà môn. Chẳng lẽ cổ kiếm muốn vệ chủ? Đáng chết, ta chủ quan, càng không nên đem cổ kiếm thanh này tà kiếm xem như vũ khí của mình. A a a. Tần Thiên hai tay ôm đầu, biểu lộ thống khổ không chịu nổi, hắn cảm giác đầu mình muốn bị lực lượng thần bí xé rách, nội tâm của hắn sợ hãi, hối hận sử dụng thần bí đoán chừng, thế nhưng là hối hận không kịp. Tần Thiên, thiếu gia, nhị đệ, nhị ca, chủ nhân. Nhìn thấy Tần Thiên đột nhiên phát sinh cự biến cố lớn, tuyết vực trong phi thuyền mọi người và chúng thú toàn bộ sợ giật bắn người, nhịn không được lên tiếng kinh hô, đối với Tần Thiên vô cùng lo lắng. Tiểu Tuyết, mau đánh lái thuyền cửa, để ta ra ngoài cứu ta nhị ca trở về. Cự viên yêu hoàng hét lớn một tiếng, hắn so những người khác phải tỉnh táo, biết mình hiện tại nên làm cái gì, thế là nhanh chân xông ra tuyết vực phi thuyền. Tần Thiên ý thức vẫn còn có chút thanh tỉnh, nhìn thấy cự viên yêu hoàng ních lại gần mình, lập tức nghiêm túc quát, tiểu viên không được qua đây, ta sợ cổ kiếm làm bị thương ngươi. A, ngươi mau trở về tuyết vực phi thuyền. A a, nhị ca. Cự viên yêu hoàng ngưng lại thân hình, mặc dù nội tâm của hắn vô cùng lo lắng Tần Thiên, nhưng là hắn không dám vi phạm Tần Thiên mệnh lệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Thiên thống khổ như vậy, hy vọng Tần Thiên vượt qua lần này kiếp nạn. Tần Thiên, Ngọc Tuyết Trương Duyệt cùng Ám Hắc Băng Long chờ tất cả mọi người cùng thú đều ra tuyết vực phi thuyền, mắt thấy Tần Thiên xảy ra chuyện, bọn hắn căn bản không có khả năng ở tại tuyết vực trong phi thuyền, liền muốn đi đỡ lấy Tần Thiên, lại bị cự viên yêu hoàng cho ngăn cản. Các vị, ta nhị ca nói không cần tiếp xúc hắn, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem Tần Thiên thống khổ như vậy, thậm chí Mộng Tuyết hai mắt rưng rưng, bất quá nước mắt cùng nước hồ hỗn hợp lại cùng nhau, trong nước nàng nói chuyện áp dụng ba động, không thể há mồm nói chuyện, nếu không sẽ nước hồ rót miệng. Tuyết vực phi thuyền cửa mặc dù là mở ra, nhưng là nó bên trong bí lực ngăn cản nước hồ tiến vào bên trong, nếu không nó nội bộ sớm bị nước hồ rót đầy, đủ để chứng minh bất phàm của nó, hoàn toàn có thể làm được thượng thiên xuống biển xuống đất. A a a. Tần Thiên còn đang thống khổ kêu thảm, thân thể của hắn thế mà toát ra trận trận đen nhánh sương mù, cho người ta một loại ma khí xâm xâm cảm giác, bất quá hắn không có tử vong, tựa hồ chỉ là tại tiếp nhận thống khổ mà thôi. Ngoại nhân không biết Tần Thiên đang gặp cái gì, Tần Thiên lại có chút biết, hắn cảm giác cổ kiếm tiến vào ý thức hải của mình đi, mà cổ kiếm thả ra khí tức để hắn thống khổ không chịu nổi, bất quá này khí tức không có lấy mạng của hắn, tựa hồ tại rèn luyện linh hồn của hắn. Thật chẳng lẽ là cổ kiếm đưa cho ta một trận cơ duyên to lớn? Tần Thiên nội tâm tự nói, hắn không có sợ hãi như vậy, bất quá không có lạc quan, hắn luôn cảm giác cổ kiếm nội ẩn ngậm để hắn đều cảm giác tim đập nhanh thần bí đồ vật, mà thần bí đồ vật còn không có chân chính bạo lộ ra. Tần Thiên chân thực cảm giác cổ kiếm phong ấn có chút lòng động, phong ấn núi lòng dẫn đến tràn ra một chút thần bí ma lực lượng kinh khủng, để cổ kiếm từ một thanh chỉ là sắc bén bảo kiếm nháy mắt để thăng làm xuống phẩm thanh kiếm. Không sai, hiện tại thần bí đoán chừng đã tấn thăng làm một thanh hạ phẩm thanh kiếm, một thanh đủ để đối với võ hoàng tạo thành uy hiếp tính mạng uy lực to lớn hạ phẩm thanh kiếm. Mặt khác, Tần Thiên cảm giác được cổ kiếm uy lực đang thong thả mà ổn định bản thân tăng lên, không nói trở thành thần kiếm, tương lai trở thành cực phẩm thanh kiếm đều hoàn toàn có khả năng. Đến lúc đó hắn sử dụng cực phẩm thanh kiếm chém giết võ hoàng vậy sẽ là phi thường chuyện dễ dàng. Ai? Ở vào vô tận thống khổ Tần Thiên, nội tâm bất đắc dĩ thở dài, mặc dù hắn cảm giác cổ kiếm tạm thời sẽ không lấy đi của mình mệnh, nhưng là bao nhiêu có loại dự cảm xấu, dự cảm cổ kiếm tương lai có thể sẽ cải biến cuộc đời của hắn. Là phúc là họa? Tần Thiên không biết, trực giác nói cho hắn biết, hắn hiện tại đã không thoát khỏi được cổ kiếm, chỉ vì cổ kiếm hiện tại đã cùng linh hồn của hắn đan vào một chỗ, chỉ cần hắn không chết, như vậy cổ kiếm liền sẽ không rời đi hắn. Ám Hắc Băng Long tương đối là long tộc, kiến thức bao rộng, hắn từ long tộc học được không ít tri thức, nhìn xem Tần Thiên tình huống, hắn rơi vào trầm tư, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hơi yên tâm lại. An ủi lắm người, các vị, căn cứ không quan sát cùng phán đoán, ta cảm giác nhị ca không có nguy hiểm tính mạng, hắn tựa hồ đang cùng cổ kiếm ký kết một loại nào đó thần bí khế ước, cùng loại linh hồn khế ước, lại không hoàn toàn là, bởi vì linh hồn khế ước bình thường đều là song phương tự nguyện, mà hiện tại cổ kiếm tựa hồ tại cương ép cùng ta nhị ca ký kết khế ước, đồng thời cổ kiếm năng lượng thần bí tại cường hóa ta nhị ca linh hồn, cái này mới đưa đến ta nhị ca thống khổ như vậy không chịu nổi. Thần bí khế ước, cường hóa linh hồn. Trương Duyệt cùng Mộng Tuyết đám người hai mặt nhìn nhau, bất quá nghĩ đến Tần Thiên không có nguy hiểm tính mạng, ký kết cái gì cất chó khế ước sau này hay nói, hiện tại chỉ hy vọng Tần Thiên có thể sống sót. Tần Thiên tự nhiên nghe được Ám Hắc Băng Long, nội tâm của hắn đồng ý Ám Hắc Băng Long quan điểm, bất quá không có công phu đáp lại Ám Hắc Băng Long, lúc này đầu hắn đau một nước, kém chút không có ngất đi. Để hắn có thể vui chính là, hắn cảm giác linh hồn của mình càng phát ra cường đại, loại này cường đại không riêng gì linh hồn thực lực cảnh giới tăng lên, còn có linh hồn lực phòng ngự tăng lên, hiện tại linh hồn cho hắn một loại dày đặc cảm giác thoải mái. Cái này cổ kiếm tuyệt đối ẩn chứa thiên đại bí mật, một khi bí mật của nó bạo phát đi ra, như vậy tuyệt đối sẽ tạo thành thạch phá thiên kinh ảnh hưởng to lớn. Tần Thiên nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, đồng thời cảm thấy im lặng, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ tại Lạc Nhật Sơn mạch tùy tiện đạt được một thanh cổ kiếm cư nhiên như thế bất phàm, không, xác thực nói là khủng bố, để hắn đều cảm thấy có chút kinh khủng. Sau nửa canh giờ, Tần Thiên mới cảm giác đầu dần dần không đau, bất quá ít nhiều có chút di chứng, đoán chừng muốn 1-2 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục, bất quá hắn khi cây xanh võ hồn chủ động trị liệu linh hồn của hắn di chứng về sau, hắn nháy mắt cảm thấy yên tâm. Đúng rồi, vì sao cổ kiếm cùng ta linh hồn phát sinh quan hệ thời điểm, cây xanh võ hồn vì sao không có can thiệp? Cây xanh võ hồn không chủ động hộ chủ sao? Là cây xanh võ hồn cảm thấy cổ kiếm đối với ta không có ác ý, vẫn là cây xanh võ hồn đối với cổ kiếm làm bất lực, hy vọng là cái trước a. Tần Thiên trong đầu đang suy nghĩ, thông qua cây xanh võ hồn biểu hiện, hắn cảm giác cây xanh võ hồn đều ngầm thừa nhận cổ kiếm đối với mình hành động, thế là tâm tình khá hơn một chút, dù sao hắn tin tưởng cây xanh võ hồn tuyệt đối cùng cổ kiếm giống như bất phàm, thậm chí so cổ kiếm càng thêm bất phàm. Tần Thiên, ngươi thế nào? Thiếu gia, ngươi thế nào? Nhị đệ, ngươi rốt cục khôi phục bình thường, làm ta sợ muốn chết. Nhị ca, nói một chút ngươi tình huống. Cái kia thanh phá kiếm đâu? Mắt thấy Tần Thiên khôi phục trạng thái bình thường, Mộng Tuyết, Tần Song, Trương Duyệt cùng Ám Hắc Băng Long đám người toàn bộ cùng nhau tiến lên, nhao nhao đối với Tần Thiên hỏi ra quan tâm, trừ phi quan tâm Tần Thiên trạng thái thân thể, hiếu kỳ cổ kiếm như thế nào. Chúng ta trước tiến vào Tuyết vực phi thuyền lại nói. Tần Thiên dẫn dắt đám người trở về Tuyết vực trong phi thuyền, dù sao ở trong nước biển không tiện nói chuyện, hái dùng sóng ý thức nói chuyện có chút phí sức. Chương 341, nhân kiếm hợp nhất hô. Tần Thiên trùng điệp hô hít một hơi, cảm giác đầu hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh, hắn quét mắt một chút mọi người và chúng thú, không có lập tức giải thích, hắn ý niệm liên hệ trong đầu cổ kiếm, ra đi. Hưu một đạo hắc quang từ Tần Thiên mi tâm bắn ra, hóa thành đen nhánh tỏa sáng vầng sáng lưu chuyển cổ kiếm, lơ lửng tại Tần Thiên cùng đám người ở giữa, lại phóng thích một loại ma khí xâm xâm khí tức, làm cho lòng người sinh sợ hãi, không rét mà run. Ai nha, thanh kiếm này quá dọa người. Tô Tử kinh hô lên, không kìm lòng nổi lui lại hai bước, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chăm chú cổ kiếm. Quả thật có chút dọa người. Trương Duyệt thân là nam nhân đều có chút chịu không được cổ kiếm khí tức khủng bố, cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị cổ kiếm khí tức thôn phệ, không khỏi nhíu mày, ánh mắt hỏi thăm nhìn phía Tần Thiên. Hảo kiếm a. Cổ Hạo cảm khái nói, Tần Thiên thanh kiếm này mặc dù rất khủng bố, nhưng là không thể không nói thanh kiếm này là một thanh tuyệt thế hảo kiếm, là kiếm khách tha thiết ước mơ trong kiếm vương. Cổ Hạo sư minh, lúc này ngươi thế mà tán dương thanh này hại Tần Thiên kiếm. Tây Nguyệt không vui nói. Ê. Cổ Hạo biểu lộ cứng đờ, cảm thấy thật không tiện, chỉ vì hắn bị nữ nhân mình thích cho chất vấn. Tây Nguyệt sư tỷ, ngươi không cần trách cứ Cổ Hạo sư minh. Cổ Hạo sư minh nói không sai, cái này thanh cổ kiếm đúng là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Tần Thiên mở miệng nói, có được cái này thanh cổ kiếm, lấy ta hiện tại tu vi, ta đều có thể miễn cưỡng cùng võ hoàng cảnh hạ vị cường giả đánh một trận. Người ta quan tâm ngươi, ngươi lại trợ giúp Cổ Hạo sư minh nói chuyện, quả nhiên nam nhân không đáng tin cậy, coi như ta phí công quan tâm. Tây Nguyệt có chút ưu oán nhìn chăm chú Tần. Cái này, Tần Thiên mắt trợn tròn, ngượng ngùng nói, Tây Nguyệt sư tỷ, ngươi hiểu nhầm ta, ngươi quan tâm ta tự nhiên biết, chỉ là ta cùng Cổ Hạo sư minh chú ý điểm đều là cổ kiếm phẩm chất, hy vọng ngươi có thể lý giải chúng ta. Nhị ca, trước tiên nói một chút cổ kiếm đối với ngươi có ảnh hưởng gì? Ám Hắc Băng Long hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Ảnh hưởng? Tần Thiên suy tư một chút, có chút nghiêm túc nói, cổ kiếm để ta linh hồn cường đại rất nhiều. Không riêng gì linh hồn cảnh giới, còn có linh hồn cường độ, bằng vào ta hiện tại linh hồn sắp cùng võ đế linh hồn so sánh với, trong đó linh hồn lực phòng ngự thậm chí so võ đế linh hồn lực phòng ngự còn mạnh hơn. Linh hồn mạnh như vậy? Ông trời ơi! Trương Duyệt hoảng sợ nói, ghê gớm. Nhị đệ, về sau ngươi căn bản không cần lo lắng linh hồn thụ thương. Đây là chỗ tốt, chỗ xấu đâu? Mộng Tuyết do hỏi, nàng chỉ thích Tần Thiên hảo hảo, so cái gì đều trọng yếu. Chỗ xấu chính là... Tần Thiên do dự một chút, có chút không xác định nói, ta cảm giác hiện tại có chút hiếu sát rồi, đây có lẽ là cổ kiếm khí tức ảnh hưởng tới tâm cảnh của ta à. Thị sát. Mộng Tuyết nhướng mày, lo lắng mà nói, Tần Thiên, thị sát cũng không phải sự tình tốt, đối với ngươi tu luyện có to lớn ảnh hưởng, còn có thể đưa ngươi biến thành một cái thị sát thành tính đại ma đầu, ta hỏi ngươi, ngươi có thể bỏ qua cái này thành cổ kiếm sao? Không thể nào, Tần Thiên có chút bất đắc dĩ nói, trước đó, ta có thể bỏ qua cổ kiếm. Hiện tại cổ kiếm cùng linh hồn của ta sinh ra một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, chỉ sợ tại ta thành thần trước đó cũng không thể bỏ qua cổ kiếm. Thật đúng là bị ta đoán trúng. Ám Hắc Băng Long xem bảo, kích động nói, nhị ca, cái này thanh cổ kiếm không là bình thường tà môn, khả năng ẩn chứa kinh thiên đại bí, đối với ngươi là phúc là họa, hiện tại ta cũng nói không rõ, có một chút có thể khẳng định là, ngươi lại bởi vì cổ kiếm nhanh chóng mạnh lên, tương lai ngươi tuyệt đối có thể trở thành một tôn vô địch sát thần a. Sát thần? Tần Thiên ngạc nhiên, chợt cười khổ nói, tam đệ, ta có thể không muốn trở thành cái gì sát thần, chỉ muốn an tĩnh làm mỹ nam tử. Cái gì? An tĩnh mỹ nam tử? Tốt ta, ta không lời có thể nói. Ám Hắc Băng Long lấy vì lỗ tai mình nghe nhầm, những người khác cũng lấy vì lỗ tai mình nghe nhầm, xác định không có nghe nhầm về sau, bọn hắn cảm thấy bó tay rồi. Chỉ đùa một chút, mọi người thả lòng điểm, ha ha. Tần Thiên mỉm cười, cười đến có chút tà mị, mặc kệ tương lai ta lại biến thành sát thần vẫn là ma thần, hiện tại ta vẫn là một cái các ngươi nhận biết ta, đến mức cổ kiếm bí mật kinh thiên nên bộc phát thời điểm ta cũng ngăn cản không được, hiện tại lo lắng quá nhiều cũng vô dụng. Không bằng tăng cường mình thực lực, tương lai mới có thực lực ứng đối bất luận cái gì nguy cơ, các ngươi nói sao? Cái này, có chút đạo lý, tâm tình của ngươi thật lạc quan, chỉ có thể dạng này. Ngộ biết cùng Tần Song đám người suy nghĩ một chút, nhận đồng Tần Thiên tâm thái, sự tình như là đã phát sinh, hối hận cũng vô dụng, suy nghĩ nhiều sẽ chỉ tự tìm phiền não, không bằng lạc quan đối mặt. A, đây là nhân kiếm hợp nhất cảm giác. Tần Thiên duỗi tay nắm lấy cổ kiếm chua kiếm, lập tức cảm giác cùng cổ kiếm có loại nhân kiếm hợp nhất cảm giác kỳ diệu, hắn hơi lấy làm kinh hãi, hai con ngươi phun tỏa hào quang dò xét cổ kiếm. Trong lòng đối với cổ kiếm vừa yêu vừa hận. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm tùy tâm động, đây là kiếm pháp đại thành sau đó thuế biến sau cảnh giới cao thâm, đây là kiếm khách rất khó đạt tới cảnh giới, cơ hồ vạn người không được một, dù là tần đế lúc trước dựa vào tịch diện cựu trảm mới có thể miễn cưỡng đạt tới. Hiện tại, tần thiên còn không có thi triển kiếm pháp, chỉ là đem cổ kiếm trộm trong tay liền có thể có được nhân kiếm hợp nhất cảm giác, cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn kinh vô số cường giả, cũng sẽ tiện sát vô số cường giả. Tần thiên hiện tại sử dụng cổ kiếm, mỗi một kiếm dù là không thi triển cao giai kiếm pháp đều sẽ phát huy đến hoàn mỹ tình trạng, có thể đem chiến lực toàn bộ phát huy ra, giống như kiếm thần dùng kiếm, nhân kiếm hợp nhất, kiếm thủy tâm động. Có thể nói, cổ kiếm hiện tại chính là tần thiên cánh tay, nó cùng tần thiên sẽ phối hợp đến hoàn mỹ không một tì vết địa phương, tinh diệu độ cùng lực sát thương tự nhiên không giống bình thường. Cổ Hạo phát hiện tần thiên cầm kiếm thời điểm sắc mặt dị thường, nhịn không được hỏi, tần thiên sư đệ, thế nào? Tần thiên liếc nhìn tất cả mọi người, mỉm cười nói, hiện tại ta cùng cổ kiếm cơ hồ thân mật vô gian, ta bắt lấy cổ kiếm có loại nhân kiếm hợp nhất cảm giác, đây coi như là cổ kiếm đem đến cho ta một loại chỗ tốt ta. Cái gì? Nhân kiếm hợp nhất? Cổ Hạo, Trương Duyệt, Nguyệt Bích Giao cùng Mộng Tuyết chờ cao thủ sử dụng kiếm toàn bộ động dung, bọn hắn mặc dù đều không có đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, nhưng là bọn hắn nghe nói qua nhân kiếm hợp nhất loại này võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Ừm, nhân kiếm hợp nhất. Tần Tiên nhẹ gật đầu, kiếp trước ta mặc dù làm được nhân kiếm hợp nhất, nhưng là không có hiện tại loại này càng thêm người chân thật kiếm hợp một, tựa hồ cổ kiếm đã hoàn thành trở thành một phần thân thể, sức chiến đấu của ta so với trước đó cường đại hơn nhiều. Chúc mừng nhị ca. Chúc thích nhị ca. Ám Hắc Băng Long thế mà còn có tâm tình chúc mừng Tần Tiên, để người nhao nhao ghé mắt, bất quá hắn ra mặt dày, căn bản không quan tâm chúng nữ ánh mắt của quái. Tam đệ, ngươi so ta còn là con a, ha ha. Tần Tiên cười nói, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng tương lai ta trở thành khát máu thành tính tội ác tại trời đại ma đầu? Trở thành đại ma đầu tốt. Ám Hắc Băng Long mãn bất tại hồ nói, đại ma đầu có thể tùy ý làm bậy, vô pháp vô thiên, xem ai khó chịu liền trực tiếp giết, coi trọng mỹ nữ kia liền trực tiếp đoạn, loại cuộc sống đó kinh lịch khẳng định phi thường thoải mái, nếu như nhị ca tương lai ngươi trở thành đại ma đầu, ta liền theo ngươi trở thành đại ma đầu. Hắc hắc. Chương 342, trực giác của nữ nhân đây. Đám người bao quát Tần Thiên nghe được Ám Hắc Băng Long, nhao nhao kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Ám Hắc Băng Long tâm tính như thế bằng phẳng, thế mà ước gì chính mình trở thành đại ma đầu, phải biết đại ma đầu thế nhưng là bị nhân thần cộng phấn tồn tại. Đại ma đầu không phải liền là đại ác nhân đồ lưu manh. Tô Tử đả kích Ám Hắc Băng Long, tiểu sát long, ngươi lại là thị sát, lại là háo sát, đây là bản tính của ngươi phóng thích sao? Ê! Ám Hắc Băng Long không phản bắt được, hắn ai còn không sợ, hết lần này tới lần khác có chút sợ Tô Tử, có lẽ là có tật giật mình duyên cớ. Ha ha ha! Đám người cười to, cảm giác Ám Hắc Băng Long càng ngày càng thú vị, quả thực là một cái tên dở hơi. Cười cái gì cười? Có gì đáng cười? Ám Hắc Băng Long liếc xéo Tô Tử, không phục mà nói, ta bản tính thiện lương đôn hậu, là một đầu có được từ bi đại ái tốt rộng, làm sao bị người hiểu lầm? Ta cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, mà thôi, bản long tâm chính không sợ bóng nghiêng, ta đi mặc ta đường, tùy tiện để người khác đi nói đi. Cái này, đám người toàn bộ bó tay rồi, bội phục Ám Hắc Băng Long ra mặt dày được có thể vô địch thế gian, bọn hắn làm sao đều không thể đem thiện lương đôn hậu từ bi đại ái trở hình dung từ cùng Ám Hắc Băng Long liên hệ với nhau, trừ phi làm ra trái lương tâm sự tình. Ám Hắc Băng Long xem như không nhìn thấy chúng người không lời biểu lộ, dương dương đắc ý nói, thế nào? Các người có phải hay không cũng cảm thấy ta rất ưu tú? Sắc thực phi thường ưu tú. Tần Thiên chứng chặt đàng hoàng mà nói, ưu tú phải làm cho ta không lời nào để nói, tam đệ, về sau, ngươi chính là của ta thần tượng. Thần tượng? Không không không. Ám Hắc Băng Long hơi sững sờ, ngay sau đó, mạnh lắc đầu, ha ha nói, nhị ca, ngươi mới là thần tượng của ta, làm sao có thể ngược lại đến? Ngươi là đại ma đầu, ta nhiều lắm thì hai ma đầu, cho đến nay, ngươi giết người cùng ngầm qua nữ nhân đều xa so với ta nhiều, cái này chứng minh ngươi so ta ưu tú được nhiều, ha ha. Ê! Tam đệ, ngươi đây là khen ta, vẫn là lựa ta. Tần Thiên mặt đen lại, theo bản năng nhìn phía Mộng Tuyết, nhìn thấy Mộng Tuyết cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú chính mình, lập tức âm thầm kêu khổ, biết mình lại bị Ám Hắc Băng Long cho hố một thanh. Nhị ca, ta làm sao sẽ hố nhà mình huynh đệ? Ta sẽ là cái loại người này, không, loại kia rồng. Ám Hắc Băng Long nghĩa chính ngôn từ nói, nói đến chính hắn đều tin tưởng không nghi ngờ. Người cái tên này, đây mình ý nghĩ xấu, có quỷ mới tin ngươi, ha ha. Tần Thiên cười mắng, cho rằng Ám Hắc Băng Long trừ thời điểm chiến đấu, thời gian khác đều không đáng tin cậy. Tần Thiên, ngươi nói không sai, hắn chính là một đầu đã sát lại xấu ác long, phốc phốc. Tô Tử Phụ Hòa nói, nói đến phần sau chính mình cảm giác buồn cười, nhịn không được phun cười, nội tâm của nàng nộ khí không sai biệt lắm đã tan thành mây khói. Tam đệ, ngươi nhìn thấy không có, Tô Tử đã cười, ta giúp ngươi ngươi vượt qua một kiếp này, ta cái này nhị ca đầy nghĩa khí a. Thần tiên truyền âm Ám Hắc Băng Long. Nhị ca, ta khẳng định biết ngươi đầy nghĩa khí a. Ám Hắc Băng Long thở dài một hơi, vừa rồi ta bị Tô Tử truy sát thời điểm, quả thực muốn làm ta sợ muốn chết, còn tốt hiện tại không sao, hắc hắc. Tam đệ, nói cho ta, xúc cảm không tệ a. Thần tiên đối với Ám Hắc Băng Long nháy mắt mấy cái. Cái gì xúc cảm? Ám Hắc Băng Long hơi sững sờ, sau đó minh bạch tới, không khỏi trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú Tần Thiên, bội phục truyền âm nói, nhị ca, ngươi quả nhiên so ta còn tốt sắc à, thế mà hỏi ta Tô Tử bờ mông xúc cảm, ta đối với ngươi bội phục đầu giảm xuống đất, ân, ta quyết định đem chuyện này cùng ta nhị tẩu nói chuyện riêng một chút, dù sao ta nhị tẩu đối với ngươi tốt như vậy, ta không thể để cho ngươi thủy tính dương hoa. A, Tần Thiên ngạc nhiên, ngay sau đó minh bạch tới, vội vàng truyền âm cho Ám Hắc Băng Long, cảnh cáo nói, tam đệ, ngươi cũng không thể tại Mộng Tuyết trước mặt nói lung tung, nếu không ta liền thầm rồi, chuyện này rất nghiêm túc, biết sao? Nhị ca, ngươi muốn gấp, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói lung tung, bất quá ta có một điều kiện. Ám Hắc Băng Long đáp ý truyền âm nói.
Điều kiện?
Thần Thiên nghi hoặc, điều kiện gì?
Điều kiện chính là, quay đầu ngươi cho ta nướng một đầu yêu hoàng, hắc hắc.
Ám Hắc Băng Long cười hắc hắc.
Nướng yêu hoàng?
Thần Thiên yên tâm, lập tức đáp ứng nói, không có vấn đề, đừng bảo là nướng một đầu yêu hoàng, tương lai chúng ta săn giết được yêu đế, ta đều giúp ngươi nướng.
Tốt, thành giao.
Ám Hắc Băng Long hoan hỉ.
Thành giao.
Thần Thiên trong lòng có chút không yên lòng, sợ Ám Hắc Băng Long miệng rộng không cẩn thận nói lỡ miệng, đến lúc đó Ngộng Tuyết sẽ ăn dấm, Tô Tử đoán chừng cũng sẽ thẹn quá hóa giận à.
Thần Thiên, Tiểu Sắt Long, hai người các ngươi mắt đi mày lại, khẳng định trong bóng tối giao lưu cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình a.
Tô Tử đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn Thần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long, trực giác của nữ nhân nói cho nàng, Thần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long tại bí mật truyền âm.
A.
Thần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long giật nảy mình, có chút chột dạ nhìn phía Tô Tử, cảm giác mình tâm tư đều bị Tô Tử sáng như tuyết ánh mắt cho nhìn thấu.
Bị ta đoán chúng đi.
Hừ hừ, Tô Tử đắc ý hừ lạnh, hai huynh đệ các ngươi đều không tốt đồ vật, khẳng định trong bóng tối giao lưu như thế nào chiếm nữ nhân chúng ta tiện nghi a.
Cái này cũng có thể đoán đúng.
Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long hai mặt nhìn nhau, cảm thán trực giác của nữ nhân thật đáng sợ, bọn hắn đều là dùng ý thức truyền âm, thế mà cũng bị Tô Tử suy đoán ra một cái đại khái.
Nhị đệ, tam đệ, các ngươi kiềm chế một chút a.
Trương Duyệt Ngữ trọng tâm trường nói, hướng về phía hai cái huynh đệ âm thầm mấy mắt.
Chúng nữ nhất là Mộc Tuyết, toàn bộ dùng sáng như tuyết ánh mắt dò xét Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long, phát hiện Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long biểu lộ thật có chút hiểm nghi, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cũng không lo lắng Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long chiếm các nàng tiện nghi.
Ha ha ha, ha ha ha.
Cự Viên yêu hoàng cười ngây ngô, ánh mắt bội phục nhìn chăm chú Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long.
Tứ đệ, ngươi ngốc cười cái gì?
Ám Hắc Băng Long giáo dục Cự Viên yêu hoàng, chuyển di chúng nữ lực chú ý, ngươi cũng trưởng thành, quay đầu cho ngươi tìm mẫu vợ, không, vẫn là tìm nữ nhân đi, thay đổi khẩu vị, miễn cho ngươi suốt ngày đều tại cười ngây ngô, ném huynh đệ chúng ta mấy cái mặt.
Nô.
Cự Viên yêu hoàng không cười tiếp được, ngượng ngùng nói, tam ca, ta không tìm nữ nhân, ta đối với nữ nhân không có hứng thú.
Đối với nữ nhân không có hứng thú.
Có quỷ mới tin ngươi, ngươi cũng đỏ mặt, khẳng định xuân tâm manh động.
Ám Hắc Băng Long khinh bị Cự Viên yêu hoàng.
A a a.
Cự Viên yêu hoàng trực tiếp cười ngây ngô, không có cái lại, bởi vì hắn biết mình khẳng định nói không lại Ám Hắc Băng Long.
Lại cười ngây ngô.
Không thể cứu được.
Ám Hắc Băng Long cảm thấy bó tay rồi, lười lại cùng Cự Viên yêu hoàng nói chuyện, đột nhiên ánh mắt nhìn Tần Thiên, hỏi, nhị ca, chúng ta phải chăng tiếp tục công kích Long cung bên ngoài cấm chế?
Thực lực chúng ta không đủ, Tần Thiên lắc đầu, dù là ta sử dụng thánh cấp cổ kiếm đoán chừng cũng không phá nổi cấm chế, ngược lại là có khả năng triệt để chấn khai đoán chừng phong ấn, đến lúc đó, ta không thể không trước thời hạn đối mặt cổ kiếm bí mật kinh thiên, đối với ta chưa chắc là chuyện tốt, ngược lại có thể muốn mạng của ta, sở dĩ ta trước tăng lên tu vi, tương lai lại tới nơi này à?
Ừm, Tần Thiên ngươi nói đúng, tuyệt đối không nên xung động.
Mộng Tuyết nhịn không được chen miệng nói, nàng vừa rồi có thể dọa sợ, một bạn cái không nguyện ý lại để cho Tần Thiên mạo hiểm, sợ Tần Thiên gặp bất chắc, nàng đem sẽ thương tâm gần chết.
Tốt à, chúng ta rời đi cái hồ này trước. Tần Thiên chỉ lệnh Tuyết Vực phi thuyền, Tiểu Tuyết, rút lui.
Tuân mệnh, chủ nhân.
Tuyết Vực phi thuyền bọt ra khỏi mặt nước, bay lên bầu trời. Nàng đối với Long Cung cấm chế phi thường kiên kỵ, lấy nàng hiện tại cấp bậc còn chưa đủ lấy ngạnh kháng Long Cung cấm chế uy lực kinh khủng, vừa rồi nàng bị bạo tạc dư ba đều thương tổn tới.
Chương 343, Kim Điêu yêu hoàng ẩm.
Tuyết Vực phi thuyền vừa mới bay ra nước hồ, đột nhiên thân thuyền sau phía trên lọt vào cường đại lực lượng trọng kích, dẫn đến thân thuyền một lần nữa rơi xuống trong hồ nước.
Địch tập.
Tuyết Vực trong phi thuyền đám người lấy làm kinh hãi, toàn bộ ánh mắt nhìn phía Tuyết Vực phi thuyền màn hình, hy vọng phát hiện là cái gì đánh lén Tuyết Vực phi thuyền.
Chủ nhân, có một bức tượng vàng hoàng tập kích ta.
Tuyết Vực phi thuyền chủ động cáo chi Tần Thiên, đồng thời thông qua màn hình hiện ra trên bầu trời một cái to lớn kim sắc đại điểu.
Kim Điêu hoàng.
Tần Thiên thở dài một hơi, chỉ cần kẻ đánh lén yêu đế, vấn đề là không nghiêm trọng, thế là hắn dò xét Kim Điêu hoàng, nghi ngờ nói, Kim Điêu hoàng là đi ngang qua mặt hồ, vẫn là trên mặt hồ chờ đợi.
Nhị ca, ngươi bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, để ta ra ngoài trực tiếp đem Kim Điêu hoàng bắt, sau đó ngươi giúp ta đem Kim Điêu hoàng cho nướng.
Ám Hắc Băng Long tham lam nhìn chăm chú màu mỡ Kim Điêu bừng, nước bọt bắt đầu ào ào chảy.
Tam đệ, như ngươi mong muốn.
Đi, chúng ta giết tới.
Tần Thiên thông khoái đáp ứng, hắn tin tưởng dựa vào Ám Hắc Băng Long cùng Cự Viên yêu hoàng tăng thêm hắn hẳn là có thể cầm xuống Kim Điêu hoàng, đối với yêu hoàng cấp phi cầm thịt nướng, hắn cũng phi thường chờ mong, bởi vì phi cầm thịt phi thường ngon.
Hai cái ăn hàng.
Tô Tử cười trêu nói, hai người các ngươi tốt nhất kiểm chế một chút, không cần ăn Kim Điêu hoàng không thành, bị Kim Điêu hoàng ăn, thì hỉ.
Tô Tử tỉ tỉ, ngươi cứ như vậy xem thường huynh đệ chúng ta.
Đợi chút nữa nhìn ta như thế nào nhẹ nhõm cầm xuống Kim Điêu hoàng.
Ám Hắc Băng Long liếc mắt nhìn Tô Tử, hắn hiện tại thói quen áp dụng liếc xéo phương pháp nhìn người, cho người ta một loại xấu xa cảm giác.
Tiểu Sắt Long, ngươi trước đừng nói mạnh miệng, chờ đánh bại Kim Điêu hoàng rồi nói sau.
Tô Tử cùng Ám Hắc Băng Long tranh cãi.
Tốt.
Ám Hắc Băng Long nhìn thấy Tuyết Vực phi thuyền một lần nữa bay ra mặt hồ, lập tức yêu cầu Tuyết Vực phi thuyền, "Tiểu Tuyết, nhanh lên mở ra cửa thuyền để ta ra ngoài, miễn cho cái kia con chim lớn trốn."
"Được rồi, Long Tam ca."
Tuyết Vực phi thuyền không có đi trưng cầu Tần Thiên ý tứ, trực tiếp mở ra cửa thuyền, bởi vì nàng vừa mới nghe được Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long đối thoại.
Hưu Ám Hắc Băng Long hóa thành một đạo hắc quang bắn ra cửa thuyền, hướng phía trên bầu trời xoay quanh Kim Điêu hoàng bay đi, đồng thời bá khí giống to, "Thức ăn của ta."
Không cần trốn.
Cái này tam đệ.
Ha ha.
Tần Thiên mỉm cười lắc đầu, ánh mắt nhìn phía Cự Viên yêu hoàng, thận trọng yêu cầu nói, "Tiểu Viên, ngươi đi giúp ngươi Tam ca cầm xuống Kim Điêu Hoàng, tuyệt đối không nên khinh địch, nhất thiết phải toàn lực xuất kích, biết sao?"
"Minh bạch, nhị ca, ta lập tức đi."
Cự Viên Điêu Hoàng bước dài ra tuyết vượt phi thuyền, sau đó bay lên trời, hắn hiện tại đã là yêu hoàng, tự nhiên có thể bay đi, chiến đủ sức để nhìn xuống bất luận cái gì yêu vương, bao quát phi cầm bên trong yêu vương. "Tiểu Tuyết, tạm thời đóng lại cửa thuyền, có cần thời điểm, ta sẽ muốn cầu ngươi một lần nữa mở ra cửa thuyền." Tần Thiên hướng về phía tuyết vực phi thuyền nói, cũng nói cho đám người nghe, nếu như Tiểu Long cùng Tiểu Viên đều bắt không được Kim Điêu Hoàng, như vậy ta sẽ ra tay, áp dụng cổ kiếm tập sát Kim Điêu Hoàng.
Cổ kiếm?
Trương Duyệt cùng Mộng Tuyết đám người ánh mắt đột nhiên sáng lên, bọn họ cũng đều biết cổ kiếm trước mắt là một thanh có thể tự chủ phi hành hạ phẩm thanh kiếm, đồng thời tiềm lực vô hạn, tự nhiên tin tưởng cổ kiếm có thể làm bị thương Kim Điêu Hoàng. Trên bầu trời, Kim Điêu Hoàng nhìn thấy ám hắc băng long bay đến mình, hơi lấy làm kinh hãi, thế nhưng là nghe được ám hắc băng long, lập tức nổi giận, lạnh lùng phản kích nói, "Tiểu hắc rắn, ngươi mới là bản hoàng đồ ăn, bản hoàng cả đời không biết đã ăn bao nhiêu rắn, ngươi nhỏ như vậy tư thái, còn chưa đủ bản hoàng nhét cái răng." Kim Điêu Hoàng hình thể to lớn, dài ước chừng 10 trượng, hai cánh triển khai vượt qua 10 trượng, giống như một cái thượng cổ hùng cầm đồng dạng do người, nó nói chuyện không có ma bệnh, dù sao ám hắc băng long hiện tại tiểu hắc hình rắn thái thực sự có chút nhỏ bé. "Ta nhỏ." Ám hắc băng long mặt nháy mắt càng đen hơn, cảm giác mình bị Kim Điêu Hoàng cho vũ nhục, thế là đằng đằng sát khí mà nói, "Gà đất, ngươi vũ nhục bản hoàng nhỏ. Vì để cho ngươi chết được tâm phục khẩu phục, bản hoàng để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân thân đến cỡ nào to lớn."
"Biến thân?
To lớn?
Xì, tiểu sắt long."
Nghe được ám hắc băng long cố ý cường điệu to lớn hai chữ, Tô Tử nghĩ sai, lập tức đỏ mặt, lặng lẽ liếc nhìn một chút đám người, phát hiện đám người lực chú ý đều ở bên ngoài chiến trường, lúc này mới thở dài một hơi. Ám hắc băng long để chứng minh chính mình phi thường to lớn, trực tiếp biến thân thành dài đến vài chục trượng ám hắc băng long chân thực hình thái.
"Đại xà?"
"Không đúng, rắn là không có chân." Nhìn thấy ám hắc băng long biến thân, Kim Điêu Hoàng giật nảy cả mình, nó chưa bao giờ thấy qua rồng loại này trong truyền thuyết sinh vật, tự nhiên không biết ám hắc băng long là cái gì, thế là mở miệng hỏi, "Ngươi đến tụt cùng là yêu thú nào? Thân là yêu thú vì sao cưới nhân loại phi hành khí? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta Nam Châu yêu tộc đang cùng Trung Châu nhân tộc đại quân khai chiến?"
"Cái gì?
Yêu tộc cùng nhân tộc đang khai chiến?" Biết được như thế một cái tin tức, ám hắc băng long lập tức hưng phấn, "Đây là cỡ nào tốt sự tình a, các ngươi Nam Châu yêu tộc cùng Trung Châu nhân tộc liều chết chiến đấu, chúng ta liền có thể ngư ông đắc lợi, chính yếu nhất có thể thu hoạch được đại lượng yêu hoàng thịt cùng yêu đế thịt ăn, ha 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 ha."
"Ngươi..."
"Không đúng." Kim Điêu yêu hoàng tức giận đến lông vũ từng chiếc dựng thẳng lên, đột nhiên hắn cảm giác không đúng chỗ nào, thế là tỉnh táo suy tư một chút, sau một lát liền minh bạch là lạ ở chỗ nào, lạnh lùng chất vấn, "Người quái gì, ngươi cùng phía sau ngươi lớn hầu tử, chẳng lẽ đều không phải Nam Châu yêu thú, mà là đến từ hải ngoại?"
"Người quái gì?"
Ám hắc băng long hơi sững sờ, chợt nổi giận mắng, "Ngươi mới là người quái gì, cả nhà ngươi đều là người quái gì, bản long lười cùng ngươi cái này gà đất nhiều lời, đưa ngươi cầm xuống nướng lên ăn."
"Chết đi."
Ám hắc băng long thật không nhiều lời, bày chuyển động thân thể, dương nhanh múa vút hướng phía Kim Điêu yêu hoàng đánh tới, đồng thời không quên mất chào hỏi Cự Viên yêu hoàng, "Tứ đệ, cái này gà đất gọi ngươi hầu tử, ngươi ta đồng loạt ra tay trực tiếp cầm xuống nó, sau đó đem lông của nó đều lột sạch, để nó trở thành một mực không có lông gà đất, sau đó gọi chúng ta nhị ca cùng đại ca đưa nó nướng."
"Tam ca, không có vấn đề."
"Giống." Cự Viên yêu hoàng hét lớn một tiếng, quả quyết phối hợp ám hắc băng long hợp kích Kim Điêu yêu hoàng.
"Cái gì?
Người quái gì, ngươi tự xưng rồng? Chẳng lẽ ngươi là một đầu trong truyền thuyết rồng?"
"Làm sao có thể?"
Nguyên bản bình tĩnh Kim Điêu động dung, trừng lớn hai con ngươi nhìn chăm chú ám hắc băng long, hồi tưởng lại yêu tộc tựa hồ có quan hệ long tộc truyền thuyết, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng.
"Lão tử chính là rồng, hiện tại biết sợ."
"Gà đất, run rẩy đi." Ám hắc băng long uy phong lấm lấm nói, tiếp tục phóng tới Kim Điêu.
"Bản hoàng sẽ biết sợ ngươi."
Kim Điêu yêu hoàng nháy mắt bình tĩnh lại, hai con ngươi nổ bắn ra kim quang, có chút hưng phấn nói, "Ta quản ngươi có phải hay không rồng, hiện tại thực lực của ngươi bất quá yêu hoàng cảnh trung bị, căn bản không phải là đối thủ của ta, ngươi lập tức liền sẽ trở thành thức ăn của ta, đưa ngươi huyết nhục nhất là yêu đan thôn vệ ta, thực lực của ta khẳng định sẽ phóng đại, nếu như ngươi thật sự là một con rồng, như vậy ta phát đạt, ăn một đầu thần long hậu duệ, ta khẳng định sẽ trở thành yêu
đế."
"Ha ha ha."
"Ê."
Ám hắc băng long sắc mặt trở nên có chút cổ quái, khinh thường nói, "Gà đất, ngươi xác định ngươi có thực lực đánh bại ta?
Chỉ bằng ngươi yêu hoàng cảnh thượng vị thực lực, ngươi có phải hay không có chút người xin nói mộng rồi?"
Chương 344, yêu hoàng chiến ta được hay không, ngươi thử một chút thì biết. Kim Điêu yêu hoàng đối với thực lực mình phi thường tự tin, thế mà tại nhìn xuống ám hắc băng long.
"Côn vọng gà đất,
bản long phế bỏ ngươi." Bị Kim Điêu yêu nhìn xuống, ám hắc băng long nổi giận, đột nhiên ra tốc hướng phía Kim Điêu yêu hoàng đánh tới.
"Giống."
Cự Viên yêu hoàng lần nữa bạo giống một tiếng, giống như một đầu hồng hoang hung thú, trong hư không mạnh mẽ đâm tới, muốn tay không đem Kim Điêu xé rách.
"Thực lực các ngươi mặc dù không tệ, nhưng là các ngươi tốc độ tỉ như ta, nghĩ muốn giết ta, khả năng sao?"
"Ta Kim Điêu tốc độ đang loài chim trung hào xương cực tốc, kỳ thật tốc độ của các ngươi có thể so sánh."
"Hừ hừ."
Kim Điêu yêu hoàng khinh thường nói, biểu lộ cao ngạo vô cùng.
"Nào nào."
Vù vù Kim Điêu yêu hoàng ánh mắt như cũ tại nhìn xuống ám hắc băng long cùng Cự Viên yêu hoàng, đối mặt hai đại yêu hoàng hợp kích, nó căn bản không sợ, khi hai đại yêu hoàng ních lại gần mình thời điểm, mới ra tốc dùng sức vỗ cánh, đột nhiên ra tốc, hóa thành một vệt kim quang tránh né hai đại yêu hoàng hợp kích. Không thể không nói, Kim Điêu yêu hoàng phi tốc phi thường khủng bố, vượt xa Cự Viên yêu hoàng tốc độ nhanh nhất, thậm chí so còn không có hiện ra cực tốc ám hắc băng long phi tốc còn phải nhanh một chút, khó trách nó tự tin như vậy. Ám hắc băng long cùng Cự Viên yêu hoàng bố hụt, ai cũng không có nhào chúng Kim Điêu yêu hoàng, bọn hắn đều hơi kinh ngạc Kim Điêu yêu hoàng tốc độ. Tuyết vực trong phi thuyền, Tần Tiên nhướng mày, có chút lo lắng mà nói, Kim Điêu yêu hoàng tốc độ không sai, Tiểu Long cùng Tiểu Viên nghĩ đánh bại Kim Điêu yêu hoàng độ khó không nhỏ a, bất quá, Tiểu Long tốc độ còn không có bộ phát xuất hiện, hẳn là có thể so với được Kim Bằng yêu hoàng tốc độ a. Nhị đệ, tam đệ tên kia cũng có thần long huyết mạch, một nhất định có thể đánh bại Kim Điêu yêu hoàng. Trương Duyệt tin tưởng vững chắc nói. Ừm, ta cũng tin tưởng. Tần Tiên nhẹ gật đầu, nói, thực sự không được, ta cũng xuất thủ, nếu như chúng ta ba cái đều bắt không được Kim Điêu, như vậy chỉ có thể rút lui, bất quá nghe Kim Điêu, Trung Châu nhân tộc thế mà tại công kích Nam Châu yêu tộc, xem ra Trung Châu nhân tộc muốn nhất thống thiên thần đại lục a. Nhất thống thiên thần đại lục. Đám người lấy làm kinh hãi, Trung Châu nhân tộc như thế có dã tâm sao? Nhân tộc cho tới nay đều là lớn nhất dã tâm chủng tộc, Tần Tiên có chút nghiêm túc nói, Trung Châu nhân tộc võ đế nhất là Điệp Mộng đều bụng dạ cực sâu dã tâm mừng mừng, không biết hiện tại Trung Châu ai là mạnh nhất bá chủ, hy vọng không phải Điệp Mộng cái kia nữ nhân ác độc đi. Nhị đệ, nếu như Trung Châu bá chủ thật sự là Điệp Mộng, như vậy ngươi muốn làm gì? Trương Duyệt chăm chú hỏi. Cho ta ngẫm lại. Tần Tiên lâm vào suy nghĩ, qua một hồi lâu, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái điên cuồng suy nghĩ, đồng thời thốt ra, ta dự định tại Tiểu Long trở thành yêu đế về sau, đem Nam Châu yêu tộc cho chính phủ, sau đó mang theo yêu tộc đại quân tiến đánh Trung Châu địch nhân của ta, điều kiện tiên quyết là Nam Châu yêu tộc có thể tại Trung Châu nhân tộc công kích đến còn sống sót, hiện tại ta còn không biết Trung Châu nhân tộc hiện tại mạnh bao nhiêu, phải chăng xuất động nhiều tên võ đế. Tần Tiên, người dẫn dắt yêu tộc công đánh nhân tộc, đây không phải là thành vì nhân tộc tội nhân thiên cổ. Cổ Hạo lo lắng hỏi, tội nhân thiên cổ. Ha ha. Tần Tiên mỉm cười, ở cái thế giới này phân cái gì chủng tộc có khác, ai cường đại người đó là chỗ tể, ta dẫn dắt yêu tộc là bản lĩnh của ta, lại nói ta hiện tại cũng có được yêu tộc huynh đệ cùng bằng hữu. Cổ Hạo lão ca, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm gánh vác nhân tộc tội nhân thiên cổ đều danh? Ách, nói đến có chút đạo lý. Cổ Hạo không cách nào phản bác Tần Tiên. Tần Tiên, có lẽ ngươi nói đúng. Thế giới này giảng cứu cường giả vi tôn, chỉ cần tương lai chúng ta nắm đấm đủ mạnh, thực lực đủ mạnh, như vậy chúng ta vô luận làm cái gì, các tộc đều sẽ kính sợ chúng ta. Ừm, chính là như vậy ý tứ. Tần Tiên nhẹ gật đầu, nói, lúc đầu ta muốn tìm địch nhân của ta nhóm báo thù độ khó có chút lớn, dù là ta trở thành võ đế cũng phải đối mặt nhiều tên võ đế cường giả. Hiện tại Trung Châu nhân tộc cùng Nam Châu yêu tộc khai chiến, cái này với ta mà nói là một cái thiên đại hảo sự, đợi đến nhân tộc cùng yêu tộc các có tổn thất về sau, chúng ta xuất thủ trước thống trị yêu tộc, lại diệt nhân tộc cường địch. Mộ Biết chờ nữ tử nghe được Tần Thiên ba người trò chuyện về sau, đều không có phát biểu ý kiến, cơ hội nhận đồng Tần Thiên sách lược, bởi vì cái này sách lược đối với báo thù đến nói, an toàn nhất cũng hữu hiệu nhất, điều kiện tiên quyết là Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long thậm chí Cự Viên yêu hoàng đều muốn trở thành võ đế hoặc là yêu đế. Bất quá, Tần Thiên cái này ác ma quân đoàn tiềm lực vô hạn, Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long tương lai khẳng định có thể trở thành võ đế hoặc là yêu đế. Cự Viên yêu hoàng có thể trở thành yêu đế, còn một người khác người trọng yếu, đó chính là Tần Song. Nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy Tần Song một nhất định có thể trở thành võ đế. Đến mức những người khác cùng sáu đôi bạch hồ trở thành võ hoàng hoặc là yêu hoàng khả năng tương đối cao, muốn trở thành võ đế hoặc là yêu đế khả năng rất thấp. Dù sao thiên phú của bọn hắn không đủ, trừ phi gặp gỡ cơ duyên to lớn, coi là chuyện khác. Tuyết vực phi thuyền lơ lửng ở trên mặt hồ, không có đến trên bầu trời ba đại yêu hoàng chiến trường khu vực. Lúc này ba đại yêu hoàng đang công kích lẫn nhau. Ám Hắc Băng Long, Long tiểu quỷ lớn, rất thông minh. Hắn không có lập tức triển phát hiện mình cực tốc truy kích tự phụ Kim Điêu yêu hoàng, mà tạm thời ẩn giấu thực lực, dự định tê liệt Kim Điêu yêu hoàng, tại thời khắc mấu chốt buộc phát cực tốc tập sát trọng thương thậm chí đánh giết Kim Điêu yêu hoàng. Tứ đệ, áp dụng yêu lực công kích từ xa hoành sát con kia trốn được tập nhanh gà đất. Ta không tin gà đất có thể nhanh hơn chúng ta công kích từ xa. Giết a. Ám Hắc Băng Long và thiếu, cố ý mê hoặc Kim Điêu, hy vọng Kim Điêu có buông lỏng cảnh giác thời điểm, đến lúc đó hắn chắc chắn để Kim Điêu yêu hoàng hối hận đến chết. Minh Bạch, Tam ca. Cự Viên yêu hoàng phi thường thông minh, hắn biết Ám Hắc Băng Long ẩn tàng thực lực. Tại là phi thường phối hợp Ám Hắc Băng Long, sử dụng yêu lực đạn không ngừng oanh kích Kim Điêu yêu hoàng. Ám Hắc Băng Long cũng không nhàn rỗi, há mồm phun ra ra từng đạo thiểm điện trạng long lực công kích Kim Điêu yêu hoàng. Các ngươi vô sỉ, đuổi không kịp ta liền áp dụng yêu lực công kích từ xa ta. Bất quá, muốn làm bị thương ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Đối mặt hai đại yêu hoàng yêu lực hợp kích, Kim Điêu yêu hoàng bảo trì không được bình tĩnh, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hết sức chăm chú né tránh. Kim Điêu yêu hoàng mặc dù phi tốc kinh người, nhưng là đối mặt Ám Hắc Băng Long cùng Cự Viên yêu hoàng hai đại yêu hoàng cùng oanh loạn tạc, nhiều ít vẫn là có chút chật vật, vì cải biến loại này tình trạng, nó quả quyết phản kích Ám Hắc Băng Long cùng Cự Viên yêu hoàng. Đại xà, lớn khỉ, thiết chiêu, nhìn bản hoàng như thế nào đại bại hai người các ngươi. Các ngươi nhất định là bản hoàng món ăn ngon. Kim Điêu yêu hoàng y nguyên tự tin đến tự phụ tình trạng, nó thế mà đồng thời phản kích Ám Hắc Băng Long cùng Cự Viên yêu hoàng, áp dụng chính là 10 cái ẩn chứa yêu lực lông vũ giống như thần tiễn giống như hướng phía Ám Hắc Băng Long cùng Cự Viên yêu hoàng con mắt thiết hầu chờ yếu hại. A, dụng lông rồi. Gà đất, ngươi thật là có giác ngộ, thế mà chủ động dụng lông. Tránh khỏi đợi chút nữa chúng ta còn muốn đưa ngươi nổ lông. Ám Hắc Băng Long giễu cợt nói, hắn hiện tại một mực xưng hô Kim Điêu vì gà đất, cùng Kim Điêu yêu hoàng xưng hô hắn là đại xà đồng dạng có rèm pha cùng trào phúng ý vị. Ám Hắc Băng Long miệng bên trong đang phản kích Kim Điêu yêu hoàng, chụp lén ngươi là động tác bên trên đang nháy tránh cùng chặn đánh Kim Điêu yêu hoàng lông vũ mũi tên. Nó mặc dù lực phòng ngự cường đại, nhưng là không dám để cho uy lực to lớn lông vũ mũi tên đánh trúng thân thể của mình, nhất là yếu hại. Chương 345, nói chuyện đều loạn rầm rầm rầm. Ba đại yêu hoàng yêu lực năng lượng ở trên bầu trời sau khi va chạm, phát ra kinh thiên động địa nổ lớn, khủng bố năng lượng càn quét thiên địa, tựa hồ muốn thiên khung rung sụp đem đại địa đánh chìm, tiếng nổ còn như tiếng sấm vang rền, không dứt bên hai. Ám hắc băng long, cự viên yêu hoàng cùng kim điêu yêu hoàng toàn bộ mở ra năng lượng hộ thể, đồng thời tận lực tránh đi khu vực nổ nhất là khu vực trung tâm, bằng không bọn hắn bên ngoài thân hộ thể năng lượng chịu không được khủng bố sức nổ. Ba đại yêu hoàng không ngừng phát động công kích từ xa đối hoành, dẫn đến trên bầu trời năng lượng tàn phá bừa bãi, quang mang chói mắt, tiếng vang chấn thiên, tựa hồ cái kia phiến chiến đấu bầu trời đều muốn nổ tung thành một mảnh hư không, chiến đấu tràn diện phi thường hùng vĩ, khiến người ta run sợ. Tuyết vực phi thuyền y nguyên lơ lửng tại hồ trên nước tầm trời thấp, không có bị trên bầu trời chiến đấu cho lan đến gần, coi như lan đến gần, lấy nàng siêu cấp phòng ngự khẳng định không được gì, trừ phi yêu đế công kích mạnh nhất mới miễn cưỡng có thể làm bị thương nàng. Cái kia chỉ kim điêu yêu hoàng thực lực không tệ à, tuyết vực trong phi thuyền, quan chiến trương duyệt nhịn không được cảm khái nói, điêu loại đang loài chim bên trong thuộc về hung cầm, huống chi là kim điêu thành tinh yêu hoàng càng là hung tàn vô cùng chiến lược siêu cường, tam đệ cùng tứ đệ nghĩ muốn lấy kim điêu yêu hoàng độ khó rất lớn a. Ừm, quả thật có chút độ khó. Tần Thiên tán đồng nói, cái này chỉ kim điêu yêu hoàng có chút môn đạo, đoán chừng thu được cơ duyên không nhỏ, nếu không nó chiến lược không nên mạnh như vậy người, đương nhiên, khả năng nó đối với thiên địa pháp tắc có rõ ràng cảm ngộ. Đáng tiếc chúng ta không phải võ hoàng, nếu không chúng ta có thể đi trợ giúp tam ca của ta cùng ta tứ ca. Tần Song lãnh diễm trên mặt hiện lộ một tia lo lắng, từ khi thức tỉnh tuyệt âm linh thể về sau, khí chất của nàng trở nên lãnh diễm, không còn là trước kia xuân manh. Tần Thiên ghé mắt nhìn về phía Tần Song, mỉm cười nói, Song Nhi, không cần lo lắng, chúng ta phải tin tưởng ngươi tam ca cùng tứ ca thực lực, thực sự không được, còn có ta đây. Ừm, thiếu gia, kỳ hỉ. Đối mặt Tần Thiên thời điểm, Tần Song trên mặt tự nhiên nở rộ nhất nụ cười ngọt ngào, loại này ngọt ngào tiếu dung mang theo một tia lạnh buốt cảm giác, đẹp để cho người ta ngạt thở, cũng làm cho người cảm thấy thoải mái. Tần Thiên có chút không chống đỡ được Tần Song nét mặt tươi cười, hắn biết hiện tại Tần Song không lúc trước tiểu nha đầu, mà là cái tinh cầu này thậm chí toàn bộ vũ trụ đại mỹ nữ, loại xinh đẹp này không chỉ dung nhan khí chất dáng người, còn bao gồm thiên phú thực lực tiềm lực. Mộng Tuyết mấy người nữ tử phát hiện Tần Thiên cùng Tần Song thân mật vô gian thân tình, trừ Mộng Tuyết bên ngoài, cái khác nữ tử đều ghen tị Tần Song. Mộng Tuyết không có ghen tị Tần Song, càng sẽ không ghen ghét Tần Song, bởi vì nàng biết Tần Thiên tâm ở trên người nàng, biết Tần Thiên trước mắt chỉ là đem Tần Song xem như thân muội muội đối đãi, nếu như nàng ăn dấm thậm chí ghi hận Tần Song, nàng chính là nữ nhân ngu ngốc. Trương Duyệt cùng Cổ Hạo hai cái độc thân nam nhân, tự nhiên ghen tị Tần Thiên đã có được Mộng Tuyết dạng này người yêu, lại có Tần Song dạng này tình muội muội, cho rằng Tần Thiên đã đi lên nhân sinh đỉnh phong, đủ để tiện sát nam nhân thiên hạ. Bị ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Tần Thiên cảm thấy có chút thật không tiện, thế là hài hước cười nói, các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Có phải hay không cảm thấy ta dài rất khá nhìn? Tự luyên cuồng, phốc phốc. Tô Tử nhịn không được cười mắng. Ê! Tần Thiên ra mặt đủ dày, chững chạc đàng hoàng hỏi ngược lại, Tô Tử sư tỷ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta tướng mạo không dễ nhìn? Nam nhân đẹp mắt có làm được cái gì? Trông thì ngon mà không dùng được, kỳ hỉ. Tô Tử nói lời kinh người trả lời, nói rõ muốn lấy cười Tần Thiên, trong nội tâm nàng đối với Tần Thiên ít nhiều có chút oán khí, cũng không biết như thế nào đối mặt Tần Thiên cùng ám hắc băng long. Không còn dùng được. Tần Thiên sắc mặt trở nên có chút cổ quái, theo bản năng cúi đầu nhìn một cái chính mình đi tiểu bộ vị, lẩm bẩm, sát thực thật lâu vô dụng, không biết còn có vô dụng. Xì. Nhìn thấy Tần Thiên ánh mắt trô hướng cùng nghe được Tần Thiên tự nói, Tô Tử cùng Mộng Tuyết chờ chúng nữ bao quát Tần Song đều nháy mắt đỏ mặt, bởi vì các nàng đều minh bạch Tần Thiên trong lời nói hàng nghĩa, thân là chưa nhân sự nữ nhân, các nàng căn bản chịu không được chuyện xấu hổ như vậy. Tần Thiên lão đệ ngươi, thật mạnh. Trương Duyệt cùng Cổ Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú Tần Thiên, bị Tần Thiên nói chuyện hành động cho khiếp sợ đến, thay đổi bọn hắn đánh chết đều làm không được Tần Thiên như vậy tùy hứng, thực sự tùy hứng được có chút dọa người. Chủ nhân, không xấu hổ, kỳ hỉ. Sáu đuôi bạch hồ che miệng cười khẽ, bất quá nàng tấm tiêu tiểu mị mặt hồ ly rõ ràng có chút đỏ lên, hiển nhiên nàng cũng thẹn thùng. Ách, ta mới vừa nói cái gì? Tần Thiên giảng ngu, trong lòng lấy làm kinh hãi, có chút không tin mình thế mà quỷ thần xui khiến tới một màn như thế. Vì cho mình xuống đài, Tần Thiên quyết định để nguyên Tần Thiên bối hát qua, tại là phi thường không đạo nghĩa mà nói, ta cảm giác chính mình vừa mới tư duy cùng thân thể không nhận ta không chế, đều không biết mình làm cái gì nói cái gì, chẳng lẽ là nguyên Tần Thiên lưu lại trong thân thể ý thức đang tắc mái? Ân, nhất định là như vậy. Cái này cũng được. Mọi người và sáu đuôi bạch hồ ngạc nhiên, sau đó nhao nhao cảm thấy bó tay rồi, ánh mắt quái dị nhìn chăm chú Tần Thiên, cảm giác Tần Thiên khẳng định tại nói hiệu nói vượng, mục đích là vì chính mình tìm bậc thêm hạng. Các ngươi đều biểu tình gì? Tần Thiên ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn thần sắc quái dị đám người, tiếp tục giả mơ hồ, hắn không thể thừa nhận lời mới vừa nói, nếu không hắn sẽ cảm thấy phi thường xấu hổ, chủ muốn vẫn còn không biết rõ như thế nào đối mặt Mộng Tuyết. Tần Thiên, ngươi tiếp tục giả. Mộng Tuyết đỏ mặt, cố ý sinh khí mà nói, hiện tại ta mới phát hiện, ngươi chính là một cái mười phần đại sát lang, ta muốn cân nhắc phải chăng tiếp tục cùng ngươi kết giao. Mộng Tuyết, ta đề nghị ngươi cùng Tần Thiên đại sát lang giữ một khoảng cách, nếu không ngươi sớm muộn sẽ bị hắn ăn lau sạch sẽ, cái gì cũng không biết còn lại, kỳ hỉ. Tô Tử nói lời kinh người nói, không biết cố ý, vẫn là cố ý đây. Tần Thiên nghe được Mộng Tuyết cùng Tô Tử, nói thầm một tiếng việc lớn không tốt, ánh mắt nhìn phía Mộng Tuyết, phát hiện Mộng Tuyết hai con ngươi còn chứa ý cười, biết Mộng Tuyết không có thật sinh khí, nội tâm lập tức yên tâm lại, thế là nhằm vào Tô Tử, đáp ý nói ra, Tô Tử sư tỷ, ta cùng Mộng Tuyết ở giữa tình cảm là chân ái, tự nhiên sẽ tin tưởng đối phương, dù là ta nói sai lời nói, ta tin tưởng Mộng Tuyết đều sẽ lý giải ta cùng tha thứ ta, sở dĩ, ngươi muốn chia tách ta cùng Mộng Tuyết, là không có khả năng, ha ha. Ai muốn chia tách ngươi? Ta chỉ là nhắc nhở Mộng Tuyết cẩn thận bị ngươi ăn lau sạch sẽ sau đó lại tìm những nữ nhân khác, bởi vì ngươi chính là một cái hoa tâm cây cụ cải lớn, thử. Tô Tử có chút miệng không ngăn cản, lời nói ra càng ngày càng dọa người. Cái này, không riêng Tần Thiên, liền ngay cả Mộng Tuyết bọn người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú Tô Tử, cảm giác Tô Tử lời nói này quá thấu xương, thậm chí có chút u hoán, chẳng lẽ Tô Tử có tâm sự hay sao? Ta, ai nha, ta đều đang nói bậy bạ gì đó. Cảm nhận được đám người quái dị ánh mắt, Tô Tử rốt cục ý thức được mình nói không lời nên nói, lập tức cảm thấy càng khái, thấp mắt mặt, cuối cùng nói xin lỗi, Tần Thiên, Mộng Tuyết, ta mới vừa nói không lời nên nói, thật xin lỗi, hy vọng các ngươi tha thứ ta, kỳ thật các ngươi là trời đất tạo nên một đôi. Ta chúc phúc người, hy vọng các người vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, ân ân ái ái, vĩnh viễn không dùng bỏ. Chương 346, làm thật Tô Tử sư tỷ, không có quan hệ, chúng ta sẽ không ngại. Mộng Tuyết đại biểu chính mình cùng Tần Thiên, mỉm cười trả lời Tô Tử, ngươi bất quá là cùng chúng ta mở một trò đùa mà thôi, chúng ta đều là bạn tốt, kể một ít trò đùa lời nói là phi thường bình thường sự tình, huống chi Tần Thiên bản thân liền là cái đại sát lang, sở dĩ ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Tần Thiên im lặng hỏi Thanh Thiên, hắn không có phản bác Mộng Tuyết nói mình là đại sát lang, chỉ tự trách mình vừa rồi nhất thời hứng khởi, nói không lời nên nói, hiện tại chỉ có thể cắn nát răng nuốt xuống bụng. Tần Thiên nội tâm hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói, hắn sẽ không ở trước mặt người ngoài nói ra như thế lộ mãng thậm chí lưu manh đến, nhưng khi đó hắn chính là không quản được miệng của mình, phi thường tự nhiên nói ra như vậy. Chẳng lẽ, chính suy tư, Tần Thiên trong đầu đột nhiên toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ, chẳng lẽ là cổ kiếm ảnh hưởng tới tâm trí của ta, dẫn đến ta tính tình có chút biến hóa, trở nên có chút ma tính hòa phong tao. Nghĩ đến cổ kiếm thần bí cùng kỳ dị, Tần Thiên bên trong bắt đầu lo lắng, tính tình của hắn bởi vì trùng sinh có biến hóa, hiện tại bởi vì cổ kiếm lại có chút biến hóa, hắn cảm giác được linh hồn của mình không hoàn toàn là kiếp trước Tần Đế linh hồn, cũng là một cái tổng hợp thể. Sự tình đã như thế, suy nghĩ nhiều vô dụng, ta vẫn là thuận theo tự nhiên đi, miễn cho tự tìm phiền não, ta hiện tại vốn chính là một cái tổng hợp thể, hoặc là nói một cái quái vật, ha ha. Tần Thiên nội tâm tự giễu cười một tiếng, không có tiếp tục xoắn xuýt chính mình tính tình cự biến hóa lớn chuyện này. Ngẫu biết ánh mắt từ Tô Tử chuyển rời đến Tần Thiên, phát hiện Tần Thiên tại ngây người, ôn nhu quan tâm nàng suy đoán Tần Thiên có tâm sự, thế là không có tiếp tục đề sự tình vừa rồi, nhẹ giọng mà hỏi, "Tần Thiên, ngươi có tâm sự phải không? Còn là nơi nào không thoải mái?" "A." Tần Thiên hơi sững sờ về sau, kịp phản ứng, ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú Mộng Tuyết, mỉm cười nói, "Mộng Tuyết, ta không sao, ta vì sự tình vừa rồi đối với ngươi cùng mọi người nói lời xin lỗi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, được không?" "Sự tình vừa rồi ta đã quên mất." Mộng Tuyết ánh mắt thâm tình cùng Tần Thiên ánh mắt đối mặt, cực kỳ thông minh nàng tựa hồ đoán được cái gì, bất quá Tần Thiên chưa hề nói, nàng cũng không tốt trước mặt mọi người hỏi, quyết định tại hai người một mình thời điểm mới nói. "Cảm ơn ngươi, Mộng Tuyết." Tần Thiên vì có được Mộng Tuyết ôn nhu thể thiếp như vậy nữ nhân mà may mắn, nội tâm của hắn đem Mộng Tuyết cùng Điệp Mộng so sánh, phát hiện Mộng Tuyết mặc dù không có Điệp Mộng tiểu mỹ cao đắt một chút, nhưng là Mộng Tuyết so Điệp Mộng phải ôn nhu quan tâm được nhiều. Nam nhân liều mạng cả một đời mưu đồ gì? Không phải chính là đồ một cái ôn nhu quan tâm đồng thời có thể làm bạn cả đời mỹ nữ từ sao? Tần Thiên phát hiện mình kiếp trước sống vô dụng rồi, liều sống liều chết tranh đấu giành thiên hạ, kết quả bị chính mình sủng ái nữ nhân phản bội, nháy mắt đã mất đi tất cả, mà cả đời này, hắn là may mắn gặp gỡ đồng thời có được Mộng Tuyết như thế nữ nhân hoàn mỹ. Tần Thiên cùng Mộng Tuyết lại tại bàn như không người tú ân ái rồi. Trương Duyệt cùng Tô Tử đám người nhất thời cảm thấy có chút bất đắc dĩ, ánh mắt thật không tiện tiếp tục nhìn chăm chú Tần Thiên cùng Mộng Tuyết, chuyển rời đến bầu trời chiến trường đi. Rầm rầm rầm, ngâm, giống, thu. Trên bầu trời, ám hắc băng long, cự viên yêu hoàng cùng kim điêu yêu hoàng đại chiến được phi thường kịch liệt, nổ lớn cơ hồ không có ngừng qua, xen lẫn bọn hắn gầm thét, năng lượng cuồng bạo, quang mang chói mắt, thiên khung chấn động, giống như nơi này là một mảnh hồng hoang chiến trường, quá mức đáng sợ. Đại chiến lâu như vậy, song phương còn không có phân ra thắng bại, ba tôn yêu hoàng cũng không có nhận tổn thương gì, lúc này bọn hắn ý nguyên thể lực dồi dào, yêu lực mãnh liệt, giống như ba đầu thượng cổ đại yêu uy áp thiên địa, không ai bị nổi. Không thể không nói, kim điêu yêu hoàng có được tự phụ bản sự, một cái đồng thời đối chiến ám hắc băng long cùng cự viên yêu hoàng lâu như vậy, một chút cũng không rơi xuống hạ phòng, cái này trừ ỷ vào nó cực tốc chờ thực lực bên ngoài, còn cùng nó có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú có quan hệ rất lớn. Nam Châu là yêu tộc thiên hạ, ẩn chứa không biết bao nhiêu loại yêu thú, kim điêu yêu hoàng có thể tại Nam Châu quật khởi thành yêu hoàng, đủ để chứng minh bất phàm của nó. Nhất định trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu, nó ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu so với ám hắc băng long cùng cự viên yêu hoàng chỉ mạnh không yếu. Ám hắc băng long cố có thần long huyết mạch, đáng tiếc hắn dù sao còn nhỏ, còn không có chân chính trưởng thành, nếu không đánh bại kim điêu yêu hoàng độ khó không lớn, bất quá hắn còn không có buộc phát toàn bộ chiến lực, hẳn là có thể thành công đánh bại kim điêu yêu hoàng. Gà đất, lông của ngươi rơi không ít, lập tức liền muốn trở thành cởi chuồng gà thịt, ha ha ha. Ám hắc băng long một bên cường công kim điêu yêu hoàng, một bên trào phúng kim điêu yêu hoàng, trong lòng lại đang tính toán lúc nào bộ phát cực tốc đối với kim điêu yêu hoàng phát động công kích mạnh nhất. Đại hắc xà, ngươi đáp ý cái gì? Dù là bản hoàng không giết được ngươi, ngươi cũng không làm gì được bản hoàng. Kim điêu yêu hoàng khinh thường phản kích nói, nó ánh mắt sắc bén, đang tìm kiếm công kích ám hắc băng long cùng cự viên yêu hoàng yếu hại cơ hội. Kim điêu yêu hoàng đang cùng ám hắc băng long cùng cự viên yêu hoàng thời điểm chiến đấu, thỉnh thoảng liếc mắt một cái phía dưới tuyết vực phi thuyền, nó lo lắng tuyết vực trong phi thuyền còn có yêu hoàng hoặc là võ hoàng xuất hiện, bởi vì nó từ ám hắc băng long cùng cự viên yêu hoàng lẫn nhau xưng hô, suy đoán ra ám hắc băng long cùng cự viên yêu hoàng có được một cái nhị ca cùng đại ca. Ám hắc băng long cùng cự viên yêu hoàng đều là yêu hoàng, bọn hắn nhị ca cùng đại ca chắc hẳn cũng là hoàng giả. Kim điêu như thế phỏng đoán, thế là nó không thể không phòng, nếu như lại xuất hiện hai tôn yêu hoàng hoặc là võ hoàng, như vậy nó liền muốn chạy trốn lấy mạng đi. Không làm gì được ngươi. Thật sao? Ám Hắc Băng Long cảm giác Kim Điêu Yêu Hoàng có chút buông lòng cảnh giác, đột nhiên bộc phát cực tốc hướng phía Kim Điêu Yêu Hoàng tới gần, đồng thời ẩn chứa sát chiêu mạnh nhất, cũng chính là Long Tức công kích, quyết định đánh giết Kim Điêu Yêu Hoàng.
A, tốc độ của ngươi.
Tốt, đại hắc xà ngươi thế mà bảo lưu lại tốc độ, là muốn đánh lén bản hòa sao? Đối mặt đột nhiên ra tốc Ám Hắc Băng Long, Kim Điêu Yêu Hoàng lấy làm kinh hãi, bất quá lập tức tỉnh táo lại, nó không cho rằng Ám Hắc Băng Long có thể trọng thương chính mình, không khỏi cười lạnh, đại hắc xà, dù là ngươi cực tốc hơn được bản hoàng cực tốc, thì tính sao? Muốn thương tổn ta ngươi còn nột, nhìn bản hoàng như thế nào đưa ngươi xé nát.
Hiu.
Thu. Kim Điêu Yêu Hoàng biết mình khó mà thoát khỏi Ám Hắc Băng Long truy kích, thế là nó quyết định chắc chắn, trực tiếp nảy sinh ác độc, há mồm bắn ra một đạo màu vàng kim nhạt yêu lực chi kiếm, mục tiêu là Ám Hắc Băng Long huyết hầu, đồng thời nó chấn động cự sĩ, song chảo khúc trường, hướng phía Ám Hắc Băng Long phía sau lưng bắt giết mà xuống.
Phúc.
Mắt thấy Kim Điêu Yêu Hoàng cường thế như vậy đánh tới, Ám Hắc Băng Long không cam lòng yếu thế, mở ra miệng rồng phun ra một miệng lớn long tức nên chiến Kim Điêu Yêu Hoàng yêu lực chi kiếm, đồng thời đem Kim Điêu Yêu Hoàng cũng định là long tức mục tiêu công kích.
Giống.
Vâng. Cự viên yêu hoàng phát hiện Ám Hắc Băng Long cùng Kim Điêu Yêu Hoàng làm thật, hắn bạo giống một tiếng, móng phải thành quyền hướng phía Kim Điêu Yêu Hoàng cách không hoành kích mà đi, hy vọng cho Kim Điêu Yêu Hoàng tạo thành nhất định áp lực, từ đó đạt tới phối hợp Ám Hắc Băng Long mục đích.
Đại hắc xà, ngươi phun ra năng lượng là cái gì hình thái năng lượng?
Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua? Kim Điêu Yêu Hoàng căn bản không biết long tức, bất quá nó cảm giác long tức phi thường khủng bố, đủ để uy hiếp được tính mạng của nó, thế là nó càng thêm không thể bình tĩnh.
Chương 347, cổ kiếm chi uy ngươi ngay cả bản long là thần thú cũng không nhận ra, ngươi sẽ nhận biết bản long thủ đoạn.
Ám Hắc Băng Long khinh thường nói, ánh mắt bệ nghệ Kim Điêu Yêu Hoàng đã có mấy phần thần thú phong thái, khiếm khuyết chính là thần thú thực lực. Ngươi thật sự là một con rồng. Đến lúc này, Kim Điêu không sai biệt lắm tin tưởng Ám Hắc Băng Long là một đầu trong truyền thuyết rồng, bất quá nó không có công phu chấn kinh, nhất định phải liều mạng chạy trốn, nếu không nó sẽ bị long tức làm bị thương.
Hưu anh.
Phúc. Nguyên bản Kim Điêu Yêu Hoàng có thể miễn cưỡng tránh thoát khỏi long tức, thế nhưng là ngay lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo hắc quang theo nó chính phía dưới kích xạ mà lên, tại phá vỡ nó hộ thể năng lượng về sau, thành công đâm vào bụng của nó. Sau đó từ phía sau lưng của nó xuyên qua mà ra.
Chụt.
Chiếc phi thuyền kia cường giả đánh lên ta.
Ta không cam tâm a.
Bị trọng thương, Kim Điêu Yêu Hoàng phát ra một đạo rên rỉ, nó biết mình chủ quan, lực chú ý toàn bộ cơ hồ đều đặt ở ứng phó Ám Hắc Băng Long công kích, cơ hồ không để ý đến Tuyết vực phi thuyền, nó suy đoán là Tuyết vực trong phi thuyền cường giả đối với nó phát động đánh lén, mà không phải cự viên yêu hoàng thương tổn tới nó. Kim Điêu Yêu Hoàng suy đoán không sai, trọng thương nó đạo hắc quang kia là Tần Thiên cổ kiếm. Nguyên lai Tần Thiên nắm chắc thời cơ tốt nhất, áp dụng cổ kiếm triển khai đối với Kim Điêu Yêu Hoàng đánh lén, kết quả thu được thành công.
Cổ kiếm,
cái này đạo hắc quang là nhị ca cổ kiếm,
nhị ca làm rất tốt.
Ha ha ha. Ám Hắc Băng Long nhận ra trọng thương Kim Điêu hắc quang là cổ kiếm, lập tức vui vẻ cười ha ha, đuôi rồng đong đưa, cực tốc truy kích Kim Điêu Yêu Hoàng.
Thừa dịp mạng ngươi đòi mạng ngươi,
bản long đồ ăn, ngươi cam chịu số phận đi.
Hắc hắc.
Ào ào ào. Ám Hắc Băng Long đối với Kim Điêu Yêu Hoàng thịt thèm nhỏ dãi, mắt thấy Kim Điêu Yêu Hoàng nhận trọng thương, hắn tự nhiên nắm chắc cơ hội truy sát Kim Điêu Yêu Hoàng, có chút không kịp chờ đợi muốn lấy Kim Điêu Yêu Hoàng, sau đó đem Kim Điêu Yêu Hoàng thi thể giao cho Tần Thiên nướng ăn. Cái này là một thanh nhân loại thanh kiếm. Thanh kiếm dù là tại Trung Châu đều rất ít gặp, chắc hẳn thanh kiếm chủ nhân nhất định rất cường đại a.
Ai, ta quá bất cẩn, nguyên vốn có thể đào tẩu, hiện tại cơ hồ không có sống sót khả năng.
Chết cũng không phải thật đáng sợ là sau khi chết bị người xem như đồ ăn ăn hết. Kim Điêu Yêu Hoàng phát hiện đánh lén mình là một thanh thanh kiếm, lập tức cảm thấy tuyệt vọng, biết mình đã trúng thiết bản, hiện tại hối hận không kịp, bản thân bị trọng thương nó tốc độ phi hành giảm mất đi nhiều, ngay cả cự viên yêu hoàng tốc độ cũng không sánh bằng, huống chi là tốc độ phi hành càng nhanh Ám Hắc Băng Long cùng thanh kiếm.
Ta vẫn là tự bảo đi.
Bạo. Kim Điêu Yêu Hoàng biết mình trốn không thoát, thế nhưng là nó không cam tâm trở thành Ám Hắc Băng Long đồ ăn, tâm một phát hung ác, trực tiếp dẫn nổ chính mình yêu đan, tiến tới nổ nát vụn thân thể của mình, nổ nát vụn thân thể hẳn là không cách nào a.
Bành.
Kim Điêu Yêu Hoàng bạo tạc phi thường mau lẹ, phi thường mãnh liệt, yêu đan bên trong ẩn chứa liền lượng lớn năng lượng giống như một viên sao băng nổ tung, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi, tự nhiên đem tới gần Ám Hắc Băng Long cùng cự viên yêu hoàng xung kích đến.
Tự bạo.
Đáng chết. Cái này gà đất đối với mình thật là độc ác, ôi, đau chết mất. Ám Hắc Băng Long đứng núi chịu sào. Cái thứ nhất bị bạo tạc uy lực lan đến gần, lập tức nhận lấy thương thế không nhẹ, không khỏi gầm thét cùng phàn nàn.
Giống.
Cự viên yêu hoàng cũng thụ thương không nhẹ, cũng may khoảng cách trung tâm vụ nổ điểm khá xa, nếu không hắn rất có thể trọng thương, thậm chí có khả năng bị khủng bố bạo tạc năng lượng tổn vệ.
Tam đệ, tứ đệ,
tiểu long, tiểu biên,
tam ca, thứ ca.
Tuyết vực trong phi thuyền mọi người thấy trên bầu trời đột phát sự kiện, toàn bộ kinh hô lên, phi thường lo lắng Ám Hắc Băng Long cùng cự viên yêu hoàng có nguy hiểm tính mạng. Tần Thiên ánh mắt lấp lóe kim quang, xuyên thấu qua bạo tạc và màng. Mơ hồ phát hiện Ám Hắc Băng Long cùng cự viên yêu hoàng không có nguy hiểm tính mạng, lập tức yên tâm lại, nghĩ đến Kim Điêu yêu hoàng tự bạo, không khỏi cảm thán nói, nghĩ không ra Kim Điêu yêu hoàng như thế có cốt khí, vì không trở thành đường thực vật, thế mà cam nguyện tự bạo thân thể của mình, lần này khổ tiểu long cùng tiểu viên, hai người bọn họ thụ thương khẳng định không nhẹ, đợi chút nữa ta giúp bọn hắn trị liệu.
Tam đệ miệng quá lớn, lời gì đều giấu không được, vừa mới bắt đầu đi lên liền nói muốn ăn Kim Điêu yêu hoàng, hiện tại Kim Điêu yêu hoàng tự bạo, cũng là bị buộc bất đắc dĩ.
Trương Duyệt phân tích nói.
Ừ, đại ca, ngươi nói không sai, Thần Thiên biểu thị đồng ý. Lần này tam đệ bị thiệt lớn, hy vọng hắn sau này giải trí nhớ, không cần đem địch nhân ép, con thỏ gấp đều cắn người, huống chi là có tôn nghiêm yêu hoàng.
Tiểu Tuyết, bay đi lên tiếp tiểu long cùng tiểu viên. Tần Tiên phân phó nói, hắn phóng xuất ra cây xanh võ hồn, chuẩn bị cho ám hắc băng long cùng cự viên yêu hoàng nhanh chóng chữa thương.
"Là, chủ nhân."
Tuyết vực phi thuyền đáp ứng một tiếng, cấp tốc bay lên không trung, chờ đợi ám hắc băng long cùng cự viên yêu hoàng bay trở về thuyền bên trong. Cổ kiếm trở về. Tần Thiên Hải dùng ý thức chỉ lệnh bị sức nổ xung kích đi xa cổ kiếm bay trở về trong tay của mình, đối với cổ kiếm vi lực, hắn cảm thấy phi thường hài lòng, lại có thể tùy tiện phá vỡ yêu hoàng phòng ngự năng lượng. Cổ Hạo nhìn chăm chú Tần Thiên cổ kiếm, hâm mộ nói, "Tần Thiên sư đệ, ngươi cái này coi cổ kiếm là thật lợi hại a, có thể tùy tiện làm bị thương yêu hoàng, tương lai cổ kiếm càng mạnh về sau, không phải có thể trực tiếp làm bị thương yêu đế rồi." Cổ kiếm vi lực mặc dù cường đại, nhưng là nó có thể là một thanh kiếm hai lưỡi, Tần Thiên có chút bất đắc dĩ nói không chừng tương lai, cổ kiếm sẽ muốn mạng của ta, nếu có thể như vậy ta nguyện ý bỏ qua thanh này thần bí khó lường cổ kiếm. Cái này, Cổ Hạo sắc mặt cứng đờ, bất quá lập tức mở ra chuyện vui nói, "Tần Thiên sư đệ, ngươi không có thèm đồ vật, rất nhiều người hiếm có, đạt được cổ kiếm tương đương có được thực lực cường đại, đổi là ta, đều không chống đỡ được loại này thiên đại dụ hoặc. Vậy ta đem cổ kiếm tặng cho ngươi tốt, ha ha." Tần Thiên mỉm cười, đem cổ kiếm đưa về phía Cổ Hạo. "Thật đưa ta? Không được, ta còn không có lấy vợ sinh con, chờ sau này hay nói đi, ha ha ha." Cổ Hạo cười ha ha một tiếng, tự nhiên không có khả năng thật nhận lấy cổ kiếm. Bởi vì hắn biết cổ kiếm đã cùng Tần Thiên đạt đến chặt chẽ không thể tách rời quan hệ bước. Đáng chết gà đất quá đáng ghét. Ta không những không có đến muộn gà đất thịt, mà lại chính mình còn thụ thương không nhẹ, tức chết ta rồi, hô hô. Ngay lúc này, ám hắc băng long thở phì phò tiến vào tuyết vực phi thuyền. Tần Thiên đám người ánh mắt nhìn về phía cửa phương hướng, nhìn thấy ám hắc băng long mặt đầy oán hận cả người là tổn thương trở về, đằng sau đi theo đồng dạng vết thương chồng chất cự viên yêu hoàng, không khỏi cảm thấy đau lòng, lại cảm thấy buồn cười. Ta võ hồn, đi trị liệu. Tần Thiên chỉ lệnh cây xanh võ hồn triển khai đối với ám hắc băng long cùng cự viên yêu hoàng chữa thương. Làm huynh đệ tự nhiên không đành lòng nhìn xem huynh đệ của mình tiếp tục tiếp nhận đau xót tra tấn. Dễ chịu. Bị cây xanh võ hồn trị liệu, ám hắc băng long cùng cự viên yêu hoàng cảm giác toàn thân nháy mắt dễ chịu, rất nhanh không có cảm giác đau đớn, bất qua ám hắc băng long đối với kim điêu yêu hoàng thịt nhớ mãi không quên, như cũ tại hùng hùng hổ hổ, đáng tiếc một cái mỹ vị kim điêu, ta đều chưa từng ăn qua kim điêu thịt, đáng ghét kim điêu thế mà tự bạo, chả ta cùng tứ đệ thụ thương, lại không có ăn hết thịt của nó, nhị ca, ngươi vừa rồi đánh lén nó thời điểm, vì cái gì không trực tiếp đem đầu của nó cho nạo. Chương 348, mặt dày vô địch cái này. Tần Tiên có chút không phản bắt được, nghĩ nghĩ, có chút buồn cười nói, "Tam đệ, ngươi cho rằng cách khoảng cách xa như vậy, ta có thể chỉ huy cổ kiếm tùy tiện công kích đến kim điêu bất luận cái gì bộ vị a?" "Nhị ca, ngươi không phải nói ngươi cùng cổ kiếm đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới sao? Nhân kiếm hợp nhất chẳng lẽ còn không thể tùy tâm sở dục chỉ đâu đánh đó?" Ám Hắc Băng Long nghi ngờ hỏi ngược lại. Tần Tiên cảm thấy bó tay rồi, trong lúc nhất thời hắn còn thật không biết như thế nào phản bác Ám Hắc Băng Long, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Tam đệ, ngươi nói rất có đạo lý, lần sau ta thử một chút trực tiếp công kích địch nhân yếu hại đi. Lần này thua thiệt lớn." Đáng tiếc một cái mỹ vị lớn gà đất ta, ai? Ám Hắc Băng Long thở dài nói. Phốc phốc. Tô Tử nhịn không được cười nói, đại ăn hàng, ngươi vừa rồi kém chút cùng Kim Điêu yêu hoàng đồng quy vu tận, hiện tại còn treo niệm Kim Điêu yêu hoàng thịt, chúng ta cũng không biết nói ngươi cái gì tốt, vẫn là bảo mệnh quan trọng đi. A. Ám Hắc Băng Long kinh ngạc nhìn phía Tô Tử, cảm động nói, Tô Tử tỷ tỷ, lời này của ngươi là tại quan tâm ta sao? Ta rất cảm động, đến, để ta ôm một cái. Cút. Tô Tử nổi giận quát lớn, quỷ tài quan tâm ngươi, ta ước gì ngươi bị Kim Điêu yêu hoàng ăn hết. Khẩu thị tâm phi nữ nhân. Hắc hắc. Ám Hắc Băng Long cười hắc hắc, hắn lời này đoán chừng sẽ kích thích Tô Tử báo nổi. Quả nhiên, Tô Tử lập tức báo nổi, "Tiểu Sắt Long, vừa rồi sổ sách ta còn không cùng ngươi thanh toán, hiện tại tính với ngươi tổng nợ." "Tô Tử, không cần." Tô Lan tay mắt lênh lẹ, kịp thời xuất thủ kéo lại chính đang báo nổi Tô Tử, bờ môi xích lại gần Tô Tử hai trái, nhỏ giọng nói ra, "Tiểu Long là một cái không quản được miệng tiểu gia hỏa, ngươi cùng hắn chăm chỉ ngươi liền thua, chú ý bảo trì ngươi thân là đại mỹ nữ thật trọng, đừng để mọi người chế giễu, ngươi cảm thấy tỷ tỷ lời ta nói có đạo lý liền tiếp nhận." "Cái này, tỷ, ta nghe ngươi." Tô Tử do dự một chút, cuối cùng nhịn xuống không có bộc phát, bất quá đầu cho Ám Hắc Băng Long một cái liếc mắt, sau đó ánh mắt phiết hướng chỗ khác, hiển nhiên trong nội tâm nàng còn đang tức giận. Ám Hắc Băng Long biết mình trốn qua một kiếp, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Tô Lan, hắn biết mình đắc ý quên hình, lấy vì mị lực của mình có thể tùy tiện để Tô Tử tin phục, trên thực tế, Tô Tử là cái cổ linh tinh quái nữ nhân, há lại tốt như vậy chinh phục. Tần Thiên có chút nhức đầu nhìn một cái Ám Hắc Băng Long, vì hóa giải Tô Tử đối với Ám Hắc Băng Long thành kiến, hắn mở miệng giáo dục Ám Hắc Băng Long, "Tam đệ, chú ý lời nói của ngươi." Tại Tô Tử sư tỷ loại này, người gặp người thích mỹ nữ trước mặt muốn biến thành nam nhân phong độ, không cần già nghĩ đến trên ngôn ngữ chiếm người ta tiện nghi, biết sao? Người gặp người thích. Đám người toàn bộ kinh ngạc nhìn chăm chú Tần Thiên, kinh ngạc Tần Thiên lại nói lên xinh mánh như vậy đến, đây quả thực để đám người nhất là Tô Tử suy nghĩ nhiều, hoài nghi Tần Thiên nội tâm nhưng thật ra là thích Tô Tử. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Tần Thiên khí định thần nhàn mà nói, ta không có ma bệnh a. Tô Tử sư tỷ vốn chính là một cái liền người gặp người thích đại mỹ nữ, Nhật Nguyệt Tông đệ tử ai không rõ luyến hoặc là thầm mến Tô Tử sư tỷ. Cái này Trương Việt cảm thấy bó tay rồi, đột nhiên quỷ thần xui khiến hỏi, "Nhị đệ, ngụ ý, ngươi cũng thầm mến Tô Tử sư tỷ?" "Ta ngoại lệ." Tần Tiên chứng chạc đàng hoàng mà nói, "Trong lòng ta chỉ có Ngọc Tuyết, không có khả năng yêu những nữ nhân khác, dù sao ta là một cái dụng tình chuyên nhất nam nhân tốt." "Ngươi dụng tình chuyên nhất? Có quỷ mới tin." Tây Nguyệt trợn nhìn Tần Tiên một chút, gợi cả môi đỏ câu lên một vệt đường cong, rất có sức hấp dẫn, nháy mắt hấp dẫn Cổ Hạo ánh mắt. Tây Nguyệt sư tỷ, ngươi nói không sai, Tần Thiên chính là một cái hoa tâm cây củ cải lớn, cùng tiểu sắc long không khác. Tô Tử Phụ hòa nói, tại sao lại nói đến trên người ta? Ám Hắc Băng Long nằm đường, lập tức cảm thấy có chút phiền muộn, ta hiện tại ngay cả một nữ nhân đều không có, nói thế nào hoa tâm? Ngươi mặc dù không có nữ nhân, nhưng là không có nghĩa là ngươi không tốt tâm, thử thử. Tô Tử nói rõ muốn đả kích Ám Hắc Băng Long, trả thù Ám Hắc Băng Long trước đó bắt nạt nàng. Ám Hắc Băng Long không có phản bác Tô Tử, ánh mắt của hắn cùng Tần Thiên ánh mắt đối mặt, bất đắc dĩ cảm khái nói, nhị ca, hai huynh đệ chúng ta thật là đồng bệnh tương liên a, rõ ràng là dụng tình chuyên nhất nam nhân tốt, lại bị nữ nhân hiểu nhầm, chúng ta có phải hay không thu hoạch được rất đau xót? Cái này, Tần Thiên do dự một chút, phối hợp Ám Hắc Băng Long, đúng vậy a, ta cũng buồn bực, thường xuyên bị người hiểu nhầm, ta nói chuyện có thể có chút phóng đãng, kỳ thật ta nội tâm là thuật khiết, cũng may ngươi nhị tẩu lý giải ta, nếu không ta thật muốn mua khối đầu hũ đục chết. Hai người các ngươi thật không biết xấu hổ, mặt dày vô địch. Ha ha ha. Trương Duyệt nhịn không được bạo cười lên, bị Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long khôi hài đối thoại cho chọc cười. Phốc phốc. Ha ha. Ha ha. Chúng nữ, Trương Duyệt cùng sáu đôi bạch hổ cùng cự viên yêu hoàng đều người nhịn cười không được, mặc dù biết Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long ra mặt siêu dày, nhưng là y nguyên đánh giá thấp hai tên giá hỏa mặt dày vô sỉ, muốn để hai tên giá hỏa thẹn thùng cơ hồ không có khả năng. Đám người cho đùa kết thúc về sau, Tần Thiên chỉ lệnh Tuyết Bực phi thuyền hướng phía Nam Châu nội địa phi hành mấy ngày, muốn quan sát một chút Nam Châu thế cục như thế nào. Nhân tộc phải chăng đã đánh vào Nam Châu nội địa? Theo càng ngày càng tới gần Nam Châu nội địa, Tần Thiên phát hiện đại lượng các loại cường đại yêu thú hướng phía Nam Châu nội địa tiến lên cùng tụ tập, nghĩ đến là đạt được yêu tộc các đại yêu niên hiệu triệu đi bảo hộ Nam Châu nội địa, chống cự nhân tộc cường giả đại quân tiến công. Ám Hắc Băng Long không có ăn vào Kim Điêu yêu hoàng, tâm tình không tốt, nhìn đến đại lượng yêu thú, lập tức hưng phấn đề nghị, phía dưới thật nhiều các loại yêu thú, nhị ca, chúng ta xuống dưới bắt mấy chục con để nướng lấy ăn, có thể chứ? Lại là ăn. Tần Thiên xấu hổ, cười nói, tam đệ, không cần giả là nghĩ đến ăn à, muốn lấy như thế nào thống trị yêu tộc có được Nam Châu, đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì không có, còn có các loại đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, ngươi cứ nói đi. Nhị ca, hiện tại ta không phải yêu đế, ngươi không phải võ đế, nói chuyện gì thống trị yêu tộc có được Nam Châu. Ám Hắc Băng Long xem thường mà nói, hiện tại chúng ta muốn tăng thực lực lên, mà tăng thực lực lên cũng bao quát cường thân kiện thể, mà cường thân kiện thể đương nhiên phải ăn một chút cao cấp nguyên liệu nấu ăn, ta nói đến có không có đạo lý. Cái này, ngươi nói để ta không cách nào phản bác, ha ha. Tần Thiên không phản bác được, bởi vì Ám Hắc Băng Long không có ma bệnh, để hắn không cách nào cãi lại. Bất quá hắn sẽ không thật xuống dưới săn giết yêu thú, như thế ảnh hưởng quá lớn, có thể sẽ dẫn tới không ít yêu hoàng thậm chí cá biệt yêu đế. Tần Thiên nhìn chăm chú một mặt thèm giống Ám Hắc Băng Long, khuyên nói ra, tam đệ, trước nhịn một chút, tạm thời không cần kinh động đàn yêu thú, kinh động đàn yêu thú có thể sẽ có yêu thú đem chúng ta tồn tại cáo chi yêu đế, đến lúc đó, chúng ta tại Nam Châu Tây Nam khu vực không dễ lan lộn. Đợi chút nữa, chúng ta gọi Tiểu Tuyết lui lại một chút, sau đó hạ xuống đi, bắt mấy đầu ngoại vi yêu vương hỏi thăm một chút Nam Châu thậm chí toàn bộ Thiên Thần Đại Lục thế cục, không biết Thiên Thần Đại Lục thế cục, chúng ta cùng con rồi không đầu, ngươi cứ nói đi. Ê! Ám Hắc Băng Long nghĩ nghĩ, đáp ứng, được, nhị ca, ta nghe ngươi, đại cục làm trọng, đến tương lai chúng ta trở thành yêu đế cùng võ đế về sau, chúng ta bắt mấy đầu yêu đế để nướng lấy ăn, ha ha ha. Thành, ha ha. Tần Thiên cũng cười ha ha, hắn còn thật chưa từng ăn qua yêu đế thịt, dù là kiếp trước cũng không có, bởi vì kiếp trước hắn trên cơ bản đều tại Trung Châu hoạt động, rất ít đến Nam Châu hoạt động, dù sao hắn trở thành võ đế thời gian quá ngắn. Chương 349, đại lục thế cục hai gia hỏa này. Thế mà đem yêu đế đều xem như đồ ăn, không biết nói bọn hắn cái gì tốt. Nghe Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long đối thoại, đám người cảm thấy bó tay rồi, thay đổi bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, huống chi đem đến còn phải đi làm. Tuyết Vực phi thuyền thay đổi phương hướng, hướng phía rời xa Nam Châu bụng phương hướng phi hành mấy ngàn dặm, sau đó tại một mảnh thảo nguyên hạ xuống tới. Tần Thiên đám người lần lượt đi ra Tuyết Vực phi thuyền, lại bắt đầu đi bộ hành trình, bọn hắn không muốn bại lộ Tuyết Vực phi thuyền, chỉ có thể đi bộ tới gần Nam Châu nội địa, tìm kiếm yêu thú cùng cơ duyên, một bên tăng cường thực lực, một bên nghe ngóng Thiên Thần Đại Lục thế cục. Thiên Thần Đại Lục quá mức mênh mông, dựa vào Tuyết Vực phi thuyền phi hành đều không biết bao nhiêu năm mới có thể bay khắp. Muốn biết đại lục thế cục, chỉ có thể dựa vào nghe ngóng. Đối với Nam Châu, Tần Thiên không thế nào hiểu rõ, hắn không biết Nam Châu chỗ nào tồn tại thiên tài địa bảo, chỉ có thể dựa vào chậm rãi tìm kiếm, có lẽ không cẩn thận gặp được, cơ duyên loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, bao nhiêu dựa vào một chút vật khí. Mảnh này thảo nguyên tương đối lớn, có dại tươi tốt, trong đó khẳng định ẩn tàng không ít yêu thú, tỉ như thảo nguyên sói, tỉ như các loại rắn các loại. Ta đi săn giết mấy đầu lang vương hoặc là mấy con rắn vương. Ám Hắc Băng Long đem cường đại thần thức ngoại phóng lái đi, tìm kiếm yêu lang vương cùng yêu xà vương, hiển nhiên hắn còn thèm ăn. Tam đệ, muốn bắt sống một đầu yêu vương trở về. Tần Thiên cao giọng nhắc nhở, đối với Ám Hắc Băng Long ăn ngon, hắn cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ, cũng không thể ngăn cản huynh đệ mình lớn nhất yêu thích a. Nhị ca, ngươi yên tâm. Ám Hắc Băng Long trong nháy mắt liền đã đi xa, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chúng ta tận lực đuổi theo. Tần Thiên nói một tiếng đám người, chạy nhanh, bọn hắn không thể rời đi Ám Hắc Băng Long quá xa, nếu không có thể sẽ mất đi liên hệ, một khi tao ngộ nguy hiểm, liền không kịp cứu viện. Sau nửa canh giờ, Tần Thiên đám người cùng Ám Hắc Băng Long gặp nhau. Ám Hắc Băng Long săn giết được một đầu yêu lang vương cùng hai đầu yêu xà vương cùng một cái yêu đương vương. Trong đó yêu đương vương còn sống, bất quá bị Ám Hắc Băng Long phế bỏ một thân tu vi. Tần Thiên nhìn thấy Ám Hắc Băng Long thu hoạch, không khỏi cười nói, tam đệ, thu hoạch rất tốt à, thế mà bị ngươi tìm được bốn đầu yêu vương, đoán chừng tìm rất lớn thảo nguyên khu vực a. Vì ăn được, nhất định phải cố gắng a, hắc hắc. Ám Hắc Băng Long cười hắc hắc, thúc giục Tần Thiên, nhị ca, ngươi tranh thủ thời gian thẩm vấn cái này yêu đương vương, ta cảm giác nó là đến tuần sắt cùng triệu tập yêu vương, bởi vì ta phát hiện nó thời điểm, nó đang dẫn dắt cái này hai đầu yêu xà vương cùng cái này yêu lang vương tiến về Nam Châu bụng phương hướng.
Ồ, có chút ý tứ.
Tần Thiên hứng thú, đi đến nửa chết nửa sống yêu đương vương trước mặt, hắn xác định yêu đương vương đã mất đi sức chiến đấu, thế là không có lo lắng yêu đương vương sẽ công kích mình, trực tiếp đem tay phải của mình dán lên yêu đương vương cái chán, thông qua bí pháp lục soát yêu đương vương ký ức. Qua 10 cái hô hấp công phu thời gian về sau, Tần Thiên thu hồi tay phải, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn đạt được một chút liên quan tới đại lục thế cục trọng yếu tin tức, nhất là đạt được một nữ nhân tin tức, nữ nhân này tự nhiên là Điềm Mộng. Nhị ca, xong việc. Ám Hắc Băng Long hỏi một câu, đạt được Tần Thiên sau khi gật đầu, hắn trực tiếp kết thúc yêu đương tính mạng, sau đó trực tiếp yêu cầu cự viên yêu hoàng, tứ đệ, làm phiền ngươi đi thu thập đầy đủ tuổi.
Được, tam ca.
Cự viên yêu hoàng thống khoái đáp ứng, giống như một viên đạn pháo bay lên bầu trời, sau đó tìm kiếm tuổi mà đi, lấy tốc độ của hắn cùng khí lực, nhất trí tính liền có thể làm ra đầy đủ tuổi.
4.
Tần Thiên muốn gọi lại cự viên yêu hoàng, muốn nói lại thôi, hắn không muốn quét Ám Hắc Băng Long hừng, dù là tâm tình có chút không tốt, đợi chút nữa cũng muốn động thủ vì Ám Hắc Băng Long thịt nướng. Nguyệt Bích Giao bình thường rất ít nói chuyện, bất quá nàng phát hiện Tần Thiên sắc mặt biến hóa, nhịn không được ôn nhu mà hỏi, "Tần Thiên sư đệ, ngươi tự yêu ưng vương náo hải tìm kiếm đến cái gì tin tức xấu sao? Có thể nói cho chúng ta nghe sao?" Nghe được Nguyệt Bích Giao thanh âm ôn nhu, Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Bích Giao, hắn không thể không thừa nhận Nguyệt Bích Giao là một cái tư sắc không kém cỏi chút nào mộng tuyết nữ nhân, lúc trước hắn cùng Nguyệt Bích Giao tại Tuyết vực bí cảnh từng có một đoạn đặc thù cố sự, đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mộng Tuyết chờ những người khác phát hiện Tần Thiên sắc mặt không tốt, thế là nhao nhao áp dụng ánh mắt hỏi thăm nhìn chăm chú Tần Thiên, chờ đợi Tần Thiên cáo chi đạt được tin tức. Quả thật có chút trọng yếu tin tức. Tần Thiên cả sửa lại một chút nghĩ săn trong đầu, mới nghiêm túc nói, hiện tại Thiên Thần Đại Lục thế cục như trước kia khác nhau rất lớn, trước kia là Thiên Thần Đại Lục Nam Châu năm đại trung tộc, ngũ tộc thế chân bạc, hiện tại Thiên Thần Đại Lục không sai biệt lắm là Trung Châu nhân tộc độc đại, bởi vì Trung Châu nhân tộc đã chinh phục Tây Châu Thiên Quỷ tộc cùng Bắc Châu Ma tộc.
Cái gì?
Trung Châu nhân tộc mạnh như vậy sao? Thế mà dẹp xong hai đại châu thống ngự cái khác hai đại trung tộc. Chư Việt lấy làm kinh hãi, hắn sớm đã từ Tần Thiên chỗ nào biết được Trung Châu nhân tộc bị cái khác bốn châu bốn đại dị tộc vây quanh, mặc dù nhân tộc mạnh nhất, nhưng là không có mạnh đến có thể chinh phục cái khác chủng tộc tình trạng. Tin tức này quả thật có chút giật mình. Ngộ Tuyết ánh mắt nhìn chăm chú Tần Thiên, truy vấn, Tần Thiên, hẳn là còn có cái khác trọng yếu tin tức đi.
Ừm,
Tần Thiên nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, hiện tại chỉ có Tây Châu tinh linh tộc cùng Nam Châu yêu tộc không có bị nhân tộc dẹp xong, bất quá tinh linh tộc cùng yêu tộc đang bị thụ nhân tộc, thiên quỷ tộc cùng man tộc ba đại chủng tộc liên thủ công kích, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Trung Châu nhân tộc đây là muốn nhất thống thiên xà đại lục. Ám Hắc Băng Long lực chú ý từ thịt nướng bị Thiên Thần Đại Lục thế cục tin tức hấp dẫn tới, nghi ngờ hỏi, nhị ca, Trung Châu nhân tộc sẽ có mạnh như vậy sao?
Trước kia không có, hiện tại có, Thần Thiên cũng có chút không dám tin tưởng sự thật này. Trước kia Trung Châu nhân tộc 9 đại võ đế cùng tồn tại, ta kiếp trước khi chết xử lý 2 tôn võ đế, sau khi ta chết Trung Châu còn lại 6 tôn võ đế, theo lý mà nói, Trung Châu sẽ lục đại võ đế cùng tồn tại, thế nhưng là sự thật lại không phải như vậy, bởi vì hiện tại Trung Châu nhân tộc là một tôn võ đế thống ngự cái khác võ tôn võ đế. Một tôn võ đế có thể thống ngự cái khác võ tôn võ đế?
Làm sao có thể?
Tây Nguyệt kinh ngạc nói, võ đế thực lực cũng không kém bao nhiêu đâu, một tôn võ đế làm sao có thể thống ngự cái khác võ đế? Trừ phi tôn này võ đế mạnh đến đáng sợ, có lẽ có đặc thù nguyên nhân.
Tần Song từ khi đã thức tỉnh tuyệt âm linh mạch, sự thông minh của nàng tăng lên thật nhiều, nàng tựa hồ suy đoán xảy ra điều gì, nghiêm túc mở miệng hỏi, thiếu gia, từ sắc mặt của ngươi nhìn, ta suy đoán là Điệp Ngộng thống ngự cái khác võ đế à?
A.
Tần Thiên kinh ngạc nhìn chăm chú Tần Song, tán thưởng nhẹ gật đầu, nói, Song Nhi, ngươi rất thông minh, không sai. Ngươi đoán đúng, hiện tại Trung Châu là Điệp Ngộng thiên hạ, một mình nàng thống trị toàn bộ Trung Châu, dã tâm bừng bừng nàng thậm chí muốn thống trị toàn bộ Thiên Thần Đại Lục, bây giờ cách nàng nhất thống thiên hạ nguyện vọng không xa.
Nữ nhân kia có mạnh như vậy sao?
Cổ Hạo giật nảy cả mình, một nữ nhân dù là nàng là một tên võ đế cũng không có khả năng nhất thống Trung Châu thậm chí toàn bộ Thiên Thần Đại Lục, chẳng lẽ nàng hiện tại đã là một tên võ thần?
Chương 350, năm đại chủng tộc Điệp Ngộng hiện tại có phải hay không một tên võ thần ta không biết, bởi vì yêu ương vương Nao Hải không có liên quan tới Điệp Ngộng tu vi ký ức.
Tần Thiên hồi đáp, dừng một chút, có chút khó mà tin được mà nói. Căn cứ ta trí nhớ của kiếp trước, Điệp Mộng thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là nàng hẳn là thống ngự không được cái khác năm tên võ đế cường giả. Còn nữa, nàng tựa hồ không phải có trở thành võ đế vương giả tâm nữ nhân à?
Sự tình không tuyệt đối.
Trương Việt do dự một chút, thận trọng nói ra, Điệp Mộng nữ nhân kia ngay cả kiếp trước ngươi cũng phản bội, đủ để chứng minh nàng là một cái phi thường có giả tâm nữ nhân. Nhị đệ, có lẽ ngươi căn bản không hiểu rõ Điệp Mộng, kiếp trước ngươi mới bị thiệt lớn. Ta nhắc nhở ngươi, tương lai nhìn thấy Điệp Mộng về sau, tuyệt đối không nên bị nàng giả tượng làm cho mê hoặc, trực tiếp hạ sát thủ.
Cái này.
Tần Thiên suy tư một hồi, cảm giác chính mình có chút phụ nhân tâm, thế mà cho rằng kiếp trước kẻ phản bội không có dạ tâm, bọn họ tự vấn lòng chẳng lẽ đối với Điệp Mộng còn trong lòng còn có tưởng niệm, cho rằng Điệp Mộng tình có thể hiểu.
Nhị ca, đại ca nói đúng à, đối đãi Điệp Mộng loại kia nữ nhân ác độc, tuyệt đối không nên nhớ tình cũ, phải tất yếu vô tình xử lý.
Ám Hắc Băng Long phụ họa chưa duyệt, nếu như đến lúc đó ngươi thật hung ác không hạ thủ, như vậy để ta tới.
Cái này,
Tần Thiên cảm nhận được hai cái huynh đệ lo lắng, hắn nghiêm túc nói, các ngươi yên tâm đi, tổn thương qua một lần, ta sẽ không đả thương lần thứ hai. Vô luận tương lai Điệp Mộng nói ra lý do gì, ta cũng sẽ không tha thứ nàng, dù sao cũng là nàng phản bội ta, nhất là nàng từ sau lưng ta đâm đao hình tượng ta ký ức vẫn còn mới mẻ, cái này rất lý do của nàng đầy đủ. Nhị ca, nghe ngươi nói như vậy, ta cứ yên tâm, đi, không nói chuyện tình không vui, giúp ta thịt nướng đi, đại ca, ngươi cũng tới, hắc hắc. Ám Hắc Băng Long cười hắc hắc, thế mà ở thời điểm này yêu cầu Tần Thiên đi thịt nướng. Thịt nướng? Ách. Tần Thiên ngạc nhiên, chợt cười nói, tam đệ, không nên gấp gáp, đợi chút nữa ta sẽ giúp ngươi thịt nướng, liên quan tới Thiên Thần Đại Lục thế cục, ta còn chưa nói hết, lại nói tứ đệ tìm tuổi còn không trở về đâu, ngươi cứ nói đi. Tốt ta, chờ tứ đệ trở lại hắn nói. Ám Hắc Băng Long nhịn xuống tính tình, chủ yếu là sợ Tô Tử chế giễu hắn là cái đại ăn hàng. Ổn định Ám Hắc Băng Long, Tần Thiên ánh mắt liếc nhìn tất cả người cùng yêu thú, tiếp tục nói, tinh linh tộc không tranh quyền thế, hiện tại chủ yếu bị Thiên Quỷ tộc cùng Man tộc bộ phận cường giả liên thủ chinh chiến, Nam Châu yêu tộc bị Trung Châu nhân tộc cường giả dẫn dắt một bộ phận Thiên Quỷ cùng người Man công kích, sở dĩ tinh linh tộc cùng yêu tộc đều tràn ngập nguy hiểm. Ta rất hiếu kỳ Thiên Quỷ tộc, Man tộc cùng tinh linh tộc, nhất là tinh linh tộc lớn lên thành hình dáng ra sao? Tô Tử chú ý điểm có chút đặc biệt, người ta chú ý chính là tinh linh tộc cùng yêu tộc tồn vong, mà nàng chú ý dị tộc bộ dáng. Mộc Tuyết đám người bắt đầu đều không chú ý dị tộc bộ dáng, hiện tại nghe Tô Tử hỏi ra, các nàng nổi hứng tò mò, thế là nhao nhao chờ đợi Tần Thiên trả lời. Thiên Quỷ tộc bộ dáng rất xấu, là mặt người thú thân, cùng quái vật, bất quá bọn hắn sức chiến đấu phi thường cường đại, tính tình tà ác khát máu, bọn hắn am hiểu ám sát, giống như ma quỷ, lặng yên không tiếng động ám sát địch nhân. Tần Thiên trực tiếp vì mọi người giới thiệu, man tộc bộ dáng cùng nhân tộc rất giống, khác nhau chính là man nhân hình thể cao lớn, bọn hắn trưởng thành man nhân thân cao túc có người thành niên 2 lần cao, man nhân trời sinh cự lực, đồng thời có một loại thần kỳ huyết mạch chí lực, tên là cuồng hóa. Sau khi cuồng hóa man nhân chiến lực cơ hồ gấp bội, phi thường đáng sợ, bất quá mỗi lần cuồng hóa thời gian phi thường ngắn ngủi, chỉ có thời gian một nén hương, cuồng hóa qua đi sẽ lâm vào suy yếu thời kỳ, chiến lực sẽ giảm mạnh đến ban đầu một nửa không đến, tăng thêm man tộc thành viên rất ít, nếu không man tộc đủ để xưng bá toàn bộ Thiên Thần Đại Lục. Tinh linh tộc trưởng tướng cùng người giống nhau, bất quá bọn hắn hình thể nhỏ bé, thành niên tinh linh cùng nhân tộc đứa bé trai 6 tuổi không xê xích bao nhiêu, lỗ tai của bọn hắn dài nhỏ, sau lưng mọc ra một đôi khá lớn trong suốt cánh chim, dựa vào cánh chim, bọn hắn có thể khống chế sức gió phi hành. Tinh linh tộc là trời sinh xạ thủ, am hiểu bắn mũi tên cùng quân chiến. Nguyên lai Thiên Quỷ tộc, Man tộc cùng Tinh linh tộc theo thứ tự là loại này bộ dáng, ta đòi hỏi Thiên Quỷ tộc cùng Man tộc, ta thích Tinh linh tộc, thật muốn nhìn thấy Tinh linh tộc, chắc hẳn Tinh linh phi thường xinh đẹp a. Tô Tử phi thường hy vọng nhìn thấy Tinh linh tộc. Mộc Tuyết cùng Tần Song đám người nội tâm đối với Tô Tử biểu thị đồng ý, đội cái kia người bình thường đều sẽ cùng Tô Tử một dạng ý nghĩ. Nhị ca, nghe người đối với ba đại chủng tộc giới thiệu, ta cảm giác bọn hắn cùng thiên giới Ma tộc, cự nhân tộc cùng dược tộc có chút tương tự, có lẽ bọn hắn có thể phân biệt thuộc về Ma tộc, cự nhân tộc cùng dược tộc. Ám Hắc Băng Long phát biểu cái nhìn của mình. Ồ, Tần Thiên đối với Ám Hắc Băng Long cảm thấy hứng thú vô cùng, hỏi: "Tam đệ, thiên giới khẳng định là vạn tộc san sát ta." "Nhị ca, ngươi đoán được không sai, thiên giới tụ tập đủ loại chủng tộc, thiên giới vốn là có rất nhiều chủng tộc, còn có đại lượng chủng tộc là từ hạ giới cũng chính là cái gọi là phàm giới thăng lên, có thể nói vạn tộc san sát, vạn tộc tranh bá." Ám Hắc Băng Long hồi đáp: "Vạn tộc tranh bá, có chút ý tứ, ta đều có chút chờ mong đi thiên giới tranh bá." Ha ha. Tần Thiên mỉm cười, "Bất quá, hiện tại thực lực của chúng ta quá yếu, dù là đi thiên giới đều là hạng chót thực lực." Việc cấp bách là tăng thực lực lên a, dù sao cường giả vi tôn. Nhị ca, đừng cảm khái, tranh thủ thời gian thịt nướng đi, ăn thịt cũng là tăng thực lực lên một loại phương pháp, ha ha. Ám Hắc Băng Long thúc giục nói, ngươi nhìn, tứ đệ đều mang tuổi trở về. Tốt, thịt nướng. Tần Thiên thông khoái đáp ứng, đồng thời triệu hoán Trương Duyệt cùng Cổ Hạo, đại ca, Cổ Hạo lão ca, các ngươi cùng qua đến giúp đỡ. Thành. Trương Duyệt cùng Cổ Hạo cũng phi thường thông khoái, thịt nướng là một chuyện khoan khoái vô cùng, trừ chính mình ăn được bên ngoài, còn có thể biểu hiện nam nhân mị lực, từ đó gây nên nữ nhân chú ý, nhất là đằng sau lý do này. Để bọn hắn hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Một canh giờ sau, đám người ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiếp tục đi bộ lên đường. Đi lại ước chừng trăm dặm dáng vẻ, Trương Duyệt đột nhiên đề nghị, "Nhị đệ, cơ tại hiện tại Thiên Thần Đại Lục thế cục, ta có cái đề nghị, hiện tại ta không cần cố ý tìm cường đại yêu thú chiến đấu, cần phải đi tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo tăng lên tu vi, chúng ta bên trong võ vương cùng yêu vương phải nhanh một chút trở thành võ hoàng hoặc là yêu hoàng, mà ngươi, tam đệ cùng tứ đệ phải nhanh một chút trở thành võ đế hoặc là yêu đế." "Ừm, đại ca, ngươi nói rất có đạo lý, thế cục bức bách, chúng ta nhất định phải tăng tốc thực lực tăng lên quá trình." Tần Thiên thận trọng hồi đáp, "Bất quá, thiên tài địa bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu, chúng ta tận lực đi hiểm địa tìm kiếm đi." "Chủ nhân, ngươi làm sao đem ta quên mất, ta đối với tìm kiếm thiên tài địa bảo thành thạo nhất." Hì hì. Sáu đôi bạch hồ sen vào nhắc nhở. "Ngươi?" Tần Thiên hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng, không khỏi hai con ngươi sáng lên, vui mừng nói, "Không sai, Bạch Thiên Thiến, ngươi đối với thiên tài địa bảo có trời sinh cảm ứng, liền từ ngươi dẫn chúng ta tìm kiếm thiên tài địa bảo." "Được, chủ nhân, ta sẽ cố hết sức." Sáu đôi bạch hồ Bạch Thiên Thiến vui vẻ đáp ứng, có thể vì mọi người làm chút chuyện, trong nội tâm nàng cảm giác đắc ý vậy thì tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu tầm bảo hành trình. Xuất phát. Tần Thiên ra lệnh một tiếng, hăng hái dẫn đầu hướng phía bên trái đằng trước chạy như điên, bởi vì bên trái đằng trước chân trời biểu hiện tồn tại một mảng lớn sơn phong, chắc là một vùng núi, mà thiên tài địa bảo thường thường ở vào hiểm ác bên trong dãy núi. Chương 351, tầm bảo gặp nạn nghĩ đến muốn đi tầm bảo, Trương Duyệt cùng Cổ Hạo bọn người rất hưng phấn, dù sao mấy tháng này bọn hắn đều đang cùng yêu thú chiến đấu, bao nhiêu cảm thấy có chút tâm thần mỏi mệt, có thể thư giãn một tí, tự nhiên thần thanh khí sảng. Hai ngày sau, Tần Thiên một đi người cùng yêu thú, tại dãy núi bên trong chạy, dẫn đường chính là sáu đôi bạch hổ. Sáu đôi bạch hổ run run cái mũi, nghe trong không khí các loại mùi, hy vọng người được thiên tài địa bảo mùi, Thiên tài địa bảo bên trong linh quả cùng thánh quả đều có được các loại đặc biệt mùi, lấy 6 đôi bạch hồ siêu cấp nhạy cảm cứu giác, chỉ cần khoảng cách không xa lắm, 6 đôi bạch hồ liền có thể phân biệt ra được mùi đầu mượn, cuối cùng phát hiện thiên tài địa bảo chuẩn xác vị trí. Lúc trước, Tần Tiên thu phục Bạch Thiến Thiến thời điểm, liền có dự định chỉ lệnh Bạch Thiến Thiến vì chính mình tìm thiên tài địa bảo, hiện tại vừa vận phát huy được tác dụng, hắn hy vọng Bạch Thiến Thiến có thể vì mọi người tìm kiếm được thiên tài địa bảo. Dãy núi này phi thường bao la, núi non trùng điệp, dãy núi chập trùng, ngàn câu bạc khe, cổ thụ sắc tiên, khóm đùi gai sinh, quả nhiên là sơn thanh thủy tú, muôn hình vạn trạng, mặt khác dãy núi yêu thú tung hành, là tu luyện cùng lịch luyện nơi tốt. Ở trong dãy núi đi lại mấy canh giờ, Tần Tiên cái đoàn thể này không có tao ngộ một đầu yêu vương hoặc là một đầu yêu hoàng, đừng nói chi là yêu đế, bất quá bọn hắn còn không có tiến vào dãy núi chỗ sâu, khó đảm bảo không hội ngộ bên trên yêu vương hoặc là yêu hoàng. Đến mức yêu đế, Tần Tiên không cho rằng sẽ gặp phải, dù sao hiện tại yêu tộc đang nhân tộc khai chiến, yêu đế cảnh đỉnh cấp yêu thú là không sẽ xuất hiện tại Tây Nam khu vực tùy tiện một cái dãy núi lớn bên trong, hẳn là thủ hộ tại Nam Châu nội địa hoặc là tại chiến đấu ở tiền tuyến phương Bắc khu vực bên trên. Ám Hắc Băng Long hồi tưởng lại thánh truyền địa nhũ cho mình chỗ tốt, hy vọng 6 đuôi bạch hồ tìm được càng nhiều thánh cấp bảo vật, đánh giá ở trong dãy núi không sai biệt lắm thời gian một ngày, hắn có chút đã đợi không kịp, thế là mở miệng hỏi, Bạch Tiến Tiến muội muội, ngươi cảm giác được phụ cận tồn tại thánh cấp thiên tài địa bảo sao? Ta thịt nướng ăn nhiều, cảm giác có chút phát hỏa, cần ăn một chút thánh quả cùng uống một chút thánh truyền giải giải khát giảm nhiệt. Hắc hắc. Phát hỏa. Đám người chúng thú cảm thấy có chút im lặng, Tần Thiên nhịn không được cười mắng, Tam đệ, mỗi lần ngươi ăn thịt nướng nhiều nhất, sau khi ăn xong, một lát sau, ngươi liền lại thèm ăn, ngươi sẽ lên lửa. Có quỷ mới tin ngươi, ngươi là thèm ăn muốn ăn thánh quả uống thánh truyền đi. Nhị ca, có thể hay không chừa cho ta chút mặt mũi? Ám Hắc Băng Long mặt đen lại nói, cho rằng Tần Thiên cái này nhị ca không đạo nghĩa. Mặt của ngươi so tưởng thành còn dày hơn, cần ta nể mặt ngươi. Ha ha. Tần Thiên cố ý đả kích Ám Hắc Băng Long. Nhị ca, ngươi thế mà trước mặt mọi người nói ra ưu điểm của ta, ta sẽ cảm thấy thẹn thùng, lần sau tuyệt đối không nên làm như vậy. Ha ha. Ám Hắc Băng Long vô cùng tự nhiên, đem chính mình ra mặt dạy nói thành ưu điểm của mình, cái này cũng không có người nào. Cái này, ta cam bái hạ phong. Ha ha ha. Tần Thiên nhịn không được cười to, đội phục Ám Hắc Băng Long ra mặt dày vô địch. Ha ha ha. Mọi người và chúng thú đều nhịn không được cười to, cho rằng Ám Hắc Băng Long quả thực chính là một cái tên dở hơi, bất kỳ cái gì nói chuyện hành động đều có thể để người cảm thấy bật cười. A, có phát hiện. Đột nhiên, 6 đuôi bạch hồ Bạch Thiến Thiến phát ra thanh âm hưng phấn, cái mùi đáng yêu không ngừng run run, tại cẩn thận phân biệt trong không khí ẩn chứa một tia đặc biệt hương khí, nàng cảm giác loại này hương khí là một loại đặc thù trái cây. Cái gì? Có phát hiện. Ám Hắc Băng Long hơi sững sờ về sau, lập tức minh bạch tới, đội vàng hưng phấn truy vấn, Bạch Thiến Thiến mai mai, ý của ngươi là tìm được thiên tài địa bảo? Nhanh nói cho thiên tài địa bảo ở đâu, hoặc là nhanh mang ta đi thu lấy. Mọi người đi theo ta. 6 đuôi bạch hồ xác định mùi truyền đến phương hướng, nói một tiếng đám người, sau đó hướng phía phụ cận một cái ngọn núi bắn tới. Ám Hắc Băng Long cùng Tần Thiên chờ một đám lập tức đuổi theo 6 đuôi bạch hồ, trong bọn họ lòng có chút chờ mong 6 đuôi bạch hồ tìm kiếm được phi phàm thiên tài địa bảo, không nói thần dược, ít nhất cũng phải đến cái thánh dược, dù sao thánh dược đối với đám người hiện tại tu vi là thích hợp nhất thiên tài địa bảo. A, này tòa đỉnh núi khắp nơi đều là núi lửa nham, chẳng lẽ là một ngọn núi lửa? Khi đi theo 6 đuôi bạch hồ lên một ngọn núi lớn về sau, Tần Thiên hơi cảm thấy kinh ngạc, cảm giác vị trí cự sơn là hẳn là một ngọn núi lửa. Đây cũng là một ngọn núi lửa. Trương Duyệt đáp, Bạch Thiến Thiến mang bọn ta đến một ngọn núi lửa làm cái gì? Chẳng lẽ thiên tài địa bảo trên núi lửa? Đại ca, nhị ca, quản nó cái gì núi lửa không núi lửa, chúng ta đuổi theo Bạch Thiến Thiến là được rồi. Ám Hắc Băng Long thúc giục Trương Duyệt cùng Tần Thiên. Tần Thiên đám này người cùng yêu thú, thực lực thấp nhất đều là võ vương hoặc là yêu vương, tại dốc đứng núi lửa eo đều có thể phi nước đại, không có bao nhiêu thời gian, liền đã tới núi lửa đỉnh chót. Tần Thiên ánh mắt liếc nhìn một chút núi lửa đỉnh, nhìn thấy một cái cự đại miệng núi lửa, nói ra, thật sự là một ngọn núi lửa, bất quá tựa hồ là một ngọn núi lửa không hoạt động, chẳng lẽ thiên tài địa bảo tại miệng núi lửa phụ cận? Chủ nhân, ta ngửi được đặc biệt mùi đến từ miệng núi lửa. 6 đuôi bạch hồ Bạch Thiến Thiến dùng giọng khẳng định nói ra, chúng ta phải chăng đi xem một cái? Vì sao không? Đi. Tần Thiên sải bước đi hướng cách đó không xa miệng núi lửa, bất quá đã đem thần thức ngoại phóng lái đi, cảm giác núi lửa đỉnh phải chăng giấu giếm nguy cơ, tỉ như yêu thú cường đại chờ chút, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hưu Ám Hắc Băng Long phát sau mà đến trước, cái thứ nhất đến miệng núi lửa khu vực biên giới, hướng phía miệng núi lửa nhìn xuống, nhìn thấy miệng núi lửa sâu không thấy đáy, lại không nhìn thấy bảo vật gì, thế là quay đầu nhìn về phía 6 đôi bạch hồ, hỏi, Bạch Thiến Thiến muội muội, ngươi có phải hay không cảm giác sai rồi? Ta không có phát hiện cái gì bảo bối a. Tiểu Long ca ca, vậy ngươi ngửi được mùi thuốc sao? 6 đôi bạch hồ Bạch Thiến Thiến hỏi ngược lại. Mùi thuốc? Ta nghe. Ám Hắc Băng Long ngửi ngửi, ghét bỏ mà nói, toàn bộ là buồn nôn mùi lưu mình, nào có cái gì mùi thuốc, Bạch Thiến Thiến muội muội, ngươi có phải hay không sai lầm? Vẫn là đùa mọi người chúng ta chơi. Ta không có lừa gạt mọi người. 6 đôi bạch hồ nghiêm túc nói, ta dám cam đoan lửa trong núi có cực phẩm linh dược trở lên dược thảo, rất có thể là thánh dược trái cây, bất quá dược thảo hẳn là tại miệng núi lửa chỗ sâu, ta không biết phi hành, nếu không ngươi bay đi xuống xem một chút. Tốt, ta đi. Vì thánh dược trái cây, Ám Hắc Băng Long nhắm lại hô hấp, hướng phía miệng núi lửa bay vào, rất nhanh liền biến mất hình bóng. Tam đệ có chút xung động. Tần Thiên chạy tới, nhướng mày, hắn cảm giác Ám Hắc Băng Long như thế mạo muội xuống dưới có chút không ổn, có lẽ khổng lồ như thế mà sâu miệng núi lửa nội ẩn ngậm nguy cơ to lớn. Ầm ầm. Quả nhiên, Tần Thiên lo lắng không có sai, Mới một lát sau công phu, lửa trong ngọn núi chỗ sâu truyền đến một trận tiếng vang ầm ầm, tựa hồ bên trong bạo phát kịch liệt chiến đấu. Tam đệ gặp nguy hiểm. Tần Tiên sắc mặt hơi đổi một chút, quả quyết triệu hoán ra Tuyết vực phi thuyền, nghiêm túc yêu cầu Mộng Tuyết đám người, "Đại ca, Mộng Tuyết, toàn bộ các ngươi tiến vào Tuyết vực trong phi thuyền, tiểu biên ngươi cùng ta chuẩn bị tiếp ứng Tiểu Long." "Tần Tiên, ngươi không phải võ hoàng, cũng không tiến vào Tuyết vực phi thuyền sao?" Mộng Tuyết lo lắng hỏi, hy vọng Tần Tiên cùng mọi người cùng nhau tiến vào Tuyết vực trong phi thuyền. "Ta tạm thời không đi vào, ngươi yên tâm, ta có tiểu viên bảo hộ, còn có được cổ kiếm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình." Tần Tiên hồi đáp, "Các ngươi nhanh lên tiến vào Tuyết vực trong phi thuyền, không nên do dự, nhanh." "Tốt a." Mộng Tuyết rơi vào đường cùng, chỉ có thể theo đám người tiến vào Tuyết vực trong phi thuyền, nàng không muốn trở thành Tần Tiên bao phủ, dù sao thực lực của nàng so với Tần Tiên thực lực quá xa. Chương 352, Hỏa Diễm Yêu Xà Hoàng. Tần Tiên nhìn thấy đám người chúng thú tiến vào Tuyết vực trong phi thuyền, lập tức chỉ lệnh Tuyết vực phi thuyền, "Tiểu Tuyết, lập tức đóng lại cửa thuyền, sau đó bay lên không trung, nhanh." "Tuân mệnh, chủ nhân." Tuyết vực phi thuyền quả quyết chấp hành Tần Tiên mệnh lệnh, không có yêu cầu Tần Tiên tiến vào trong đó. "Mọi người chạy mau a, một đầu toàn thân bốc hỏa đại xà muốn cùng ta liều mạng, ta cảm giác chính mình sắp bị lửa nướng chín." Ngay lúc này, ám hắc băng long bị kêu âm thanh từ miệng núi lửa truyền tới, nghe thanh âm tựa hồ hắn không có kinh hoàng, hiển nhiên hắn không phải chân chính e ngại miệng núi lửa bên trong hỏa xà. "Tứ đệ, chúng ta lui ra phía sau một khoảng cách, tùy thời chuẩn bị xuất thủ viện trợ ám hắc băng long." Nghe được bốc hỏa đại xà, Tần Thiên cảm giác giấu giếm tại núi lửa bên trong yêu thú phi thường không đơn giản, thế là quả quyết lôi kéo cự viên yêu hoàng lui nhanh 10 trượng xa. Thiếu hô sau một lát, ám hắc băng long đầu tiên bay ra miệng núi lửa, đồng thời bay lên không trung, phía sau hắn đi theo một đầu dài ước chừng 30 trượng hỏa diễm đại xà đuổi giết hắn bay lên bầu trời. Có thể phi hành yêu thú thực lực chí ít đều là yêu hoàng cảnh, hiển nhiên đầu này to lớn hỏa diễm yêu xà hẳn là một đầu yêu hoàng cảnh yêu xà, không phải là yêu đế cảnh yêu thú, nếu không ám hắc băng long không có khả năng còn có thể nhẹ nhõm trốn tới. Yêu hoàng cảnh thượng vị đỉnh phong hỏa diễm yêu xà hoàng. Tần Thiên hơi kinh hãi, hỏa diễm yêu xà vốn là thưa thớt, huống chi là yêu hoàng cảnh hỏa diễm yêu xà, cũng đã lâu khó được, thực lực không là bình thường cường đại, khó trách dám truy sát ta tam đệ, bất quá khi nó biết ta tam đệ là một con rồng, đoán chừng không dám truy đi ra rồi hả? Nhị ca, ta hiện tại đi trợ giúp tam ca của ta đánh giết đầu kia hỏa diễm yêu xà sao? Cự viên yêu hoàng xin chiến, hắn là cái dũng manh thiện chiến gia hỏa, dù là đối mặt so với hắn cường đại hỏa diễm yêu xà hoàng cũng không sợ hãi, ngược lại chiến ý trùng thiên. Có thể, bất quá ngươi phải cẩn thận hỏa diễm yêu xà hoàng hỏa diễm, không cần dẫn lửa thiêu thân. Tần Thiên đáp ứng cự viên yêu hoàng xin chiến, bất quá dặn dò một câu. Nhị ca, ta sẽ cẩn thận, giống. Cự viên yêu hoàng bạo giống một tiếng, hai chân uốn lượn đột nhiên phát lực hướng phía bầu trời nổ bắn ra mà lên, tốc độ nhanh chóng cơ hồ sinh ra âm bạo, tựa hồ chặn đánh xuyên hư không, khí thế như hồng. Cự viên yêu hoàng không chút do dự khởi động hộ thể năng lượng, trừ hộ thân bên ngoài, còn muốn bảo vệ mình một thân kim sắc lông dài, hắn thật lo lắng bị hỏa diễm yêu xà hoàng hỏa diễm đốt tới chính mình kim sắc lông dài, một cái làm không tốt liền lại biến thành hỏa thiêu cự viên thịt. Trên bầu trời, hắc xà chạm ám hắc băng long không ngừng chạy trốn, hắn mặc dù không có hiện ra cực tốc, nhưng là đã cùng hỏa diễm yêu xà hoàng tốc độ tương xứng, thế là hắn hiện tại coi như tương đối an toàn, một khi hắn biến thân thành long thân, liền có thể trên tốc độ chiếm cứ nhất định ưu thế. Ám hắc băng long không có sợ hãi, hắn không có gấp biến thân long thân cùng hỏa diễm yêu xà hoàng một quyết sinh tử, dự định nghị trêu đùa một phen hỏa diễm hắc xà hoàng lại nói, mắt thấy cự viên yêu hoàng từ phía dưới giết đi lên, vội vàng truyền âm nói, tứ đệ, không cần cùng hỏa diễm đại xà liều chiến, trước xa xa trêu đùa nó, sau đó hai minh đệ chúng ta tay xử lý nó, không biết hỏa diễm đại xà thịt có ăn ngon hay không, có cần hay không dùng lửa đó rồi. Được rồi ngạch, tam ca, ha ha ha. Cự viên yêu hoàng chất phát cười một tiếng, cự ly xa đối với hỏa diễm yêu xà hoàng phát động khiêu khích giống như yêu lực công kích. Bốc hỏa đại xà, ngươi tính tình có chút nóng nảy. Ám hắc băng long mở miệng chào phúng hỏa diễm yêu xà hoàng, hắn tin tưởng hỏa diễm yêu xà hoàng có thể nghe hiểu tiếng người, ta đề nghị ngươi nhanh đi tìm đầm nước diệt dập lửa, nếu không lập tức liền bị lửa nướng chín. Tiểu hắc xà, ngươi đừng muốn chào phúng bản hoàng tỉnh táo đây. Hừ. Quả nhiên, hỏa diễm yêu xà vương lạnh lùng đáp lại ám hắc băng long, đồng thời nhẹ nhõm né tránh cự viên yêu hoàng công kích, nó còn lạnh lùng nhìn một cái trên bầu trời tuyết vực phi thuyền, đến tại mặt đất bên trên Tần Thiên bị hắn không nhìn thẳng. Ngươi tỉnh táo cái rắm, đều toàn thân bốc cháy, ta đều ngửi được mùi thịt, ừ, hương vị khẳng định không tệ. Ám hắc băng long tiếp tục dùng ngôn ngữ trêu đùa hỏa diễm yêu xà hoàng, đồng thời làm ra một bộ thèm ăn chảy nước miếng bộ dáng. Muốn ăn bản hoàng, liền sợ ngươi cái này tiểu hắc cá chạch răng không cắn nổi bản hoàng thịt. Hỏa diễm yêu xà vương không nhúc nhích chút nào giận, tỉnh táo đến đáng sợ, bắt đầu phản trào phúng ám hắc băng long. Hiển nhiên hắn minh bạch ám hắc băng long tiểu tâm tư, tự nhiên sẽ không lên khi. Ê! Ám hắc băng long biết mình trêu đùa không được hỏa diễm yêu xà hoàng, thế là trực tiếp uy hiếp nói, bốc hỏa đại xà, bản long không cùng ngươi nhiều lời, trực tiếp giao ra núi lửa bên trong cái kia ba viên hỏa long thánh quả, nếu không bản long đánh ngươi thành đầu lợn. Bản long. Hỏa diễm yêu xà hoàng hơi sững sờ, trừng mắt một đôi hỏa nhãn đánh giá ám hắc băng long toàn thân một lần, không khỏi cười nhạo nói, tiểu hắc xà, ngươi làm sao có thể đều là một đầu tiểu hắc xà, thế mà tự xưng chính mình là trong truyền thuyết rồng. Ngươi e lệ không xấu hổ. Bản long có phải hay không rồng, ngươi chờ chút sẽ biết. Ám hắc băng long thần sắc lãnh đạo, ánh mắt nhìn xuống so với hắn hình thể lớn hơn rất nhiều bị hỏa diễm yêu xà hoàng, tiếp tục uy phong lẫm lẫm uy hiếp nói, hiện tại cho ngươi cuối cùng cơ hội, hoặc là giao ra hỏa long thánh quả, hoặc là bản long đưa ngươi xử lý ăn ngươi thịt, sau đó hỏa long thánh quả y nguyên thuộc về bản long, ngươi tự mình lựa chọn a. Cuồng vọng. Hỏa diễm yêu xà hoàng rốt cục tức giận, miệng mũi phun ra nuốt vào ra mấy trượng hỏa diễm đem hư không đều thiêu đốt được có chút bắt đầu bặm mẹo, hắn nổi giận nói, tiểu hắc xà, muốn cướp đoạt bản hoàng hỏa long thánh quả, ngươi đừng mơ mộng hão huyền. Lúc đầu ngươi hình thể quá nhỏ, bản hoàng khinh thường giết ngươi, hiện tại ngươi không biết sống chết, bản hoàng đành phải thành toàn ngươi, chịu chết đi. Bốc hỏa đại xà, ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhìn bản long như thế nào trấn sát ngươi. Bản long biến thân, ám hắc băng long biết đại chiến khó tránh khỏi, thế là không có nhiều lời, lắc mình biến hóa, cấp tốc thành dài đến dài 20 mấy trượng ám hắc băng long. Mặc dù hình thể có chút không sánh bằng hỏa diễm yêu xà hoàng, nhưng là hắn thần thú hậu duệ khí thế phi thường bá đạo.
Ừm, ngươi có thể biến thân,
khí tức của ngươi vì gì đặc biệt như vậy? Mặt khác, ngươi thế mà có được móng vuốt, ngươi vẫn là loài rắn sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự là một đầu trong truyền thuyết rồng? Có lẽ là một con dao long a? Mắt thấy tiểu hắc xà biến thân to lớn ám hắc băng long, hỏa diễm yêu xà hoàng không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua sẽ biến thân yêu thú, cảm nhận được thần thú hậu duệ khí tức, có chút tin tưởng ám hắc băng long có thể là một con rồng, chí ít cũng là dao long. Giao long tính là cái gì chứ a? Bản long là thế giới này mạnh nhất chân long. Ám hắc băng long khinh thường nói, dương lên cao ngạo long đầu, hoàn toàn nhìn xuống hỏa diễm yêu xà hoàng, bốc hỏa đại xà. Hiện tại cho ngươi một cái thần phục bản long cơ hội, làm bản long chiến nô. Nếu không ngươi sẽ chết rất thảm, cuối cùng sẽ trở thành bản long đồ ăn. Ngươi cần phải biết. Thần phục ngươi. Hỏa diễm yêu xà hoàng hiện tại có chút kiên kỵ ám hắc băng long, không có niềm tin tuyệt đối đánh bại ám hắc băng long. Chúng chi còn có một đầu cự viên yêu hoàng nhìn chằm chằm, mặt khác hắn không biết trên bầu trời tuyết vực phi thuyền có phải hay không cùng ám hắc băng long là cùng một bọn. Thế là nghiêm túc suy nghĩ ám hắc băng long vấn đề. Ám hắc băng long nhìn thấy hỏa diễm yêu xà hoàng đang suy nghĩ, thế là không có vội vã phát động công kích. Hắn không phải e ngại hỏa diễm yêu xà hoàng, chủ yếu là tưởng thu phục một đầu cường đại hỏa diễm yêu xà hoàng làm tiểu đệ. Đến lúc đó, hắn có thể xuất lĩnh hỏa diễm yêu xà hoàng săn giết cái khác yêu thú cường đại. Một cái khác trọng yếu dự định, ám hắc băng long dự định về sau gọi hỏa diễm yêu xà hoàng bạo sưng khi đầu bếp nhân vật, thịt nướng thời điểm đem tuổi lửa đều mất đi. Dù sao hỏa diễm yêu xà hoàng biết phun lửa, đồng thời sẽ nắm giữ hỏa hầu. Nếu để cho hỏa diễm yêu xà hoàng biết ám hắc băng long dự định, đoán chừng nó sẽ lập tức cùng ám hắc băng long khai chiến đi.